Chương 1, Thẩm Hà chương 1, Thẩm Hà tĩnh lặng trong phòng, ánh đèn sáng ngời dưới, Thẩm Hà chậm rãi tỉnh lại, trong mắt mang theo mấy phần bao la mờ mịt, đại lượng tin tức trong đầu giao hội, thật lâu vô pháp lắng lại. Nhân loại đế quốc, Ngân Hà liên minh, vũ trụ tà thần, Vân Lam tinh, Thiên Bắc thành phố, Thẩm thị võ quán, cao trung, đại học, nghỉ hè. Một trận bao tắc qua đi, Thẩm Hà cuối cùng rồi sẽ trong đầu tin tức trải bớt, từ trên giường ngồi dậy, chau mày, nghi ngờ không thôi. Hán, xuyên qua rồi, hay là chuyển thế trùng sinh, trí nhớ khôi phục? Hắn cũng nói không rõ. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn đều đi tới cái này không biết nên nói là tương lai phát triển, vẫn là vũ trụ song song thế giới. Tại đây bên trong, nhân loại văn minh khởi nguyên cũng là địa cầu, nhưng này đã là mấy chục vạn năm trước sự tình. Căn cứ ở kiếp này Thẩm Hà tiếp thu được tin tức, địa cầu nhân loại tại công nguyên 4000 năm xưa liền tiến vào thời đại vũ trụ, tuần tự đổi bộ mặt trăng, cải tạo hỏa tinh, cuối cùng càng là lao ra Thái Dương hệ, bắt đầu thật lớn tinh tế thực dân. Như thế như vậy, mấy chục vạn năm phát triển, một cái dùng địa cầu làm tâm, nhân loại làm chủ thể đế quốc thành lập, quản lý bên dưới vô số hành tinh, thống trị ngàn tỷ chủng tộc, là Ngân Hà liên minh tam đại chủ thể văn minh một trong, trong vũ trụ có thể đếm được trên đầu ngón tay đỉnh cấp thế lực. Mà hắn chỗ Vân Lam tinh, chính là 200 năm trước nhân loại đế quốc tại cương vực biên thủy mới mở tích một khỏa thực dân tinh, trước mắt vẫn còn thực dân trước trung giai đoạn, thổ dân sinh vật dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tà thần manh đuốt bốn phía làm loạn, lại thêm nội bộ đế quốc một chút quyền lực đấu đá, nhường biên tinh cầu này một mực ở vào chiến hỏa liên tiếp phát sinh, dung chuyển bất an trạng thái. May mắn, phụ thân của Thẩm Hà là một vị thực lực không tầm thường tứ giai chức nghiệp giả. Tại đây Vân Lam Tinh Tam Đại chủ yếu thành thị một trong Thiên Bắc thành phố thành lập một nhà võ quán, không chỉ khỏi bị chiến hỏa xâm nhập, thắng ngày trôi qua còn 10 điểm đối luận, đã một cước bước vào trung đẳng giai tầng. Chức nghiệp giả, này là địa cầu nhân loại chinh phục vũ trụ, thực dân Ngân Hà, thành lập vũ trụ đế quốc hoạch tâm lực lượng. Tất cả nhân loại đế quốc công dân, sau khi thành niên đều có thể mở ra tên là nghề nghiệp siêu phàm lực lượng, thông qua các loại phương thức, tạo ra đủ loại nghề nghiệp, thu hoạch được các loại năng lực. Phụ thân của Thẩm Hà, liền là một vị tứ giai võ đạo chức nghiệp giả, mặc dù đi là võ đạo hệ thống bên trong đại chúng con đường, cũng không phải gì đó hiếm hoi nghề nghiệp đặc thù nghề nghiệp, nhưng đi đến tứ giai sau cũng tương đương không tầm thường, có thể thông qua dạy học chờ phương thức, bồi dưỡng một đến ba giai võ đạo chức nghiệp giả, cho nên tại đây Thiên Bắc thành phố lẫn vào cũng tính phong sinh thủy khởi. Bằng này, Thẩm Hà phụ mẫu không gần như chỉ ở Thiên Bắc thành phố mua bất động sản, thành lập Thẩm thị võ quán, còn đánh ra không nhũ danh nhầm thành, chiêu thu rất nhiều đệ tử, nhường tiếp trước là cái châu ngựa xa xúc Thẩm Hà thể nghiệm một thành con em nhà giàu sinh hoạt. Đáng tiếc, làm sao tính được số trời, người có sớm tối hoa phúc, 3 năm trước đây Thẩm Hà phụ mẫu tại một lần du lịch trong vũ trụ bên trong bị gặp ngoài ý muốn, song song mất tích, nhường Thẩm Hà này phú nhị đại trực tiếp theo đám mây ngã vào thâm uyên. Bởi vì chức nghiệp giả tính đặc thù, võ quán cái này sản nghiệp cũng không phải là hoàn toàn sở hữu tư nhân, nhất định phải thực hiện nhất định xã hội trách nhiệm, như bồi dưỡng đệ tử, chuyển vận nhân tài các loại, nếu như thời gian dài không đạt được tiêu chuẩn, vậy sẽ phải hướng đế quốc giao nạp kết sổ sản nghiệp thuế. Trừ cái đó ra, võ quán ở giữa còn có khả năng tiến hành phá quán khiêu chiến, do một tên võ giả khiêu chiến một tên khác cùng giai võ giả, chỉ cần chiến thắng đối thủ nhất định số lần lại thỏa mãn nhất định điều kiện, là có thể dùng thị trường giá thấp nhất cưỡng ép thu mua đối phương võ quán. Cho nên, Thẩm Hà phụ mẫu mất tích về sau, Thẩm thị võ quán tình cảnh lập tức liền biến đến không ổn dâng lên, không ít người đều để mắt tới cục thịt béo này, cũng tại nửa năm trước các loại điều kiện thỏa mãn sau hướng Thẩm thị võ quán phát khởi phá quán khiêu chiến. Không có Thẩm phụ tọa trấn, Thẩm thị võ quán sao chống đỡ được những cái kia hổ đói xài lang, thời gian nửa năm đã liên tiếp bại 2 trận, nếu là sau 3 tháng lại bại 1 trận, vậy thì nhất định phải muốn đem võ quán giá thấp chuyển nhượng. Kể từ đó, Thẩm Hà tình cảnh có thể nghĩ, một tháng trước hắn vừa mới đầy 18 tuổi, coi như lập tức chuyển trước, cũng bất quá là cái nhất cấp võ đồ, căn bản không có khả năng giữ vững này phần gia nghiệp. Mặc dù trừ hắn ra, Thẩm thị võ quán còn thu không ít đồ đệ, thậm chí có mấy tên thân truyền đệ tử đạt đến tầng giai, chỉ cần đồng tâm hiệp lực, đầy đủ lợi dụng thủ quán một phương ưu thế, cái kia chưa hẳn không có hy vọng thủ thắng, nhưng lòng người không cổ, thói đời nóng lạnh. Mấy người, một số việc, căn bản không thể hy vọng. Dù sao, có hắn cái này thiếu quán chủ tại, những sư minh kia sư tỷ mặc dù liều mạng thủ chìm xuống thị võ quán, phần cơ nghiệp này cũng sẽ không rơi xuống trong tay bọn họ, chỉ có thể do Thẩm Hà kế thừa. Như thế, ai còn sẽ bán mạng? Đại công vô tư người, có ơn tất báo người, trên đời có lẽ sẽ có, nhưng Thẩm thị võ quán đám kia đệ tử, hơn phân nửa không phải loại này. Thẩm Hà tập hợp trí nhớ, dùng kiếp trước tại trước chàng chim nổi, làm cả một đời châu ngựa ánh mắt phân tích một chút, phát hiện Thẩm thị võ quán nội bộ quan hệ có khả năng như thế khái quát. Mặt ngoài trung hậu đại sư minh, mùi thơm ngát bạch liên nhị sư tỷ, không cam lòng dưới người tam sư minh, thơm cơ trà xanh tứ sư tỷ, dạ tâm bừng bừng ngũ sư minh, chân chó tiểu đệ 6 7 8, gọi ta sữa cầu tiểu lao 9, yêu đương vào não 10 sư muội. Cứ như vậy một đám người, còn làm yêu đương kết nối, lớn diễn cung đấu tranh đấu, hắn đối nàng mong mà không được, nàng đối với hắn hờ hững, ngươi làm liếm cầu, hắn làm si hắn, có người cây cải bắp không rảnh, có người trà xanh lòng tràn đầy cơ. Thầm Hà một mực rất tò mò, cha của mình lão mụ là từ đâu tìm tới như thế một đám cực phẩm cổ kiếp. Nói nhảm về nói nhảm, Thẩm Hà cũng biết, vợ chồng vốn là chim cùng rừng, hai vợ đến nơi riêng phần mình bay, Thẩm thị võ quán rơi xuống tình cảnh như vậy, lại có hắn cái này vướng bận thiếu quán chủ tồn tại, này chút võ quán đệ tử nội bộ lục đục, đứng núi này trông núi nọ, cũng là việc hợp tình hợp lý. Lòng người như thế, không gì đáng trách. Không chỉ đám này cực phẩm, hắn này thiếu quán chủ đồng dạng cũng không đáng tin cậy, tuổi tác quá nhỏ không có mở ra nghề nghiệp không nói, trong ngày thường còn chơi bời lêu lổng, không muốn phát triển, mặc dù không có ăn uống cá cược chơi gái, nhưng cũng trầm mê ngược lạc, thấy thế nào đều là cái thằng ngu không chịu nổi. Cho nên, Thẩm thị võ quán là giữ không được. Thậm chí liền Thẩm Hà tình cảnh của mình đều rất là nguy hiểm. Dù sao, y theo pháp luật đế quốc, dù cho phá quán thành công, người thắng cũng không thể không duyên cớ chiếm có thất bại người võ quán, nhất định phải dùng thị trường giá thấp nhất tiến hành thu mua. Dùng Thẩm thị võ quán thể lượng, dù cho giá thấp nhất bán ra, cũng là một bút không nhỏ khoản tiền, tối thiểu đối bên trong thấp chức nghiệp giả tới nói là như thế này. Là một khoản xây dựng giai đoạn thực dân tinh cầu, Vân Lam tinh trị an tình huống một mực thật không tốt, trong trong ngoài ngoài, to to nhỏ nhỏ, đủ loại thế lực rắc rối khó gỡ, hắc bên trong mang một ít trắng, trắng bên trong mang một ít hắc, ở giữa còn có một vệ đẹp đẽ xám. Hoàn cảnh như vậy dưới, một cái phụ mẫu mất tích, không có gia tộc bảo hộ, tự thân lại vừa mới thành niên học sinh cấp 3, nếu là giấu trong lòng khoản tiền lớn, chỗ kia cảnh có thể nghĩ. Hiện tại trong bóng tối, không biết có bao nhiêu con mắt đang ngó chừng hắn, chỉ cần thời cơ chín muồi, điều kiện phù hợp, liền sẽ đưa hắn một ngụm nuốt vào, ăn xong lau sạch, nửa điểm không lưu. Cũng may, Thẩm Hà phụ mẫu đối với cái này sớm có đón trước, trước khi chuẩn bị đi đã làm nhiều lần ăn bài, mặc dù không gánh nổi võ quán, nhưng bảo vệ hắn lại không thành vấn đề. Đây cũng là hắn nằm tại nơi này nguyên nhân. Bán võ quán, lên cấp 3, thi đại học. Cái này là Thẩm phụ Thẩm mẫu an bài. Mặc dù Vân Lam tinh trị an thật không tốt, nhưng này phần lớn là chỉ trung hạ thành khu, thượng thành khu cùng học viện khu không ở trong đám này. Bởi vì này hai nội thành sau lưng, đứng đây đế quốc hai thế lực lớn, Vân Quý phái cùng học viện phái. Đi qua mấy chục vạn năm phát triển, nhân loại đế quốc này một cái quái vật khổng lồ, kết cấu bên trong có thể nói rắc rối phức tạp, không chỉ có hoàng thất, nội các, còn có Vân Quý, thế gia, cùng với quân đội, học viện, từng cái phe phái, từ trên xuống dưới đều muốn chế hành. Cho nên, Vân Lam tinh này một khoa thực dân tinh, mặc dù trên danh nghĩa thuộc về tổng đốc, nhưng thực tế các phái thế lực đều có hữu tạm, tỉ như học viện phái ngay ở chỗ này thành lập gần trăm chỗ cao trung, hàng năm còn thông qua thi đại học rút ra nhân tài. Làm vì đế quốc chủ yếu phe phái một trong, học viện phái thực lực cực cường, dù cho hành tinh tổng đốc cũng không dám tới xung đột chính diện, cho nên học viện khu một mực làm mảnh tịch thổ, không nhận các phương các mặt ảnh hưởng. Ngấp nghé Thẩm thị võ quán những người kia, phần lớn là trung hạ thành khu tối chuẩn, chỉ cần Thẩm Hà ở trên nội thành hoặc học viện khu, vậy bọn hắn liền quyết định không dám động thủ. Sau khi tiểu trưởng càng là đừng nói, cho bọn hắn 10 cái lá gan, cũng không dám tới trường học bên trong chói người. Cho nên, Thẩm Hà phụ mẫu cho sắp xếp của hắn, liền là bán đi võ quán về sau lập tức đến thượng thành khu tạm cư, sau đó chờ khai giảng trực tiếp làm ngủ lại, tiếp lấy lại lên cấp 3, thi đại học, như thế liền có thể an gối vô ưu. Nhưng này điều kiện tiên quyết là Thẩm Hà có thể thi lên đại học. Nhân loại đế quốc dạy học phương thức cùng hắn xuyên qua trước thế giới kia có cực lớn khác nhau, tiểu học cùng trung học có đại lượng văn hóa khóa cùng chọn môn học hóa, cho nên tốt nghiệp tuổi tác trực tiếp kéo dài đến 18 tuổi, 18 tuổi nhậm chức về sau mới có thể vào cao bên trong học tập. Quá trình này không có bất kỳ cái gì hạn chế, chỉ cần ngươi là đế quốc công dân, cái kia vô luận ngươi cái gì gia đình, thân phận gì, cuối cùng đều có thể hoàn thành cao trung 6 năm học tập. Nhưng đại học lại không được, các đại học phủ cánh cửa cực cao, mong muốn thi đậu các đại học phủ, hoặc là thành tích 10 điểm ưu dị, hoặc là có được đặc thù nghề nghiệp, hay hoặc là người ngốc nhiều tiền có khả năng giao nạp kết xù học phí, nói tóm lại nhất định phải có một hạng đột xuất. Nếu như không có thể thi lên đại học, cái kia hoàn thành cao trung việc học về sau, liền phải tiếp nhận đế quốc điều động, dùng xong nghĩa vụ quân sự mới có thể khôi phục thân tự do. Liên Vân Lam tinh hiện tại tình huống, không có nhất định bối cảnh cùng thực lực, phục nghĩa vụ quân sự cùng làm bia đỡ đạn không hề khác gì nhau, nhất là bộ đội tiền tuyến, tỷ lệ tử vong một mực giá cao không hạ. Cho nên, Thẩm Hà mong muốn an gối vô ưu, nhất định phải thi lên đại học. Nhưng dùng năng lực học tập của hắn, còn có hiện tại tình trạng kinh tế, mong muốn học đại học cơ bản chỉ có một đầu đường tắt, cái kia chính là nghề nghiệp đặc chiêu. Thẩm phụ Thẩm mẫu cũng là ý nghĩ như vậy, cho nên tại trước khi đi, cho hắn một viên ngọc bội, nghe nói là cực kỳ chân quý nghề nghiệp vật phẩm, chỉ phải phối hợp bọn hắn Thẩm gia võ học gia truyền thôn nguyên công sử dụng, vậy thì có cực lớn xác suất nhậm chức người tu chân đến lúc đó, hắn không chỉ có thể đạt được cao trung học viện trọng điểm bồi dưỡng, tốt nghiệp trung học sau còn có thể bị các đại tu chân học phủ đặc chiêu, miễn trừ nghĩa vụ quân sự không nói, còn có tốt đẹp tiền đồ. Nhưng chuyện bây giờ ra một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn, hắn cũng không có nhậm chức người tu chân, mà là Thẩm hàng nghề nghiệp, người xuyên việt nghề nghiệp cấp bậc, nhất giai nhất cấp, người xuyên việt có khả năng thông qua đối thế giới tạo thành ảnh hưởng thu hoạch nghề nghiệp kinh nghiệm, tạo thành ảnh hưởng càng lớn, lấy được kinh nghiệm càng nhiều, mỗi tăng lên một cái nghề nghiệp đẳng cấp, lực lượng tinh thần đạt được lượng nhỏ cường hóa, tu luyện, sử dụng thời không loại công pháp, vật phẩm hiệu quả lượng nhỏ tăng lên, nghề nghiệp thiên phú, trang chu mộng điệp, trang chu mộng điệp. Điệp mộng trang chu, đem ý thức xuyên qua đến một cái thế giới khác, cũng thay thế một cái khác sinh mệnh tồn tại, này thiên phú cần nghề nghiệp kinh nghiệm bổ sung năng lượng vương có thể sử dụng, trước mắt có thể dùng số lần bị một, nghề nghiệp kỹ năng, không nghề nghiệp vật phẩm, không thông dụng kỹ năng, thôn nguyên công, hình ý quyền. Chương 2, nghề nghiệp chương 2, nghề nghiệp chức nghiệp giả. Đây là nhân loại đế quốc kình thiên chi trụ, thống trị ngàn tỷ tinh cầu cùng vô số chủng tộc hạch tâm lực lượng, không có chức nghiệp giả, địa cầu nhân loại căn bản đi không ra thái dương hệ, chớ nói chi là thành lập này chế bá vũ trụ, thực dân ngân hà nhân loại đế quốc. Đi qua đế quốc mấy chục vạn năm khai phá, chức nghiệp giả hệ thống đã tương đối thành thục. Nhưng thành thục về thành thục, vô luận lúc nào, tài nguyên cùng tri thức mãi mãi cũng tồn tại lũ đoạn tính, này nghề nghiệp hệ thống cũng không ngoại lệ, đế quốc hoàng thất, quyền quý, từng cái phe phái, từng cái thế lực đều cầm giữ nghề nghiệp tấn thăng tri thức cùng tài nguyên. Không nói những cái khác, liền nói võ đạo bình thường người tại dưới tình huống bình thường, mong muốn nhậm chức võ đạo nghề nghiệp, chỉ có thể ở trường học hoặc võ quán học tập, tu luyện võ công võ kỹ, lại thêm đủ loại thực chiến, sau khi thành niên mới có thể nhậm chức trở thành võ đạo hệ thống nhất giai nghề nghiệp võ đồ, cái này là nghề nghiệp tri thức cùng nghề nghiệp tài nguyên lũ đoạn. không có trường học, không có võ quán, không có hệ thống tính tu luyện cùng thực chiến, vẹn vẹn dựa vào tự mình tìm tòi, cái kia không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực mới có thể trở thành đối ứng chức nghiệp giả, trong lúc đó còn có đi sai bước nhầm khả năng, một cái không tốt liền muốn di hận cả đời. Đây là đại chúng hóa nghề nghiệp, đi qua mấy chục vạn năm thăm dò, vô số chức nghiệp giả che giả mang mọc, con đường đã xác minh, hệ thống đã thành thục, cho nên đế quốc mới sẽ đặt tại trung học miễn phí cởi mở một chút nghề nghiệp tri thức. Mà những cái kia mạnh mẽ hiếm hoi nghề nghiệp thì hoàn toàn bị thế lực khắp nơi cầm giữ, vô luận nghề nghiệp tài nguyên vẫn là nghề nghiệp tri thức đều bị các phương lũng đoạn, mong muốn thu hoạch được hoặc là số tiền lớn mua sắm, hoặc là dấn thân vào trong đó. Vẫn là lấy võ đạo hệ thống làm thí dụ, đại chúng hóa võ đạo tiến giai con đường liền là võ đồ, võ giả, võ sĩ, võ sư, dạng này một đường tiến giai cho đến thành tựu trung cực nghề nghiệp võ thần. Mà tại đại chúng hệ thống bên ngoài còn có rất cường đại chi nhánh, tỉ như đế quốc chứ danh Long Huyết gia tộc liền có một đầu tên là Long Huyết võ đạo nghề nghiệp con đường, có thể bồi dưỡng Long Huyết võ đồ, Long Huyết võ giả, thậm chí cuối cùng Long Huyết võ thánh. Con đường này chức nghiệp giả chiến lực vô cùng mạnh mẽ, hơn xa cùng giai đại chúng võ đạo nghề nghiệp, cuối cùng Long Huyết võ thánh càng là có thể thân thể hoành độ vũ trụ, tay không phá toái hành tinh, là đế quốc cường đại nhất nghề nghiệp con đường một trong. Nhưng cái nghề nghiệp này con đường thuộc về Long Huyết gia tộc, không chỉ nhậm chức phương thức bị Long Huyết gia tộc giữ bí mật nắm giữ, tiến giai nhu cầu Long Huyết tài nguyên cũng bị Long Huyết gia tộc nghiêm ngặt cầm giữ, người ngoài cơ hồ không có vào tay khả năng. Long Huyết gia tộc như thế, thế lực khác cũng là bình thường, bao quát nhậm chức phương pháp, tiến giai con đường ở bên trong đủ loại nghề nghiệp tài nguyên đều bị thế lực khắp nơi nghiêm mật nắm khống, thậm chí xin độc quyền bảo hộ, dù cho dấn thân vào trong đó cũng muốn làm ra trọng đại cống hiến mới có thể thu được. Đây cũng là việc hợp tình hợp lý, dù sao một con đường thăm dò cần vô số mồ hôi và máu trả giá, như là không thể bằng này thu lợi, phu cấm gia tộc con cháu, người nào sẽ còn phí sức thăm dò, tất cả đều ngồi mát ăn bát vàng được rồi. Cho nên, dù cho đế quốc cũng không thể cưỡng chế thế lực khắp nơi đem tự thân chân tảng tri thức cùng tài nguyên công khai, ngược lại phải thêm để bảo vệ, giữ gìn các phương các mặt lợi ích, bằng không dù cho đế quốc cũng có bị phá vỡ khả năng. Cái này khiến chức nghiệp giả tri thức cùng tài nguyên càng ngày càng quý giá, một đầu thành thục lại mạnh mẽ nghề nghiệp hệ thống, không thua gì núi vàng núi bạc, còn là lấy không bao giờ hết, dùng mãi không cạn cái chủng loại kia. Đây cũng là hiện tại Thẩm Hà gặp phải to lớn nhất vấn đề khó khăn. Hắn không có như dự đoán đồng dạng, nhậm chức thành hiếm hoi nghề nghiệp người tu chân, mà là trở thành chưa từng nghe người xuyên việt. Nhân loại đế quốc đối với nghề nghiệp có 3 loại phân chia, một là đại chúng nghề nghiệp, hai là hiếm hoi nghề nghiệp, ba là đặc thù nghề nghiệp. Đại chúng nghề nghiệp không cần nhiều lời, liền là mỗi cái nghề nghiệp hệ thống đại chúng con đường, thường thường không có gì lạ, nặng tại bình ổn. Hiếm hoi nghề nghiệp thì là tại đại chúng trên chức nghiệp đủ loại chi nhánh, như trước đó nâng lên Long Huyết võ thánh, là đế quốc cùng các đại thế lực hạch tâm lực lượng. Mà đặc thù nghề nghiệp, tên như ý nghĩa, liền là đặc thù, bởi vì nghề nghiệp tạo ra phương thức rất nhiều, nghề nghiệp chủng loại càng là nhiều vô số kể, thỉnh thoảng liền có một nhóm chưa bao giờ nghe mới nghề nghiệp xuất hiện, bởi vì không có tiền lệ, cho nên phân loại làm đặc thù. Cái này đặc thù nghề nghiệp, tựa như một tòa tài nguyên khoáng sản, cần đầu nhập đại lượng tài nguyên mới có thể mở phát, khả năng có được cực lớn giá trị, cũng có thể là nhường người đầu tư mất cả chỉ lẫn trải. Dù vậy, đế quốc quan phương cùng ngoài sáng trong tối các đại thế lực, vẫn như cũ tích cực tại đủ loại nghề nghiệp khai phá, nhất là loại kia xem xét liền có được cực lớn tiềm lực đặc thù nghề nghiệp. Bây giờ Thẩm Hà mở ra người xuyên việt là thuộc về loại này, nhất giai liền có xuyên qua thế giới năng lực, tiềm lực này không cần nhiều lời, sợ là có thể trực tiếp kinh động đế quốc cao tầng thậm chí nội các hoàng thất. Như thế, vấn đề liền đến. Làm một cái hào không bối cảnh, phụ mẫu đều mất học sinh cấp 3, mở ra cái này đặc thù nghề nghiệp hắn, sẽ thu hoạch được cái gì đãi ngộ? Là bị đế quốc trọng điểm bồi dưỡng, bí mật bảo hộ, cho đến trở thành một phương cự đầu. Vẫn là bị người khống chế, làm nô là buộc, ép khô giá trị, cuối cùng cắt nữa mảnh nghiên cứu. Thẩm Hà cũng không là âm mưu luận kẻ yêu thích, nhưng làm người hai đời mấy chục năm sờ soạng lần mò trải qua nói cho hắn biết, có một số việc nhất định phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Cho nên, nếu như có khả năng, hắn không muốn bại lộ người xuyên việt này phần nghề nghiệp. Nhưng không bại lộ hắn lại thế nào học đại học, làm sao sống qua hiện tại cùng tương lai cái kia tầng tầng lớp lớp cửa ải khó. Thẩm Hà cho mày, suy nghĩ thật lâu, trong lòng mới vừa kết thúc. Đi một bước, xem một bước. Trước nghiên cứu này người xuyên việt tác dụng, như có thể khai phá ra lực lượng cường đại, cái kia hết thảy vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Như là không thể. Vậy liền lại nói. Thẩm Hà quay lại thần tâm, đem lực chú ý đặt ở này bảng nghề nghiệp phía trên. Người xuyên việt, thông qua đối thế giới ảnh hưởng lấy được kinh nghiệm, còn có này trang chu mộng điệp, ý thức xuyên qua năng lực. Thẩm Hà hai tay ôm ngực, ngồi ở trên giường, từng bước phân tích. Vô luận nghề nghiệp gì, nghề nghiệp kinh nghiệm đều là trọng yếu nhất có thể dùng đến để thăng nghề nghiệp cấp bậc, cường hóa nghề nghiệp thiên phú, rèn luyện nghề nghiệp vật phẩm, còn có thể đem đại chúng nghề nghiệp chuyển thành hiếm hoi nghề nghiệp, tác dụng cực lớn. Khác biệt nghề nghiệp, thu hoạch kinh nghiệm phương thức cũng không hoàn toàn giống nhau, như võ giả là có thể thông qua tu luyện võ công, thực chiến cách đấu, còn có dùng dược vật, sư đồ dạy bảo trợ phương thức lấy được kinh nghiệm, đường tắt không ít, yêu cầu không cao, cho nên nhậm chức nhân số rất nhiều. Mà hắn người xuyên biệt này thì cần muốn đối thế giới tạo thành ảnh hưởng mới có thể thu được đến nghề nghiệp kinh nghiệm, nói cách khác cần kiếm chuyện, làm càng lớn, thu hoạch kinh nghiệm càng nhiều. Đây cũng là một cái cửa ải khó, gây sự không chỉ cần phải tư bản, còn muốn gánh chịu tương ứng nguy hiểm, một cái không tốt, liền có thể gà bay trứng mỡ, thậm chí hải cốt không còn. Nhưng việc đã đến nước này, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tận lực nếm thử. May mắn, hắn còn có một cái nghề nghiệp thiên phú. Chức nghiệp giả không chỉ thiên kỳ bách quái, thiên phú cũng không hoàn toàn giống nhau, coi như là đồng dạng nghề nghiệp, người khác nhau nhậm chức cũng sẽ thức tỉnh khác biệt thiên phú, thậm chí này thiên phú còn có thể tạo nên một chút mạnh mẽ hiếm hoi nghề nghiệp cùng đặc thù nghề nghiệp. Giống như phụ thân của Thẩm Hà, ngay tại tiến giai võ sư thời điểm, đã thức tỉnh một cái võ đạo thụ nghiệp thiên phú, có thể tăng lên võ đạo giáo học hiệu quả, này mới khiến Thẩm thị võ quán không ngừng làm lớn, trở thành gần với hiếm hoi võ quán tồn tại. Mà bây giờ Thẩm Hà thức tỉnh cái này nghề nghiệp thiên phú, thì có thể làm cho hắn dùng trang chu ngộng điệp phương thức, đem ý thức xuyên qua đến một cái thế giới khác. Này có tác dụng gì, Thẩm Hà cũng không nói được. Nhưng bất kể như thế nào, đều muốn thử một chút, nói không chừng có thể thay đổi khốn cảnh của hắn. Bất quá trước đó, hắn còn có một chuyện muốn làm, cái kia chính là bán võ quán. Xuyên qua, mặc kệ này trang chu ngộng điệp là tình huống như thế nào, trước mắt xem ra hắn đều chỉ có một lần cơ hội, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, mới có thể buông tay đánh cược một lần. Cho nên, võ quán nhất định phải bán, những cái kia nổ ngang người cùng sự tình cũng phải xử lý sạch sẽ, miễn cho ngộng điệp trên đường bị người quấy rầy, thất bại trong gang tấc. Nói làm liền làm, Thẩm Hà đứng dậy, thu thập một chút vật phẩm tùy thân, tiếp lấy liền rời đi khách sạn gian phòng. Không sai, hắn tại khách sạn, thượng thành khu Vân Lam khách sạn, mà không là nằm ở trung thành khu võ quán trong nhà. Không có cách, lần này nhậm chức đối với hắn cực kỳ trọng yếu, mà võ quán hoàn cảnh đã không cách nào làm cho hắn thấy an toàn. Cho nên, hắn không chỉ chạy đến này thượng thành khu khách sạn nhậm chức, còn mang tới toàn bộ tài sản, tiếp xuống chỉ cần tuân theo phụ mẫu an bài, liền có thể đem võ quán ra tay. Thật sự là ứng câu nói kia, tội nghiệp lòng cha mẹ trong thiên hạ. Dung Thẩm Hà bây giờ tầm mắt đến xem, phụ mẫu lần này ra ngoài, rõ ràng không giống bình thường, cuối cùng mất tích chỉ sợ cũng không phải ngoài ý muốn đơn giản như vậy. Thậm chí tại trước khi chuẩn bị đi, bọn hắn đã có bản giao hậu sự ý vị, tựa hồ dự liệu được chuyến này sẽ có nguy hiểm, thậm chí khả năng một đi không trở lại, chẳng qua là không biết nguyên nhân gì, bọn hắn vẫn là muốn mạo hiểm tiền đến. Mặc dù Thẩm Hà hiện tại là làm người hai đời, nhưng cảm giác cũng không phải là đoạt xá trùng sinh, càng giống là luân hồi chuyển thế, trước kia Thẩm Hà là hắn, hiện tại Thẩm Hà cũng là hắn, cho nên đối với cha mẹ của kiếp này, hắn đồng dạng có tình cảm, bây giờ càng là lo lắng. Nhưng lại thế nào lo lắng, dùng hắn lực lượng bây giờ đều không làm nên chuyện gì, chỉ có thể theo ở trong lòng. Lui gian phòng, rời tử điểm, đánh lên một cỗ xe bay, trực hướng tòa thị chính mà đi. Mua bán, có mua mới có bán. Đánh Thẩm thị võ quán chủ ý rất nhiều người, nhưng từng cái đều là hổ đói xài lang, cùng hắn tiện nghi đám khốn kiếp kia, không bằng tiện nghi quan vương, trực tiếp đem võ quán bán ra cho đế quốc. Đế quốc một mực có phương diện này nghiệp vụ, bọn hắn sẽ đem thu mua được sản nghiệp dùng bán đấu giá hình thức một lần nữa bán ra, dùng cái này thu lợi. Những cái kia bị người mạnh đá võ quán, cũng sẽ dùng loại phương thức này tới áp tâm đối thủ, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, đồng thời cũng có thể tránh khỏi đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước, không hạn chế ức hiếp. Thẩm Hà không có nhiều như vậy ý nghĩ, hắn chẳng qua là không muốn cùng những người kia dây dưa, cho dù là bọn họ có thể sẽ cho ra giá tiền cao hơn. Cho nên, đây là cha mẹ ngươi thật vất vả mới để giành được gia nghiệp, thật muốn xuất thủ sao? Tòa thị chính, mỗi gian phòng làm việc bên trong, một bộ hào hoa phong nhã nam tử trung niên để văn kiện xuống, nhìn xem trước mặt Thẩm Hà, thở dài nói ra, nếu có người làm có ngươi, ta có khả năng ra mặt chu toàn. Thẩm Hà lắc đầu, trầm giọng nói ra, đa tạ Trần thúc, nhưng đây là chuyện sớm hay muộn, đau dài không bằng đau ngắn. Này tên người gọi Trần Thái, là cha mẹ của hắn một người bạn. Tại đây tòa thị chính bên trong có cái không lớn không nhỏ chức vị, Thẩm phụ Thẩm mẫu trước đó tại hắn nơi này làm qua an bài, Thẩm Hà có khả năng trực tiếp tìm hắn bán ra võ quán. Được a. Trần Thái nghe này cũng không khuyên nữa, ta hiện tại liền cấp cho ngươi thủ tục, bởi vì là quan phương trực tiếp thu mua, phương diện giá tiền sẽ thấp không ít, ngươi phải có chút chuẩn bị tâm lý. Thẩm Hà nhẹ gật đầu, ta biết, đà tại Trần thúc. Ai? Trần Thái thăm thẳm thở dài, ngược lại hỏi, tiếp xuống có tính toán gì, chỗ ở còn nữa không? Trên thân mang theo một khoản tiền lớn như vậy, tại trung thành khu hạ thành khu rất không an toàn, có muốn tới hay không ta chỗ này? Không phiền toái Trần thúc. Thẩm Hà nghe này vẫn là từ chối nhã nhặn, ta tại Vân Lam khách sạn định gian phòng có thể ở đến khai giảng, về sau liền ở lại trường nội trú. Lớn lên a. Xem Thẩm Hà nói như vậy, Trần Thái cũng là gật đầu, trầm giọng nói ra, ta đây cũng không nói thêm lời, có việc cho ta thông tin, cha mẹ ngươi hiện tại mặc dù tung tích không rõ, nhưng chúng ta này chút lão bằng hữu vẫn còn, làm sao cũng sẽ không để đó ngươi mặc kệ. Đa tạ Trần thúc. Làm xong thủ tục, Thẩm Hà rời đi tòa thị chính, không làm nửa điểm dừng lại, liên lụy xe bay lại đi tới Vân Lam khách sạn, trực tiếp nộp 6 tháng tiền phòng. Tiếp lấy liền trở về phòng lên mạng mua sắm, vì tiếp xuống xuyên qua làm chuẩn bị. Chương 3, xuyên qua một bên khác, trung thành khu, Thẩm thị võ quán. Đều không tìm được. Trong hành lang, Thẩm Thanh Nguyệt nhìn xem túi đầu không nói, không một đáp lại hơn 10 người võ quán đệ tử, trong lòng một hồi tức giận, nhưng lại không thể phát tác, đành phải kiềm chế nói ra, lại đi tìm, tìm tới mới thôi. Là, mọi người ứng tiếng, lại đều yếu ớt, thậm chí có người kéo dài âm điệu, mơ hồ lộ ra không vừa lòng. Thẩm Thanh Nguyệt hai hàng lông mày nhăn lại, nhìn xem mọi người, ánh mắt lạnh lùng, các ngươi đây là thái độ gì? Mọi người nghe này cũng không trả lời, chẳng qua là cúi đầu đứng tại chỗ, cùng Thẩm Thanh Nguyệt yên lặng đối lập. Tốt tốt tốt. Thẩm Thanh Nguyệt thấy này, cũng biết bọn hắn tâm ý, liền nói ba tiếng tức giận nói ra, các ngươi không đi, chính ta đi. Dứt lời, cũng mặc kệ mọi người phản ứng, quay người liền hướng ngoài cửa mà đi. Nhị sư tỷ, ngươi hiểu lầm. Nhưng vào lúc này, một tên thanh niên dẫn mấy người đi vào cửa tới, đại gia không có ý gì, chẳng qua là cảm thấy sư tỷ ngươi khẩn trương thái quá, tiểu sư đệ đều lớn như vậy, cũng không phải ba hải tử 1-2 tuổi, không thấy một đêm có thể xảy ra chuyện gì, cần phải lao sư động chúng như vậy. Đúng vậy a, ta nhìn hắn đại khái là ra ngoài giải sầu. Mới không thấy một đêm mà thôi, cũng không phải mất tích 2-3 ngày. Nói không chừng chờ một lúc liền trở lại. Hiện tại là ngàn cân treo sợi tóc, đại gia tất cả đều bận rộn tu luyện, nào có nhiều như vậy công phu đi tìm hắn. Thanh niên tiếng nói vừa dứt, liền thấy mọi người phụ họa, thậm chí biểu lộ không vừa lòng. Các ngươi chơi cái gì? Thẩm Thanh Nguyệt vẻ mặt lạnh lẽo, nhìn xem mọi người, đang muốn phát tác, lại bị một tiếng lanh ngự sau này phương cắt ngang. Mọi người quay đầu, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên thể trạng cao lớn, thân hình tráng kiện nam tử sau này đường đi ra, sau lưng còn đi theo mấy tên thanh niên nam nữ. Đại sư Minh, nhìn thấy cái này người, mới vừa kêu gào mấy tên đệ tử lập tức co đầu rút cổ, mới vừa đi vào cửa tới tên thanh niên kia cũng bị lệch tầm mắt. Hừ, nam tử hừ lạnh một tiếng, đi lên phía trước, nhìn xem túi đầu không nói hơn 10 người võ quán đệ tử, quát lớn nói ra, võ quán tạo điều kiện cho các ngươi ăn, tạo điều kiện cho các ngươi ở, các ngươi cứ như vậy làm việc, tiểu sư đệ mất tích không chịu để bụng đi tìm, tốt, các ngươi không đi, ta đi. Như vậy sao được? Lời này vừa nói ra, phía sau mấy người lập tức tiến lên ngăn cản. Đại sư Minh, ngươi thương vừa vặn, cũng không thể tùy ý đi lại a. Liên là chính là, sau 3 tháng Trương thị võ quán khiêu chiến, vẫn phải dựa vào đại sư Minh ngươi tới ngăn cản a. Đại sư Minh ngươi cực kỳ tính dưỡng, tiểu sư đệ bên kia chúng ta đi tìm đúng đấy. Mấy người một phiên lời nói, cùng nhau ngăn lại nam tử. Hừ. Nam tử thấy thế, cũng là thuận pha xuống lửa, vung tay lên uống hướng mọi người, vậy còn không mau đi. Vâng vâng vâng. Mọi người nghe này, lập tức tan tác như chim bồng, vội vàng rời đi võ quán, chỉ để lại nam tử, thanh niên, còn có Thẩm Thanh Nguyệt bà phe nhân mã. Sư muội, ngươi không nên trách bọn hắn. Cái kia được tôn là đại sư Minh nam tử cũng vào lúc này chậm lại ngữ khí, đi lên phía trước nói với Thẩm Thanh Nguyệt, tiểu sư đệ không thấy, ta biết ngươi gấp, nhưng đại gia cũng không phải thành tâm cùng ngươi khó xử, thật sự là võ quán tình cảnh hiện tại. Nam tử tận tình khuyên bảo, Thẩm Thanh Nguyệt lại giữ im lặng, một bên thanh niên càng là mặt lộ vẻ khinh thường. Cái kia đại sư Minh thấy này, ánh mắt cũng là mãnh liệt, nhưng lại không cách nào phát tác, đành phải dừng lại lời nói. Nhưng vào lúc này, phía sau hắn trên một người trước, là một tên hồng y thiếu nữ, cặn cười khanh khách nói với Thẩm Thanh Nguyệt, nhị sư tỷ, đừng có gấp, tiểu sư đệ hắn người lớn như thế, có lòng của mình nghĩ rất bình thường, nếu là bình thường địa phương tìm không thấy, vậy liền đi địa phương khác nhìn một chút, nói không chừng. Ngươi có ý tứ gì? Lời nói chưa xong, liền bị đánh gãy, Thẩm Thanh Nguyệt đối xử lạnh nhạt nhìn nàng, đã có tức giận chi thế. Thiếu nữ thấy này, vẫn là cười nhạt, không có ý gì, nam hải tử nhà, có chút dao động rất bình thường, nhị sư tỷ ngươi làm vị hôn thê lại không thân cận với hắn, năm rộng tháng dài khó tránh khỏi bị đè nén. Đủ rồi. Một tiếng quát chói tai, lại lần nữa cắt ngang, lại là cái kia đại sư Minh Tần Cường quay đầu, thần sắc băng lãnh để lại lời của nàng. Hừ. Hồng y thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, trong mắt bất mãn hết sức, nhưng lại không dám phản bác, chỉ có thể hai tay ôm ngực đứng ở một bên. Đối tình hình này, Thẩm Thanh Nguyệt đối xử lạnh nhạt không nói, cái kia thanh niên cùng mấy cái tùy tùng thì mặt lộ vẻ trêu tức. Ngay tại không khí này quỷ dị thời điểm, nơi này chính là Thẩm thị võ quán. Hai tên thân mặc đồng phục nhân viên công tác đi vào cửa tới. Cái này, chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều có mấy phần ngạc nhiên nghi ngờ. Thẩm Thanh Nguyệt càng là khẩn trương tiến lên, cái này là Thẩm thị võ quán, xin hỏi có chuyện gì? Chúng ta là tòa thị chính bất động sản giao dịch chỗ nhân viên công tác. Hai người cũng đã làm đòn, trực tiếp xuất cụ văn bản tài liệu, hướng Thẩm Thanh Nguyệt đám người nói, võ quán tất cả mọi người Thẩm Hà đã đem nơi đó sản nghiệp bán ra, chúng ta trước tới tiếp thu, mời các ngươi tại trong vòng 3 ngày rời xa nơi đây có thể mang đi các ngươi vật phẩm tư nhân. Cái gì? Lời này vừa nói ra, những người khác cũng ngồi không yên, lập tức tuôn ra tiến lên đây, hắn nắm võ quán bán. Cái kia nhân viên công tác gật gật đầu, đúng thế. Hắn làm sao dám? Lời này nhường đại sư Minh Tần Cương trực tiếp thất thố, nổi giận lên tiếng, phía sau mọi người cũng là vừa kinh vừa sợ. Cái này tiểu vương bắt đạn. Ta nói hắn chạy thế nào, nguyên lai là đi bán võ quán. Phải chết. Mọi người kinh sợ lời nói, thậm chí tức miệng mắng to. Hai tên nhân viên công tác lại không để ý tới, ngày quy định 3 ngày, 3 ngày sau, tất cả mọi người nhất định phải rời xa, nếu bị coi là cưỡng chiếm đế quốc tài sản, đối kháng pháp luật đế quốc, chúng ta đem áp dụng cưỡng chế biện pháp. Lời này vừa nói ra, mọi người vẻ mặt đều là cứng đờ. Hai người lại không để ý tới, lưu gửi văn kiện, liền muốn ly khai. Chờ một chút. Thẩm Thanh Nguyệt lúc này mới hoàn hồn, gọi lại hai người, hỏi thăm nói ra, cái kia sông nhỏ hắn không thể trả lời. Hai người thần sắc không thay đổi, quay người mà đi, lưu lại Thẩm Thanh Nguyệt không biết làm sao đứng tại chỗ. Võ quán bên trong lại ham tĩnh lặng, nhưng rất nhanh liền bị bùng nổ phẫn nộ xung phá. Hắn làm sao dám? Này võ quán là đại gia, hắn sao có thể nói bán liền bán? Đem hắn tìm trở về, đem hắn tìm trở về. Đi, đào 3 thước đất cũng phải đem hắn móc ra. Cả đám người khí phẫn điên lưng, đại sư Minh Tần Cương càng là hai mắt đỏ lên, thét ra lệnh bọn thủ hạ ra ngoài tìm. Hắn không nghĩ tới, quả thực không nghĩ tới, cái kia trong ngày thường chỉ sẽ sống phóng túng nhị thế tổ, lại có dạng này quyết đoán, vô thanh vô tức liền đem võ quán ra tay. Không, này không giống tác phong của hắn, nhất định là cái kia hai cái lao ra hỏa an bài. Quả nhiên, thân sinh liền là thân sinh, chính mình cái này đại đệ tử, liều mạng mệnh cho bọn hắn thủ gia nghiệp, kết quả là không chiếm được bất cứ thứ gì, chỉ có thể cho bọn hắn Thẩm gia làm trâu làm ngựa. Này tại sao có thể? Tại sao có thể? Tần Cương hai mắt đỏ bừng, liền Thẩm Thanh Nguyệt cũng không để ý, dẫn đùng đùng liền rời đi võ quán. Đại sư Minh, đi. Hồng y thiếu nữ thấy này, đội vàng bắt kịp cước bộ của hắn, những người còn lại cũng tức giận mà đi, lưu lại Thẩm Thanh Nguyệt một người, đứng run tại đây võ quán trong hành lang, không biết như thế nào cho phải. Nhưng vào lúc này, ông, một tiếng ông vang, chấn động truyền đến, đem Thẩm Thanh Nguyệt từ trong hỗn loạn bừng tỉnh, mở ra cá nhân đầu cuối xem xét, đúng là một cái chuyển khoản tin tức. Vân Lam khách sạn, trong phòng, Thẩm Hà đang đắm chìm trong mở dương đại nghiệp bên trong, trên mặt bàn đống một đống lớn bao bọc, đều là lưới mua được đủ loại vật tư. Mặc dù thiên phú giới thiệu nói đến rất rõ ràng, Trang Chu Mộng Điệp là ý thức xuyên qua, thân thể không thể tới, cũng không cách nào mang theo vật phẩm, nhưng lo trước khỏi họa, ai biết Mộng Điệp thời điểm bên này là tình huống như thế nào, không nói những cái khác, thức ăn cùng thức uống cũng nên làm tốt dự trữ. Kỳ thật những vật này Vân Lam khách sạn cũng có cung cấp, chỉ bất quá cấp cao khách sạn giá cả quá cao, căn cứ cơi xe đưa rượu lên đi, nên bỏ bất nên hoa hoa nguyên tắc, Thẩm Hà vẫn là lựa chọn mua qua internet. Không có cách nào, kinh tế của hắn 10 điểm thần trường, mặc dù bán ra võ quán thu được một khoản tiền, nhưng lại muốn thanh toán khách sạn tiền phòng, lại muốn dự lưu cao trung học phí, vẫn phải phân ra một bút an chi phí gọi cho Thẩm Thanh Nguyệt. Thẩm thị võ quán những người kia, mặc dù đại bộ phận đều không phải là mặt hàng nào tốt, nhưng cũng có mấy cái có ơn tất báo, đối với hắn còn khá tốt, Thẩm Thanh Nguyệt liền là một cái trong số đó. Nàng nguyên bản cũng không họ Thẩm, là Thẩm Hà phụ mẫu hảo hữu độc nữ, phụ mẫu tại Tà Thần giáo phái trong tập kích bỏ mình, sau bị Thẩm phụ Thẩm mẫu nhận nuôi cũng đổi tên là Thẩm Thanh Nguyệt, là Thẩm thị võ quán nhị sư tỷ kiêm con dâu nuôi từ bé. Mặc dù Thẩm Hà cá nhân không phải hết sức tiếp nhận, nhưng không thể không thừa nhận, Thẩm phụ Thẩm mẫu chính là như vậy dự định, thậm chí liền Thẩm Thanh Nguyệt chính mình cũng tiếp nhận này thân phận, võ quán những người khác liền càng không cần phải nói, dùng đại sư Minh Tần Cương cầm đầu một đám liếm cầu đối với cái này rất là không vừa lòng, Thẩm phụ Thẩm mẫu mất tích về sau, càng là một mực tìm kiếm nghĩ cách nạy ra hắn góc tường. Nhưng Thẩm Thanh Nguyệt cũng không đứng núi này trông núi nọ, đối với hắn vẫn như cũ, cho nên Thẩm Hà nhất định phải cho nàng an trí, miễn cho rời xa võ quán về sau nàng không chỗ có thể đi, vượt qua mướn phòng làm công sinh hoạt. Về phần tại sao không đem nàng nhận lấy ở cùng nhau, có một số việc vẫn là vững chắc một chút tương đối tốt, lòng người có lẽ trải qua được khảo nghiệm, nhưng Thẩm Hà lại không nghĩ đi khảo nghiệm, càng không muốn tại bên cạnh mình chôn giấu bất kỳ tai họa ngầm nào. Dạng này, đối với mình, đối với người khác đều là chuyện tốt. Này các mặt phí tổn khấu trừ về sau, Thẩm Hà trên tay có thể vận dụng tài chính liền không nhiều lắm, chỉ có thể tận lực tiết kiệm. Dự trữ cuộc sống thoải mái vật tư về sau, Thẩm Hà lại lên mạng tra duyệt một thoáng tư liệu, kết quả lại là một bút chi tiêu. Đây là một cái chi thức trả tiền thời đại, đồ lậu đã bị đế quốc thiết quyền đánh gần như diệt tuyệt, cho nên rất nhiều tư liệu đều cần trả tiền mới có thể tìm đọc. Mặc dù trên tay có thể dùng tài chính đã không nhiều, nhưng này cần thiết chi tiêu Thẩm Hà vẫn là không có tiết kiệm. Không có cách, mặc dù là người hai đời, cũng có nhất định lịch duyệt, nhưng xuyên qua loại chuyện này hắn còn là lần đầu tiên, kiếp trước là cái tăng ca chết vội châu ngựa xa xúc, kiếp này là cái ngồi ăn rồi chờ chết con em nhà giàu, cả hai đều không có ứng đối hoàn cảnh xa lạ kinh nghiệm cùng tri thức dự trữ, xuyên qua rất có thể hai mắt đen đui, thậm chí chưa xuất sư đã chết. Cho nên, Thẩm Hà nhất định phải bù lại đủ loại xuyên qua tri thức, đem một chút có thể cần dùng đến tư liệu thu nhập trong đầu, dùng cái này cam đoan bắt đầu thuận lợi. Dù sao hiện tại hắn chỉ có một lần Trang Chu Mộng Điệp cơ hội, nếu là thất bại, vậy sẽ phải một lần nữa bổ sung năng lượng, mà bổ sung năng lượng cần thời gian cùng nghề nghiệp kinh nghiệm, tại trước khi vào học hai lần xuyên qua khả năng cực thấp. Cho nên, lần này xuyên qua cơ hội, còn có 6 tháng phát triển thời gian, hắn nhất định phải thật tốt nắm bắt, tìm kiếm phá cục khả năng. Như thế như vậy, mấy ngày sau, khách sạn gian phòng bên trong, Thẩm Hà ăn uống no đủ, nằm tại lớn trên giường hai phía phân biệt trưng bày thức ăn cùng thức uống, còn có bùn cầu các loại vật phẩm, khách sạn bên kia cũng bắt chuyện qua. Nói chính mình muốn tu luyện một môn đặc thù võ công, không cho phép bất luận cái gì người quấy rầy. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Thẩm Hà đóng lại hai mắt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mộng điệp mà đi. Chương 4, tên ăn mày Trang Chu Mộng Điệp, Điệp Mộng Trang Chu. Một hồi trời đất quay cuồng về sau, Thẩm Hà vừa tỉnh lại. Lạnh quá, thật đói. Đây là sau khi tỉnh dậy Thẩm Hà thứ vừa cảm thụ. Tay lạnh như băng chân, vô lực thân thể, còn có trong bụng khó nhịn đói khát, mãnh liệt kích thích thần kinh của hắn, khiến cho hắn hai mắt mở, hai lỗ tai bù bù, cơ hồ phải tiếp tục bất tỉnh đi. Cũng may hắn kiên trì được, ngồi dưới đất thở dốc một hồi trở lại hòa hoãn tức giận sau lại ngẩng đầu dò xét quanh mình, chỉ thấy sương tuyết đầy trời, bao phủ trong làn áo bạc, lộ ra một phái lâm đông sơ xác tiêu điều. Lại nhìn chính mình, lại núp ở một cái hẻm nhỏ nơi hẻo lánh bên trong, bị đầy trời rơi chầm chậm phong tuyết dần dần vùi lấp, mặc trên người một kiện cũ nát áo gai, đã ô bẩn đến nhìn không ra nguyên bản màu sắc, lại đen vừa thối khiến cho người buồn nôn, nhưng tại lúc này lại là chỉ có ấm áp. Cũng là cùng một thời gian, trong óc trí nhớ tuôn ra, bị hắn cấp tốc thu nạp. Trang Chu Mộng Điệp, Điệp Mộng Trang Chu, hắn thành công xuyên qua đến vương thế giới này. Xuyên qua đối tượng là một tên ăn mày nhỏ, không biết cụ thể tuổi tác, cũng không có cái chính thức tính danh, quen biết người đều gọi hắn cậu A, tại đây Hà Gian phủ ăn xin mà sống. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng đối mặt dạng này bắt đầu tình trạng, Thẩm Hà vẫn là không chịu được nhăn nhăn lông mày. Là một cái tên ăn mày, cậu A tình huống rất là không ổn, lâu dài đói khát nhường thân thể của hắn hết sức yếu ớt, chân chính gầy như que tủi, nếu không phải mình xuyên qua tới, chỉ sợ sớm đã đông lạnh đói mà chết. Hiện tại hắn mặc dù tiếp trưởng thân thể, nhưng tình huống cũng không có nhiều ít chuyển biến tốt đẹp, vẫn như cũ đói khổ lạnh lẽo, thiếu ăn thiếu mặc, như vậy phát triển tiếp, tử vong chẳng qua là vấn đề thời gian. Không thể ngồi chờ chết. Thẩm Hà hàm răng khẽ cắn, cưỡng ép chống đỡ đứng thẳng người, kết quả lại là một hồi mở, hai thai vụ bụ không ngừng, toàn bộ thân thể đều tại hướng hắn kháng nghị, vị bách tường đứng trong chốc lát mới miễn cưỡng khôi phục, bước động bước chân, gian nan rời đi. Lúc này đã là trạm vào tối, tuyết lớn đầy trời, người qua đường hiếm đi, rất khó lại ăn xin đến đồ vật gì, ngược lại có sai lầm âm nóng đông chết nguy hiểm. Cho nên, hắn nhất định cần trở về. Thất tha thất đều, đi lại gian nan, không biết bao lâu, Thẩm Hà mới đến thành tây một căn phòng hư. Phá trong phòng điểm đống lửa, xua tán đi mấy phần nghiêm hàn, bên cạnh đống lửa vây quanh vài người, xem ra cũng là tên ăn mày, nhưng thân hình lại cao lớn không ít, quần áo cũng không có như vậy đơn bạc, giờ phút này đang vây quanh ở bên cạnh đống lửa, nướng mấy cái mì cháy bánh. Bánh mì tại hỏa diễm thiêu đốt hạ trận trận phiêu hương, truyền vào Thẩm Hà miệng mũi, điên cuồng kích thích thân thể của hắn, nhưng hắn cũng không dám vận động, chỉ có thể bước chân lảo đảo đi vào miếu bên trong, đi vào cái kia mấy tên ăn mày bên người, thanh âm khàn khàn hô: "Tam ca." "Ừm." Trong mấy người, thân hình cao lớn nhất, bên hông treo hai cái bao tải trắng niên tên ăn mày ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt, sau đó hừ ra một câu, lại không lấy. Thẩm Hà không nói tiếng nào, chỉ cúi đầu, run thân, hai mắt nhìn chòng chọc vào trong tay đối phương bánh mì, không ở nuốt nước miếng. "Ít mẹ ngươi." Cử động như vậy, lại chọc giận tới ở trong một tên ăn mày, cầm lấy một cây trúc roi đổ ập xuống liền là một quất, đây là lần thứ mấy, ngươi cái tiểu vương bắt đẳng có phải hay không sau lưng ta nhóm tàng tư, sau đó chạy về tới lửa gạt tam ca. "Không, không có, trời rất là lạnh, thực sự không chiếm được." Thẩm Hà gian nan giải thích một câu, đồng thời thuần thục ngã trên mặt đất, ôm lấy đầu co lại thành một đoàn. "Mẹ con dám mạnh miệng." Tên kia tên ăn mày lại không có vì vậy dừng tay, dẫn theo trúc roi đối với hắn liền là một hồi quật. Thẩm Hà trên mặt đất co lại thành một đoàn, mặc kệ quật, cắn răng chống đỡ. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, tên ăn mày cũng không ngoại lệ. Cái bang liền là tên ăn mày giang hồ. Đừng tưởng rằng làm ăn mày là một chuyện rất đơn giản, cầm cây côn cầm cái bát hướng trên mặt đất ngồi xuống, liền có người bố thí ăn uống, thậm chí tiền tài, thế đạo này nào có đơn giản như vậy. Phải biết tại đây cái sức sản xuất thiếu nghiêm trọng thời đại, dù cho vận dạ hương đưa lớn phân làm việc như vậy, đều sẽ dẫn đến ra phân giúp phân bá loại tồn tại này, huống chi tên ăn mày này loại không có bao nhiêu chi phí, còn có thể bạo lợi nghề. Cái bang cái bá, chính là chắc chắn. Nhóm người này liền là một đám cái bá, cầm đầu cái đầu danh gọi thứ tư, nghe nói là cái bang hai túi đệ tử, mấy người khác thì là một túi đệ tử, hợp thành một bang, thủ hạ khống chế mấy chục tên ăn mày, Thẩm Hà đời trước cậu ba chính là một cái trong số đó. Bị bọn hắn khống chế tên ăn mày, mỗi ngày nhất định phải đem lấy được đồ vật nộp lên, không được có bất luận cái gì tàn tư, không phải nhẹ thì đánh tàn bạo, nặng thì đánh chết, bóc lột đến vô cùng nhỏ nhuyễn. Dựa vào Thẩm Hà chờ mấy chục tên ăn mày cung cấp nuôi dưỡng, này một đám cái bá tháng ngày trôi qua 10 điểm tới nhuận, thứ tư cái này cái đầu càng là bắt đầu luyện võ công, có hy vọng tấn vị ba túi đệ tử. Nếu như lựa chọn được, Thẩm Hà đương nhiên sẽ không đến đây chịu đựng, tiếp tục cho này chút cái bá ức hiếp. Nhưng làm sao hắn không có lựa chọn, căn cứ xuyên qua trước tìm đọc tư liệu, còn có nguyên thân cậu và trí nhớ, bọn hắn những tên khất cái này căn bản trốn không thoát cái bang cùng cái đầu nắm giữ. Đây cũng không phải này chút cái đầu đến cỡ nào mánh khóe thông thiên, mà là thời đại hoàn cảnh hạn chế. Thời đại này, bình dân đi ra ngoài, nhất định phải có lộ dẫn, không có lộ dẫn liền không có thân phận, đen như vậy hộ hoặc là bị quan sai bắt vào đại lao phục dịch, hoặc là bị cái bang trở màu đen thế lực khống chế nghiền ép. Thật giống như hắn hiện tại, dù cho theo thứ tư này một đám cái bá thủ hạ chạy trốn, đi đến một địa phương khác, cũng gặp được một cái khác băng cái bá, tình huống căn bản sẽ không cải biến, ngược lại sẽ tao ngộ đủ loại nguy hiểm, một cái không tốt là có thể phơi thây hoang dã. Cho nên, hắn trốn không thoát, cũng không cách nào trốn, liền hắn hiện tại tình trạng cơ thể, sợ là đi không được hai dặm liền muốn ngã vào bên đường. Trước mắt hắn chỉ có một lần xuyên qua cơ hội, mặc dù bắt đầu rất là hỏng bét, nhưng cái này cũng không hề có thể làm cho hắn khinh ngôn từ bỏ. Trở lại này phá Úc, mặc dù chịu lấy này chút cái bá khi nhục, nhưng như thế nào đi nữa cũng sẽ không bị đánh chết, còn có thể có một chỗ an thân, tránh né phong tuyết, giữ được tính mạng. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, một chầu dự định đến cái gì? Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Cái kia cái bá dẫn theo trúc roi một trận quật, mặc dù đều ở lưng sống lưng mông eo chờ chỗ, nhưng Thẩm Hà vẫn là làm ra chống đỡ hết nội bộ dáng, tiêu đau đớn tiêu rên. Tốt. Thế này, thứ tư mới vừa lên tiếng hét lại tên kia cái bá, sau đó đi lên phía trước một phát bắt được Thẩm Hà tóc, đưa hắn nâng lên trước mặt mình, tràn đầy răng vàng trong miệng thốt ra một cỗ mùi thối, lần này coi như xong, nếu có lần sau nữa, đừng trách tam ca ta già tay ác độc. Dứt lời, liền đem Thẩm Hà ném xuống đất, lại ném cho hắn một cái to bánh bột ngô. Đa tạ tam ca, đa tạ tam ca. Thẩm Hà nắm lên bảng, luôn miệng nói tạ, sau đó co lại đến một bên, ăn ngấu nghiến. Hừ hừ. Thứ tư cười lạnh một tiếng, ngồi xuống, không nhìn hắn nữa. Ân uy tịch thi. Làm một cái lao cái đầu, chiêu này hắn chơi đến cũng tính lô hỏa thuần thành, cùng những người khác một cái vai chính diện một cái hát mặt đỏ, đem dưới tay mười mấy cái tên ăn mày gõ đến ngoan ngoãn, có thậm chí đối với hắn mang ơn, khiến cho hắn cái đầu vị trí vững như bàn thạch. Thẩm Hà co lại ở một bên, đem cái kia to bánh bột ngô mấy ngụm nuốt vào, sau đó lại cầm lấy chính mình chén bể, thận trọng từ trong nhà giá đỡ một ngụm phá trong nồi múc một bát nước nóng, rót vào không bị thỏa mãn thân thể, miễn cưỡng đem cái kia đáng sợ lạnh lẽo đuổi ra bên ngoài cơ thể. Hắn sống tiếp được. Này chút cái bá mặc dù ác độc, nhưng đối với thủ hạ tên ăn mày, có thể bảo toàn vẫn là sẽ bảo toàn, dù sao những tên khất cái này đối bọn hắn mà nói, cũng là có thể đẻ trứng gà mái. Cho nên, thứ tư mới có thể ném cho hắn một cái bảo mệnh bánh bột ngô. Nhưng cũng giới hạn nơi này. Mùa đông khắc nghiệt, rất là gian nan. Này chút cái ba đối với tự thân tài sản giữ gìn đem theo thức ăn giảm bất từng bước tạm biến, dạng này thiện tâm bọn hắn sẽ không lại phát mấy lần. Phía trước thân cầu ga trong trí nhớ, hàng năm lúc này đều sẽ có một bộ phận tên ăn mày nhịn không qua đi, nhưng rất nhanh lại sẽ mới tên ăn mày bổ sung tiền đến. Đến mức làm sao bổ sung, ngắt sinh chiết khấu cắt, một mực là cái bang chủ yếu lợi nhuận hàng mục. Những cái kia nghề nghiệp tên ăn mày thường xuyên lừa bán phụ nữ trẻ em, nữ hài cùng khuôn mặt rất thanh tú nam hài sẽ bị bán cho thanh lâu, hoặc là đưa đến khoái hoạt lâm đi cho mình người lợi dụng, lưu lại những cái kia phẩm tướng liền biến thành tàn tật, cầu xin thương xót tại người, dùng cái này thu lợi. Phía trước thân cầu ba cái kia trí nhớ mơ hồ bên trong, hắn tựa hồ liền là một tên ăn mày lửa bạn tới, may nhờ tướng mạo bình thường, vận khí cũng vẫn được, không có bị đưa vào thanh lâu, cũng không có bị đánh thành tàn tật. Thậm chí hắn còn muốn vui mừng, thứ tư cùng lúc trước cái 3 tháng ngày trôi qua vẫn tính tới nhuận, thậm chí có thể thỉnh thoảng đi khoái hoạt lâm hưởng lạc, không cần đem thú tính phát tiết tại bọn hắn này chút tiểu ăn mày trên thân, bằng không. Ngay tại Thẩm Hà trải bước trí nhớ thời điểm, lần lượt có tên ăn mày về tới phá Úc, không ít người đều là tay không mà về. Cái này khiến thứ tư sắc mặt rất khó coi, mấy cái ba càng là đạo thủ, đem mấy ngày không có chiếm được ăn tên ăn mày rút đánh cho một trận. Thẩm Hà thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng càng cảm giác không ổn. Phía trước thân cầu ga trong trí nhớ, hôm nay thiên hạ là đại tống thiên tử, triệu gia quan nhân ngồi điện lâm triều, bách tính thắng ngày trôi qua mặc dù không được tốt lắm, nhưng cũng không tính quá kém, bọn hắn những tên khất cái này cũng còn có chút sống đầu. Nhưng năm nay này một trận tuyết lớn, hạ đến so những năm qua đều lớn hơn, xem tình hình này rất có thể muốn ồn ào tuyết hai, đến lúc đó không biết sẽ có nhiều ít người cửa nát nhà tan, vùi đầu vào bọn hắn tên ăn mày trong hàng ngũ. Như thế phát triển, đừng nói tên ăn mày, chính là người bình thường nhà, cũng có thể nhịn không quá cái này trời đông giá rét, dù sao thời đại này, phổ thông nhân gia kháng phong hiểm năng lực thực sự thật quá thấp. Như thế, tam ca. Ngay tại Thẩm Hà suy nghĩ thời điểm, một tên ăn mày chạy tới thứ tư trước mặt, chỉ một tên khác tên ăn mày nói ra, hôm nay có vị đại quan nhân, thưởng hát qua thật nhiều tiền. Cái gì? Lời này vừa nói ra, thứ tư lập tức đứng lên, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía chúng cái bên trong một tên tiểu khiếu hoa con. Hắn ánh mắt này vừa chiếu, tên kia gọi hát qua tên ăn mày lập tức sắc mặt trắng bệnh, cả người đều run rẩy lên, nhìn xem thứ tư cùng mật báo người kia, hoảng sợ mà lại luống cuống. Thứ tư đi ra phía trước, trên mặt lộ ra mỉm cười, nhưng ở chúng cái trong mắt lại là dữ tợn kinh khủng như vậy, là thật sao? Hát qua. Tam ca, ta. Hát qua run rẩy thân thể, mong muốn nói rõ lý do nhưng lại khó mà mở miệng, cuối cùng chỉ có thể từ trong ngực lấy ra mấy cái tiền đồng, run run rẩy rẩy hướng thứ tư chuyển tới. Tốt. Thứ tư cầm qua tiền đồng, trên mặt nụ cười càng sâu, sau đó đột nhiên một cước, trực tiếp đem Hát qua đạp té xuống đất. Đánh cho ta. Thứ tư một tiếng hô quát, mấy tên cái bá lập tức đứng dậy, vây quanh Hát qua liền làm một trận đánh tàn bạo, căn bản không làm lưu thủ, thậm chí đấm đá yếu hại. Hát qua ngã trên mặt đất, vừa mới bắt đầu còn có thể kêu rên, nhưng rất nhanh liền không có tiếng vang. Sau một lát, mấy tên cái bá tản ra, chỉ lưu Hát qua nằm xuống đất, thân thể cong cong, miệng mũi chảy máu, như đun sôi tôm bự run rẩy co quắp một hồi, sau đó buông mình mềm xuống tới, cũng không thấy nữa âm thanh. Cảnh tượng như vậy, thấy chúng cái đều sợ hãi, thứ tư lập ở trung đường, trong tay bước Hát qua giao ra đồng tiền, lạnh cười nói, không nghĩ tới a không nghĩ tới, lại còn có người dám phá hỏng ta thứ tư quý củ, tốt cực kỳ. Nghe này một lời, mọi người không khỏi cúi đầu, căn bản không dám cùng ánh mắt của hắn tiếp xúc. Hừ. Thứ tư hừ lạnh một tiếng, nhìn xem đã mất khí tức Hát qua, hướng mấy tên rơi xuống tử thủ cái bá nói ra, nắm này ăn cây táo rào cây súng cầu vật ném tới sau ngõ hẻm đi, về sau người nào còn dám tăng tư, cái này là xuống chẳng. Đúng. Mấy cái bá xâm nhiên cười một tiếng, nhấc lên Hát qua thi thể liền hướng sau phòng mà đi. Thứ tư trở lại tầm mắt, nhìn về phía mật báo tên kia tên ăn mày, trên mặt lại lộ ra nụ cười, trực tiếp đem trên lửa thiêu đốt mấy cái bánh mì ném cho hắn, "Hảo tiểu tử, làm tốt lắm, đây là thưởng ngươi." "Đa tạ tam ca, đa tạ tam ca." Người kia tiếp nhận bánh mì, ăn ngấu nghiến, nhìn cũng không nhìn bị hắn hại chết Hát qua. Thẩm Hà co lại trong góc, yên lặng nhìn chăm chú lấy hết thảy. Cái ba cái đầu mặc dù nhân thủ có hạn, không thể nhìn chằm chằm hết thảy tên ăn mày ăn xin, nhưng lại có thể nhường tên ăn mày lẫn nhau giám sát, ai dám can đảm tàng tư, vậy nhất định sẽ bị lôi ra tới giết gà dọa khỉ, này Hát qua liền là giáo huấn. Hoàn cảnh như vậy, chính mình như thế nào phá cục? Thẩm Hà cho mày. Nhưng vào lúc này, nhậm chức thành công, mở ra nhất giai nghề nghiệp, tên ăn mày, thu hoạch được nghề nghiệp thiên phú, cầu xin thương xót. Chương 5, nhậm chức hờ hững không cảm giác tiếng nhắc nhở vàng, nhường Thẩm Hà ánh mắt đột nhiên nhất biến. Hán, nhậm chức rồi. Này có chút ra ngoài ý định. Chức nghiệp giả, mặc dù là nhân loại đế quốc dựa vào sinh tồn hạch tâm lực lượng, nhưng cố lực lượng này từ đâu tới, lại như thế nào vận hành, đến nay vẫn là một cái bí ẩn. Đế quốc vì thế làm rất nhiều nghiên cứu, có một bộ phận học giả cho rằng nghề nghiệp là thế giới một loại quy tắc hiển hóa, hay hoặc là cái nào đó thần khí, thậm chí một vị nào đó vô thượng tồn tại sức mạnh to lớn vận hành kết quả. Bất kể như thế nào, chức nghiệp giả lực lượng tồn tại ở thế giới hiện thực đều là sát sự thật. Nhưng vấn đề là, Thẩm Hà bây giờ cũng không tại thế giới hiện thực, đều đã trang chu một điểm, xuyên qua đến cái này không biết là hoa hạ lịch sử, vẫn là song song vị diện đại tống thế giới, lại còn có thể mở ra nghề nghiệp, là người xuyên việt cái này nghề nghiệp tác dụng, vẫn là chủ thế giới nghề nghiệp lực lượng kéo dài. Thẩm Hà cũng không nói được, nhưng bất kể như thế nào, hắn xác thực nhậm chức. Tâm niệm vừa động, bảng nghề nghiệp lập tức mở ra. Cộng hoa, Thẩm Hà, nghề nghiệp, tên ăn mày nghề nghiệp cấp bậc, nhất giai nhất cấp, tên ăn mày có khả năng thông qua ăn xin, ước hiếp, ẩu đả chờ phương thức thu hoạch được nghề nghiệp kinh nghiệm, mỗi tăng lên một cái nghề nghiệp đẳng cấp, cường độ thân thể thu hoạch được cực lượng nhỏ cường hóa, nghề nghiệp thiên phú, cầu xin thương xót, làm ngươi ở vào yếu thế địa vị lúc có thể thông qua cầu xin thương xót chờ phương thức, thu hoạch được cường thế người một chút hảo cảm, nghề nghiệp kỹ năng. Không nghề nghiệp vật phẩm, không thông dụng kỹ năng, không. Nhìn xem mới mở ra bảng nghề nghiệp, Thẩm Hà cuối cùng đối rác rưởi nghề nghiệp có một cái rõ ràng cụ thể nhận biết. Cái gì gọi là rác rưởi? Cái này kêu là rác rưởi. Khó trách thường có người nói, nghề nghiệp cùng nghề nghiệp chênh lệch, có lúc so với người cùng cậu chênh lệch đều lớn. Cùng là nhất giai nghề nghiệp, hắn người xuyên việt không chỉ ngay từ đầu liền có xuyên qua thế giới năng lực đẳng cấp tăng lên thời điểm, còn có thể cường hóa bản thân lực lượng tinh thần, khắp nơi đều lộ ra cao quý khí tức. Này tên ăn mày đâu, liền một cái thu hoạch người khác hảo cảm năng lực, mặc dù nghe tới cũng không tệ, đã dính đến tâm linh lĩnh vực, nhưng này một chút chỉ số đã định trước nó hiệu quả sẽ không quá mạnh, thăng cấp lấy được cường hóa thân thể càng là chỉ có lượng nhỏ. Kém như vậy cách, nói một câu người so với người phải chết, hàng so hàng đến ném hào không quá đáng. Nhưng bất kể như thế nào, có dù sao cũng tốt hơn không có. Ngay sau đó, tình cảnh của hắn rất là gian nan, một bộ thời gian dài đói khát, dinh dưỡng không đầy đủ thân thể, một đám tâm ngoan thủ lạn, cùng hung cực các cái bá, còn có một cái cửa son lộ thì thôi, ngoài đường đầy sát chết thế giới, cùng với một đám tầng dưới chốt lẫn nhau hại, tùy thời giám sát đồng hành. Dạng này tình cảnh, dùng hắn tự thân năng lực, mặc dù cũng có hy vọng phá cục, nhưng cái kia cần đại lượng thời gian, không nói những cái khác, đơn thân thể này, không có cái mấy năm căn bản nuôi không nổi tới. Cái gì? Người xuyên việt ưu thế, tin tức cùng tri thức dự trữ. Hiện tại cục diện này, hắn liền thoát ly này chút cái bá đều làm không được, làm sao phát huy người xuyên việt ưu thế? Là dùng tên ăn mày thân phận ngâm thi tác đối, viết cái gì chấn cổ thước kim tuyệt thế danh thiên, vẫn là làm cái gì công tại đương đại, lợi tại thiên thu phát minh sáng tạo. Đều không thực tế, tùy tiện làm việc, sẽ chỉ vì người khác tố giá ý đi, thậm chí khả năng liền tố giá ý cơ hội đều không có, trực tiếp bị người một ngón tay đốn chết. Mong muốn phát huy người xuyên việt ưu thế, nhất định phải có tư cách nhất định, tối thiểu nhất muốn thoát khỏi tên ăn mày này thân phận. Nhưng chỉ bằng Thẩm Hà lực lượng của mình, mong muốn cải biến cục diện này, ít nhất cũng phải thời gian mấy năm, ở giữa còn có thể phát sinh đủ loại ngoài ý muốn, nguy hiểm khó liệu, ăn bữa hôm lo bữa mai. Lúc này, làm hắc, nghề nghiệp tác dụng liền thể hiện ra ngoài. Tên ăn mày tuy là cái rác rưởi nghề nghiệp, nhưng đẳng cấp tăng lên cũng có thể hơi cường hóa thân thể. Trừ cái đó ra, hắn còn có bản tôn trợ giúp có thể tại chủ thế giới mua sắm đủ loại võ học tu luyện, chỉ cần phát dục một quãng thời gian, tuyệt đối có tư bản giải quyết mấy cái này cái bá. Cái này là hắc tầm quan trọng. Không ra treo người xuyên biệt còn gọi người xuyên biệt sao? Trời tối người yên, chúng cái đã chìm vào giấc ngủ, Thẩm Hà núp ở nơi hẻo lánh, ôm một đống hôi chua cỏ khô, yên lặng vận khởi thẩm thị võ quán võ học gia truyền, thôn nguyên công. Mặc dù trí nhớ khôi phục trước đó, hắn đã tại chủ thế giới sinh sống vài chục năm, vẫn là thẩm thị võ quán thiếu quán chủ, nhưng hắn cũng không có tu luyện quá nhiều võ công, bằng nghề nghiệp thông dụng thành kỹ năng bên trên, chỉ có một môn hình ý quyền cùng một môn thôn nguyên công. Người trước là hắn ở trường học chọn môn học cơ sở quyền pháp, người sau thì là bọn hắn thẩm thị võ quán bí mật bất truyền. Căn cứ thẩm phụ thẩm mẫu lời giải thích, này thôn nguyên công kỳ thật cũng không là võ công, mà là một môn giản hóa luyện khí pháp môn có thể thông qua nó mở ra hiếm hoi nghề nghiệp người tu chân. Cho nên, những năm gần đây thẩm phụ thẩm mẫu căn bản không cho hắn tu luyện hắn võ công của hắn, chỉ làm cho hắn chuyên chú thôn nguyên công. 3 năm trước đây rời đi Thiên Bắc thành phố thời điểm, càng là bị hắn một khối ngọc bội, khiến cho hắn dùng thôn nguyên công hấp thụ ở trong linh khí, từ đó nhậm chức người tu chân. Mặc dù cuối cùng hắn không có trở thành người tu chân, nhưng cái này cũng không hề có thể giảm xuống thôn nguyên công giá trị. Nuốt nguyên, tên như ý nghĩa, liền là hút vào nguyên khí. Nguyên khí giả, tinh túy vậy. Thế gian vạn sự vạn vật đều chứa nguyên khí, nhưng rất nhiều đều không thể làm người hấp thu. So như lôi điện, lôi đỉnh nguyên linh, cực đoan dữ dằn, phàm tục sinh linh, chạm vào nhất định vong. Thôn nguyên công mặc dù không thể để cho người hấp thu lôi điện dạng này thiên địa nguyên khí, nhưng lại có thể hiệu suất cao hấp thu bình thường trong đồ ăn thiên địa nguyên khí, nhờ một điểm thức ăn phát huy ra 3/4 phút hiệu quả, dùng đan dược cũng rất có ưu thế. Thẩm Hà hiện tại không có cái gì đan dược, duy nhất có thể tiêu hóa liền là trong bụng khối kia to bánh bột nô. Nhưng ở hiện tại, cái này cũng đầy đủ chất quý, Thẩm Hà không dám sơ suất, yên lặng vận khởi công pháp, tận khả năng hấp thu thức ăn dinh dưỡng, bổ sung cố này cực kỳ suy yếu, thâm hụt nghiêm trọng thân thể. Như thế như vậy, sau một lát, một cái bánh mì trong bụng tiêu hóa, Thẩm Hà cũng mang theo đầy người đau xót cùng dã rời ngủ thật say. Liếc mắt khép kín, liếc mắt mở ra. Thế giới hiện thực, khách sạn gian phòng, Thẩm Hà ngồi dậy, mở ra cá nhân đầu cuối xem xét, phát hiện thời gian lại mới đi qua không đến 1 phút đồng hồ. Quả nhiên, Thẩm Hà ánh mắt run lên, không nói hai lời, vừa nằm xuống thân tới nhắm mắt nhập mộng. Tốc độ thời gian trôi qua. Sử dụng trang chu mộng điệp về sau, Thẩm Hà mới biết, nguyên lai từng cái thế giới thời gian cũng không đồng bộ, thế giới vị cách càng cao, tốc độ thời gian trôi qua càng chậm, trước mắt có khả năng chia làm 4 cấp bậc, phân biệt là đại thiên thế giới, trung thiên thế giới, cùng với hàng ngàn tiểu thế giới, còn có bản thể hắn chỗ chủ thế giới. Đại thiên thế giới cùng chủ thế giới tốc độ thời gian trôi qua vì 10:1. Trung thiên thế giới cùng chủ thế giới tốc độ thời gian trôi qua vì 100:1. Hàng ngàn tiểu thế giới cùng chủ thế giới tốc độ chạy vì 365:1. Hiện tại hắn trải qua đại tống thế giới, liền là một cái hàng ngàn tiểu thế giới, hoặc là nói hắn dùng hiện tại nghề nghiệp cấp bậc, trang chu mộng điệp hiệu quả, chỉ có thể đi đến hàng ngàn tiểu thế giới. Cho nên, hiện thế một ngày, trong mộng 1 năm. Đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt, bởi vì tại hiện thực chủ thế giới, còn có 6 tháng hắn liền muốn khai giảng, nếu như trong 6 tháng này, hắn vô pháp mở ra nghề thứ 2 che giấu người xuyên biệt tồn tại, cái kia tình cảnh của hắn sợ là không ổn. Nhưng vừa mới chuyển trước hắn, làm sao có thể tại ngắn ngủi trong vòng 6 tháng mở ra nghề thứ 2 man tiên quá hải. Thẩm Hà chính mình cũng cảm thấy hy vọng không lớn, mở này trang chu mộng điệp cũng là còn nước còn tát. Kết quả không nghĩ tới, này thật là có y sống khả năng, mộng cảnh thế giới cùng thế giới hiện thực to lớn chênh lệch, khiến cho hắn có khả năng đem 6 tháng này xem như 180 năm qua dùng, cục diện một thoáng nên đón chuyển cơ. Nhưng điều kiện tiên quyết là, Thẩm Hà hai mắt nhắm lại lần nữa chìm vào mộng cảnh. Bản thể bên này đã ăn uống no đủ, bởi vì thôn nguyên công hiệu quả, một châu có thể bổ sung vào ngày, cho nên hiện tại hắn trong mộng có mấy năm có thể cung cấp phát triển. Nay trong vòng mấy năm, hắn nhất định phải phá cục, thoát ly tên ăn mày thân phận, cũng kiến tạo một cái an toàn hoàn cảnh, bằng không bản thể bên này ăn một bữa cơm uống cái nước cơm phu, trong mộng cầu ga đều có ngoại ý muốn chết thảm khả năng. Trừ cái đó ra, còn có một cái căn bản vấn đề. Mộng cảnh thế giới có thể mang đến cho hắn cái gì? Này trang chu mộng điệp năng lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng trong thế giới hiện thực bản thể vẫn như cũng là căn bản vấn đề đến không đến giải quyết, giấc mộng kia bên trong như thế nào đều là kính hoa tuyết nguyệt. dùng Thẩm Hà trước mắt ánh mắt phân tích, này mộng cảnh thế giới có khả năng mang đến cho hắn phía dưới chỗ tốt. Thứ nhất, là thăm dò nghề nghiệp con đường, lợi dụng mộng cảnh thế giới tài nguyên, nếm thử đủ loại chi nhánh con đường cùng tiến giai phương pháp, nếu như có thể đẩy ra một đầu long huyết võ đạo nghề nghiệp con đường, vậy liền nhất phi trùng thiên. Thứ hai, là tu luyện đủ loại công pháp, mặc dù trang chu mộng điệp là ý thức xuyên qua, công pháp tu thành cũng chuyển di không đến bản thể, nhưng tu luyện kinh nghiệm là tương thông, mộng cảnh thế giới có 365 lần tốc độ thời gian trôi qua, Thẩm Hà hoàn toàn có khả năng ở trong đó tu luyện đủ loại công pháp, lấy thân thử nghiệm, tích lũy kinh nghiệm, dùng cái này tăng lên bản thể cảnh giới tạo nghệ. Cuối cùng, người xuyên việt cái này nghề nghiệp còn có to lớn tiềm lực, không chừng có một ngày là có thể chân thân xuyên qua lưỡng giới, hoặc là chuyển vận đủ loại vật phẩm, đến lúc đó này chút mộng cảnh thế giới liền là hắn núi vàng núi bạc có thể vì hắn cung cấp đến mãi không hết tài nguyên. Nhưng tất cả những thứ này tiền đề là hắn có thể chinh phục này chút mộng cảnh thế giới, đem quyền lực cùng tài nguyên một mực nắm bắt nơi tay. Bằng không, vù bù, bát phong vi bu, đông tuyết đồng bền. Đến lúc nào rồi, còn không cút ra ngoài cho lão tử tìm ăn. Cái ba thanh âm tại phá ốc bên trong vang lên, ngủ say một đêm đám ăn mày top 5 top 3 đi ra cửa đi, kéo lấy mệt mỏi thân thể, bắt đầu vì một ngày này sinh kế 43. Thẩm Hà cũng ở trong đó, chống gậy trúc, vương chén bể, mặc dù thân thể vẫn như cũ suy yếu, nhưng bước chân lại dần dần trầm ổn, hai mắt chỗ sâu càng hình như có nổi giận bùng cháy. Trước kia, hắn không có lựa chọn, không có cơ hội, cho nên chỉ có thể làm cái trâu ngựa một dạng dân đi làm, ngơ ngơ ngác ngác sinh hoạt, cho đến độ tử, mới kết thúc cái nhìn kia đến cùng nhân sinh. Nhưng bây giờ, cơ hội bày ở trước mặt hắn, hy vọng bày ở trước mặt hắn. Hắn muốn nắm chắc, đem chính mình nhân sinh, vận mệnh của mình, một mực nắm trong tay. Đại trượng phu sinh giữa thiên địa, há có thể buồn bực sống lâu dưới người. Liên từ nơi này một cái chén bể bắt đầu, hắn muốn làm lớn nhất một cái kia, lớn nhất một cái kia. Đại gia, xin thương xót đi, tội nghiệp tội nghiệp. Chương 6, đồ cùng chương 6, đồ cùng một năm sau, Hà Gian phủ. Thiên công tốt, tuy là vào đông, nhưng lại không giống những năm qua như vậy nghiêm hàn, hôm nay càng là mặt trời chói chang, mang đến không ít ấm áp, phố xá cũng thuận thế mà ra, nhường này phủ thành khôi phục không ít sinh cơ. Bán mức quả. Bánh bao, vừa mới ra lò bánh bao. Bánh hấp, da mỏng nhân bánh lớn bánh hấp. Thuốc cao, tốt thuốc cao. Phố xá bên trong, tiếng giao hàng liên tục không ngừng, đi người lai vãng, ngựa xe như nước, càng là phi thường náo nhiệt. Các vị đại gia, xin thương xót đi. Tội nghiệp. Bực này phố xá sầm uất, tất nhiên là không thiếu nắm bắt hành khách người, ẩn hiện tại đầu đường cuối ngõ, tiếng buồn bã cầu xin thương xót, có tài nghệ người thậm chí gọi hát lên liên hoa rơi, chiếm được một chút cơm canh cùng giải rắc tiền bận. Dù sao không phải đại hài chi niên, phụ thành ở lại bách tính cũng vẫn tính giàu có, chỉ cần vận khí không kém, cái kia ăn mày áo cơm phần lớn có, như là vận khí tốt, gặp được một chút nhân tâm lương thiện quan to hiền quý, thương nhân thân hảo, cái kia thậm chí có thể trên tóc một phen phát tài. Như thế như vậy, sát đường một đầu hẻm nhỏ trước, Thẩm Hà tóc hai bù xù, thân thể cũng làm còn xuống hình dạng, vương chén bể, chống gậy trúc, cũng tại hướng người qua đường ăn xin. Một năm qua đi, lại đến vào đông, hắn lại mặc vào món kia cùng nước bùn trộn lẫn thành một màu áo vải thường, cả người bẩn thỉu, xem ra một phái ố bẩn, dù cho tại tên ăn mày bên trong đều có chút lôi thôi. Như thế trang phục, đi ngang qua bố thí người, lại không có bao nhiêu ghét bỏ, vừa mới nửa ngày công phu, liền thu hoạch 100 cái đồng tiền, còn có 2 khối tán bạc vụn, thấy Tả Hữu ngắm nhìn hai tên ăn mày hai mắt đỏ lên. Thẩm Hà không để ý đến, một bên công thức hóa mời chào sinh ý, một bên mở ra nghề nghiệp của mình bảng. Cậu Hoa, Thẩm Hà, nghề nghiệp, tên ăn mày. Nghề nghiệp cấp bậc, nhất giai cấp 7. Nghề nghiệp thiên phú, cầu xin thương xót. Nghề nghiệp kỹ năng, ném đá, cắt bay. Nghề nghiệp vật phẩm, ném đá, cắt bay. Thông dụng kỹ năng, thôn nguyên công, hình ý quyền. Một năm, hắn xuyên qua đến cái thế giới này đã một năm, vẫn là không có thể thoát khỏi tên ăn mày này thân phận, đến nay còn chịu thứ tư đám kia cái bá khống chế cùng ức hiếp. Nhưng thời gian này sẽ không quá lâu. Thời gian một năm, trừ bỏ ăn xin này phần bản chức công tác, hắn còn làm rất nhiều chuyện. Đầu tiên liền là thân thể biến hóa, ô bẩn ngay dưới áo, thân thể của hắn đã tràn đầy, không còn là cái kia gầy trơ xương như tuổi, yếu đuối bộ dáng, cái đầu cũng cao lớn mấy phần, dù cho da vẻ còn xuống bộ dáng, cũng so bình thường ăn mày cường tráng không ít. Tất cả những thứ này phải quy công cho hắn nghề nghiệp năng lực, cùng với thôn nguyên công ẩm thực cường hóa. Tên ăn mày cái nghề nghiệp này, đặt ở thế giới hiện thực, cái kia không hề nghi ngờ là chó cũng không nhìn rác rưởi nghề nghiệp, nhưng ở cái thế giới này, lại cho cất bước giai đoạn Thẩm Hà cung cấp trọng yếu trợ lực. Thời gian một năm, dựa vào nghề nghiệp hiệu quả, hắn ăn xin năng lực càng ngày càng mạnh, có lúc thậm chí có thể chiếm được một điểm tán bạc vụn. Cái này khiến hắn tại tên ăn mày bên trong địa vị không ngừng đề cao, thậm chí có thể tại thứ tư thủ hạ trộn lẫn cái ấm no. Nhóm này mà cái bá đã đem hắn xem như riêu tiền tụ, không muốn nhìn thấy hắn có cái gì sơ suất, cho nên ăn uống phương diện không nữa như vậy khắc khe khát, thậm chí còn đưa hắn dựng nên thành chung cái tấm gương, thỉnh thoảng cho điểm khen thưởng. Này miễn cưỡng khiến cho hắn ăn được cơm no, lại thêm thôn nguyên công đối ẩm ăn cường hóa hiệu quả, còn có nghề nghiệp thăng cấp lấy được thể chất cường hóa, thời gian một năm hắn liền đem thân thể nuôi lên, không còn là trước đó cái kia gầy trơ cả xương, gió thổi liền đảo tiểu khiếu hóa con. Đây là thân thể, trừ cái đó ra, hắn còn khai phá bộ phận nghề nghiệp năng lực. Thông qua bảng có khả năng thấy, chức nghiệp giả trừ đi nghề nghiệp thiên phú, còn có được nghề nghiệp kỹ năng cùng nghề nghiệp vật phẩm hai cái chuyên mục. Nghề nghiệp kỹ năng, tên như ý nghĩa, liền là cùng nghề nghiệp phù hợp kỹ năng, chức nghiệp giả có khả năng tiêu hao kinh nghiệm, đem điều kiện thích hợp thông dụng kỹ năng chuyển hóa làm nghề nghiệp kỹ năng, khiến cho thu hoạch được nghề nghiệp đặc tính. Nghề nghiệp chẳng qua là tăng cường ngươi tại một cái nào đó lĩnh vực năng lực, cũng sẽ không đối ngươi tạo thành cái gì hạn chế, cho nên chức nghiệp giả có khả năng học tập hết thể kỹ năng, cũng đem hắn ghi vào bảng. Dùng võ học làm thí dụ, võ đạo chức nghiệp giả tu luyện võ học tuy rất có ưu thế, nhưng không có nghĩa là không phải võ đạo chức nghiệp giả liền không thể tu luyện võ học, chẳng qua là tu luyện không có võ đạo nghề nghiệp đủ loại tăng phúc mà thôi. Trên lý luận tôi nói, chỉ cần ngươi học được, cái kia mặc kệ ngươi là cái gì nghề nghiệp, đều có thể tu luyện võ học, tạo ra đủ loại thông dụng phạm chủ kỹ năng. Cái này là thông dụng kỹ năng nơi phát ra. Mà nghề nghiệp kỹ năng thì là đem thông dụng kỹ năng chuyển hóa, giao phó hắn nghề nghiệp hiệu quả kỹ năng. Dùng Thẩm Hà làm thí dụ, hiện tại hắn có được hai hạng nghề nghiệp kỹ năng, phân biệt là ném đá cùng cắt bay. Này hai hạng nghề nghiệp kỹ năng tạo ra rất là đơn giản, liền cùng luyện võ một dạng, luyện tập ném đá cùng cắt bay thủ pháp, đi đến tới trình độ nhất định về sau, chúng nó liền sẽ làm thông dụng kỹ năng tạo ra, tiếp lấy lại dùng nghề nghiệp kinh nghiệm chuyển hóa, liền có thể trở thành nghề nghiệp kỹ năng. Ném đá, thông dụng, kỹ năng cấp bậc, nhất giai nhất cấp. Kỹ năng giới thiệu, dùng đặc biệt thủ pháp quăng ném đá hoặc hòn đá mục tiêu đả kích. Ném đá, nghề nghiệp, kỹ năng nghề nghiệp, tên ăn mày. Kỹ năng cấp bậc, nhất giai nhất cấp. Kỹ năng hiệu quả, thuần thục ném mạnh, ném đá là tên ăn mày trọng yếu chiến đấu kỹ năng, tên ăn mày đối với cái này đã quen tay hay việc, ném đá tốc độ, độ chính xác, cường độ, tầm bắn đều có chỗ tăng lên, cũng có thể tìm kiếm thích hợp hòn đá, tiêu hao nghề nghiệp kinh nghiệm đem hắn chuyển hóa làm nghề nghiệp vật phẩm ném đá. Kỹ năng giới thiệu, ném cục đá, cũng là một môn học vấn. Cái này là thông dụng kỹ năng cùng nghề nghiệp kỹ năng khác nhau. Thông dụng kỹ năng, bảng trắng một cái, mặc dù tạo ra tại bảng nghề nghiệp bên trên, nhưng không có bất kỳ cái gì tăng phúc hiệu quả. Nghề nghiệp kỹ năng lại khác biệt có thể đạt được nghề nghiệp lực lượng cường hóa, căn cứ nghề nghiệp khác biệt, cường hóa hiệu quả cũng khác biệt, tỉ như Thẩm Hà tên ăn mày nghề nghiệp, liền có thể cường hóa ném đá các hạng hiệu quả, còn có thể tiêu hao nghề nghiệp kinh nghiệm, chế tạo ném đá dạng này nghề nghiệp vật phẩm. Ném đá vật phẩm nghề nghiệp, tên ăn mày. Vật phẩm cấp bậc, nhất giai nhất cấp. Vật phẩm hiệu quả, thích hợp ném mạnh, giảm xuống ném mạnh độ khó, tăng lên ném mạnh độ chính xác, tốc độ, tầm bắn. Vật phẩm giới thiệu, đây là một khỏa tỉ mỉ chọn lựa tảng đá, dùng tới nện người hoặc là đánh chim đều rất thích hợp. Trừ bỏ ném đá, Thẩm Hà còn luyện thành cắt bay này chức nghiệp kỹ năng, cũng chế tạo tương quan nghề nghiệp vật phẩm. Cho nên, chớ nhìn hắn là tên ăn mày, nhưng bây giờ cũng tính võ trang đầy đủ, trên tay gậy trúc cùng trong túi lao cắt đá đều là vũ khí. Nguyên bản hắn còn muốn đem thôn nguyên công cùng hình ý quyền cũng chuyển hóa làm nghề nghiệp kỹ năng, nhưng kết quả phát hiện này hai hạng kỹ năng cùng tên ăn mày nghề nghiệp cũng không phù hợp, mặc dù có khả năng cưỡng ép chuyển hóa, nhưng này muốn tiêu hao lượng lớn nghề nghiệp kinh nghiệm, hắn căn bản chi trả không nổi. Đừng nhìn thời gian một năm, hắn liền đem tên ăn mày cái này nghề nghiệp tăng lên tới cấp 7, thoạt nhìn 10 điểm dễ dàng, nhưng đó là rác rưởi nghề nghiệp một hạng đặc tính, nghề nghiệp cường độ càng thấp, kinh nghiệm thu hoạch càng dễ dàng. Tên ăn mày cái này nghề nghiệp cường độ không cần nhiều lời, nếu không phải nghề nghiệp cấp bậc cất bước liền là nhất giai, vậy nó tuyệt đối sẽ bị đánh vào linh giai nghề nghiệp hàng ngũ. Cho nên, nó thu hoạch kinh nghiệm độ khó cực thấp, bay lên cấp tới cũng đối lập đơn giản. Dù vậy, một năm cấp 7, Thẩm Hà cũng hạ không ít công phu, thậm chí mạo một chút nguy hiểm. Tên ăn mày cái này nghề nghiệp, trừ bỏ ăn xin, còn có thể thông qua ước hiếp lương thiện, đánh nhau ẩu đả, thậm chí cùng với những cái khác tên ăn mày đoạt địa bàn chờ phương thức qua kinh nghiệm. Không sai, tên ăn mày cũng là muốn đoạt địa bàn. Mặc dù bên trên có cái bang lãnh đạo, nhưng một cái vương triều còn không thể làm đến trên dưới một lòng, huống chi một cái nho nhỏ bàn phái, cho nên cho dù có cái bang, tầng dưới chốt tên ăn mày trật tự vẫn như cũ 10 điểm hỗn loạn, vì đoạt địa bàn mà ra tay đánh nhau sự tình thường có phát sinh. Một năm này Thẩm Hà liền trải qua mấy lần, thứ tư cái kia một đám cái bá lôi kéo bọn hắn cùng mặt khác tên ăn mày đánh nhau đoạt địa bàn, có một lần thậm chí còn náo xảy ra nhân mạng. Thẩm Hà ở trong đó không tính bán mạng, nhưng cũng bỏ khá nhiều công sức khí, như thế mới có thể tại ngắn ngủi trong một năm, đem tên ăn mày nghề nghiệp đẳng cấp tăng lên tới nhất giai cấp 7, chỉ nếu tăng nữa cấp 3, liền có thể nếm thử tiến đến giai. Đáng tiếc, thời gian không nhiều lắm. Thẩm Hà ánh mắt ngưng tụ, cuối cùng quyết định quay người đi vào phía sau hẻm nhỏ. Thời gian một năm, hắn mặc dù dựa vào cầu xin thương xót hiệu quả, còn có không ngừng tăng lên nghiệp vụ năng lực, thu được thứ tư trở cái bá nhất định hảo cảm, nhưng này cũng không có thay đổi tình cảnh của hắn, vẫn là trên bảng thịt cá mặc người chém giết. Này loại lo lắng hãi hùng, ăn bữa hôm lo bữa mai tháng ngày rất là gian nan. Mặc dù là người hai đời, nhận qua xã hội đánh đập Thẩm Hà có khả năng chịu ở, nhưng theo thời gian trôi qua, thân thể của hắn biến hóa đã rất khó lại che lấp, thứ tư đám người không sớm thì muộn sẽ phát hiện dị thường. Một cái thời gian dài đói khát, dinh dưỡng không đầy đủ tiểu ăn mày, bất quá ăn mấy tháng cơm no, còn chỉ là đơn thuần sống tạm no bụng bụng, cũng không thịt để ăn dinh dưỡng, như thế đều có thể đem thâm hụt bổ huyết, thậm chí cường thân kiện thể, này ở trong nếu là không có chuyện ẩn ở bên trong, cái kia quỷ đều không tin. Một khi thứ tư đám người phát giác được điểm này, loại kia đợi Thẩm Hà liền là tử vong trùng kích. Cho nên, hắn muốn tiên phát chế nhân. Mặc dù hắn có khả năng tiếp tục cẩn giấu, tái phát dục một quãng thời gian, đem nghề nghiệp đẳng cấp sông đầy thậm chí đột phá vào giai, dùng Thái Sơn áp loạn chi thế đánh vỡ cục diện, nhưng nguy hiểm như vậy quá lớn, thực sự không ổn định. Ngược lại đều là mạo hiểm, không bằng đánh đòn phủ đầu, đem quyền chủ động nắm giữ tại trong tay của mình. Đây là nhất trọng nguyên nhân, ngoài ra theo hắn ăn xin năng lực tăng trưởng, thứ tư đám người đối với hắn hảo cảm tăng lên, một ít chuyện đã chạm tới hắn giới hạn thấp nhất. Nói thí dụ như, nhập đội. Thứ tư đã cố ý đưa hắn thu nạp, khiến cho hắn trở thành cái bá nhóm người một thành viên, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải nạp nhập đội. Cái gì nhập đội? Nam nhân tam đại sát, đơn giản cái kia mấy thứ. Thẩm Hà không dám nói chính mình là cái gì đạo đức quân tử, nhưng hắn có điểm mấu chốt của mình cùng kiên thủ, có một số việc hắn sẽ không làm. Trừ cái đó ra, hắn nghề nghiệp đã đi đến cấp 7, khoảng cách mãn cấp chỉ kém cấp 3, hắn nhất định phải vì tương lai tiến giai làm quy hoạch. Đi qua nhiều năm như vậy phát triển cùng nghiên cứu, đế quốc đối với nghề nghiệp tạo ra cùng tiến giai đã có một bộ thành thục lý luận. Thô thiển đến xem, nghề nghiệp tạo ra phương thức rất đơn giản, chỉ cần ngươi kiên trì bền bỉ làm một việc, vậy thì có xác suất tạo ra tương quan nghề nghiệp. Nhưng đây chẳng qua là mặt ngoài, đế quốc rất nhiều học giả cho rằng, nghề nghiệp tạo ra hạch tâm nguyên lý thực tế là cá nhân đối thế giới ảnh hưởng, cho nên cùng chức nghiệp giả hành động cùng một nhịp thở. Mong muốn nhậm chức, tiến giai, đột phá, cái kia không chỉ muốn có số lượng tích lũy, còn muốn có chất lượng tăng lên. Nói cách khác vẹn vẹn làm việc còn chưa đủ, còn muốn làm tốt, làm được lớn càng tốt càng lớn, như thế mới để cao lên cấp xác suất thành công, tạo ra cao chất lượng nghề nghiệp, trái lại, lên cấp xác suất, nghề nghiệp chất lượng thì sẽ càng thấp. Nếu như Thẩm Hà nhẫn mà không phát, một mực an xin đến mang cấp, vậy liền hắn trong khoảng thời gian này hành động, lên cấp xác suất thành công sợ là cực thấp. Coi như cuối cùng may mắn thành công, cái kia chỉ sợ cũng sẽ không tiến giai ra cái gì mạnh mẽ nghề nghiệp, nhiều nhất liền là cái ba cái đầu hoặc là đệ tử cái bang loại hình đồ chơi. Đó không phải là hắn mong muốn, mặc dù tên ăn mày cái nghề nghiệp này trợ giúp hắn vượt qua tiền kỳ chật vật cục diện, nhưng hắn cũng không muốn vẫn luôn làm ăn mày, làm một tên ăn mày bên trong bá chủ. Hắn muốn tìm cầu cải biến. Cho nên, có người phải chết. Chương 7, truy hiện chương 7, truy hiện thành tây, phá ố. Lao Tạc Thiên cuối cùng mở rộng tầm mắt. Nay mặt trời, hôm nay ăn khẳng định không kém. Xem ra đêm nay có thể tới Khoái Hoạt Lâm ăn bữa ngon. Ăn bữa ngon, ta nhìn ngươi làm muốn mấy cái kia tiểu nương đi. Ha ha ha. Phá trong phòng, bốn người vây hỏa mà ngồi, riêng phần mình cười đùa trêu ghẹo, chính là khống chế Thẩm Hà đám người đám kia mà cái bá. Ba tên cái bá cười đùa một hồi, sau đó liền đem tầm mắt chuyển rời đến thứ tư trên thân, nhìn xem bên hông hắn hệ treo hai cái bao tải, trong mắt một phái cực kỳ hâm mộ thân sắc. Mấy ngày nữa liền đến cửa ải cuối năm, đến lúc đó ta Tam ca cũng là ba túi đệ tử. Đúng thế, liền trong khoảng thời gian này chúng ta cho đà bên trong hiếu kính, ba túi đệ tử danh mục khẳng định có Tam ca một vị, nói không chừng còn có thể thành bốn túi đệ tử, trực tiếp cho đà bên trong mấy tên trưởng lao thu làm môn hạ đây. Tam ca thành ba túi đệ tử, địa bàn của chúng ta lại có thể khuyết trương bên trên một chút, đến lúc đó đại gia hỏa thắng ngày. Chậc chậc chậc. Mặc dù biết những lời này chưa hẳn chân tâm, nhưng đối với ba người thổi phồng, thứ tư vẫn là hết sức hưởng thụ, lớn cười nói, này đều nhờ vào đại gia giúp đỡ, mặc kệ tấn không tấn được thành, người ta huynh đệ đều là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Tam ca nghĩa khí, Tam ca uy vũ, chân chân hảo hán con. Nhìn xem bắt đầu họa bánh nướng thứ tư, mấy người cũng mười điểm tượng đạo, lại là một hồi mông ngựa thổi phồng. Thiên xuyên vạn xuyên, định ngọt không xuôi, một mép công phu, lại không cần bỏ ra tiền, thổi một chút lại như thế nào. Chớ nói chi là, tại bọn hắn những tên khất cái này bên trong, thứ tư xác thực có để cho người ta thổi phồng tư cách. Không quy củ không thành tiêu chuẩn, cái bang cũng có cái bang chế độ, theo bang chủ đến trưởng lão, lại đến các túi đệ tử cùng trong ngoài bang chúng, một mực tôn ti có thứ tự, phân biệt rõ ràng. Trong đó kẻ cao nhất vì bang chủ phía dưới lại dùng túi mấy phần giai, 7 túi đến 9 túi làm trưởng lão, trong bang thân cư truyền công, chấp pháp, trưởng đồng, trưởng bát, hộ pháp, phân đà trở chức vị quan trọng, to như vậy cái bang, ngàn vạn bang chúng, trưởng lão người không hơn trăm còn lại mọi người. 4 túi đến 6 túi thì làm nhập môn đệ tử, là chân chính bước vào cái bang môn tưởng, đạt được sư thừa chân truyền người, chịu muôn vàn bang chúng cung cấp nuôi dưỡng, không cần lại bên đường hành khất, có thể chuyên chú tập võ, hộ vệ bang phái, số lượng không nhiều, chỉ có hơn bạn, phân tán tại ngũ đại đà khẩu. Cuối cùng là 1 đến 3 túi đệ tử cùng không túi bang chúng, mặc dù số lượng rất nhiều, có gần ngàn vạn chi chúng, nhưng thực tế cũng không thể tính chân chính người trong cái bang, chẳng qua là phụ thuộc cái bang sinh tồn tên ăn mày, dùng tự thân cung cấp nuôi dưỡng cái bang, như là bị người xúc dưỡng trâu ngựa heo chó. Bọn hắn liền thuộc cái này, dù cho thứ tư cái này cái đầu, cũng bất quá 1 cái 2 túi đệ tử, mà khác cái ba càng là đánh phải treo 1 cái bao tải, thủ hạ mặc dù khống chế mấy chục tên không túi tên ăn mày, nhưng tự thân vẫn như cũng là tên ăn mày, một dạng muốn ở tại nơi này phá trong phòng. Bọn hắn mơ ước lớn nhất chính là bái vào nội môn, thành là chân chính đệ tử cái bang. Bái vào nội môn về sau, mặc dù trên danh nghĩa vẫn là tên ăn mày, nhưng thực tế đã hoàn toàn thoát ly khất thực sự tình, nhất là phái áo sạch đệ tử, tên là tên ăn mày, thật là cường hảo, sinh hoạt cùng bình thường tên ăn mày so sánh, cơ hồ có khác biệt trời vực. Thứ tư lần này, mặc dù chỉ là có hy vọng tấn thăng 3 túi, treo 4 túi trực vào nội môn khả năng cực thấp, nhưng trở thành 3 túi đệ tử, thực tế cũng đã là 4 túi đệ tử dự bị ứng cử viên, chỉ cần lại nấu mấy năm, thăng vào nội môn cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Cho nên, thứ tư hoàn toàn có tư cách chịu bọn hắn truy phủng. Như thế như vậy, một phiên mông ngựa qua đi, ba người lại đem chủ đề chuyển đi. Tam ca, cậu ba tiểu tử kia, lấy tiền bản sự là càng ngày càng lợi hại. Đúng vậy à, trước đó vài ngày, còn chưa bắt đầu mùa đông thời điểm, mỗi lần đại tập hắn đều có thể chiếm được mấy chục miếng đồng tiền lớn, có lúc còn có thể đến chút tán bạc vụn. Thật sự là kỳ quái, tiểu tử này cả ngày lôi thôi lết hết, xem ra không có chút nào làm người khác ưa thích, sao liền có loại này bản sự. Ai, hắn có bản lĩnh này không tốt sao, muốn không có hắn bản lĩnh này, chúng ta nào có tiền dư cho đà bên trong trưởng lao yêu kính. Nói thì nói như thế không sai, có thể ta chính là cảm thấy. Ba người riêng phần mình lời nói, khỏe mắt liếc qua liên tiếp quét về phía thứ tư, muốn xem hắn là cái thái độ gì. Cậu ba tiểu tử này, xác thực có mấy phần bản sự. Thứ tư cũng biết mấy tâm tư người, lúc này nhẹ cười nói, mấy người các ngươi về sau khách khí với hắn chút, đà bên trong trưởng lão nói không chừng đã chú ý tới hắn, tương lai sợ là muốn đem hắn đưa vào phân đà. Cái gì? Cái này? Ba tên cái bá nghe này, đều là quá sợ hãi, luôn miệng nói, Tam ca, cái này không được đâu. Đúng vậy a, tiểu tử kia, như cái mang thủ chủ. Nếu là hắn tiến vào phân đà, hồi trở lại tới tìm chúng ta phiền toái. Ba người lo lắng, mặt lộ vẻ bất ổn. Thứ Tư lại không thèm để ý, yên tâm, hắn coi như tiến vào phân đà, làm cũng là đòi đồ ăn việc, đảo không là cái gì thiên, huống chi hắn đi vào, người ta huynh đệ liền không vào được sao? Cái này, ba người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng vẫn có lo nghĩ. Cũng may Thứ Tư biết bọn hắn tâm tư, mở giải thích, tiểu tử kia cũng không phải cái ưa thích sinh sự tính tình, như vậy đi, tối nay dẫn hắn đi khoái hoạt lâm một chuyến, cho hắn xuất một chút hỏa khí, đại gia lại nói ra, sau này liền là nhà mình huynh đệ. Dắt. Lời nói chưa xong, liền nghe một tiếng chích vang, phá ốc cửa lớn đẩy ra, một người bước nhanh mà vào, cao giọng gọi, Tam ca, Tam ca. Là cậu ba. Ba người ngạc nhiên nghi ngờ nhìn lại, Thứ Tư cũng là những mày, hôm nay sao sớm như vậy trở về. Bốn người trong lòng sinh nghi, Thẩm Hà lại không để ý chút nào, bước nhanh đi vào trong phòng, đồng thời vui vẻ kêu lên, Tam ca ngươi xem, có cái đại quan nhân thưởng ta thật lớn một tỏi đồng tuyết bạc. Ồ. Nghe này một lời, bốn người nhất thời buông xuống lo nghĩ, Thứ Tư càng là kinh hỉ đứng dậy hướng hắn trong chén nhìn lại, chỗ nào đâu. Kết quả đã thấy, trong chén căn bản không có cái gì bông tuyết bạc, chỉ có nửa bát hơi lộ ra óng ánh cát đá. Cái này, Thứ Tư đồng tử co rụt lại, ngạc nhiên nghi ngờ chưa lên, bước nhanh gần đến trước người hắn, Thẩm Hà liền mãnh liệt đem chén bể nhất lên, nửa bát cát đá trực hướng bọn họ mặt mà đi. Cắt bay vật phẩm nghề nghiệp, tên ăn mày. Vật phẩm cấp bậc, nhất giai nhất cấp. Vật phẩm đặc tính, đả thương mắt người mắt, tăng lên đối nhãn mục đích tổn thương cùng thị giác ảnh hưởng. Vật phẩm giới thiệu, tên ăn mày tỉ mỉ chọn lựa cát bay, do cát đá cùng bụi đất hỗn hợp mà thành, có thể đối mắt người mắt tạo thành cực lớn tổn thương. A, cát đá đập vào mắt, kêu lên thảm thiết, Thứ Tư ngửa mặt trở ra, đã là chúng an toán. Cát bay hất đuôi, cắm mắt khóa cổ, tuy là thấp hèn thủ đoạn, nhưng không thể không thừa nhận xác thực có hiệu quả, trừ phi nội công có thành tựu, chân khí hộ thể, bằng không căn bản khó lòng phòng bị. Thứ Tư một cái hai túi lệ tử, còn chưa chân chính bước vào cái bang môn tưởng, luyện cũng bất quá là chút rèn luyện lực khí thô thiển thông công, đừng nói chất khí, liền nội lực cũng không thấy mảy may, sao trải qua ở dạng này an toán. Cắt đá đập vào mắt, hai mắt đau nhức hắn, tại bản năng phản ứng hạ lão đảo trở ra, còn chưa có động tác khác, trước người Thẩm Hà liền đột nhiên một bước tiến đến, đem trong tay gậy trúc đảo ngược chọc ra. Cái kia gậy trúc, toàn thể bình thường, chỉ có đáy bị mài thành lăng đâm hình dạng, lại mặt ngoài than đen một mảnh, rõ ràng đi qua dùng lửa đốt, nhìn như một cây gậy trúc, thực tế lại là một thanh trúc mâu. Thẩm Hà hai tay nắm mâu, một bước phụ cận, hung hăng chọc ra. Lập tức, phốc, một tiếng vang trầm, máu tươi mà ra, Thẩm Hà trúc mâu bên trên đâm, lại trực tiếp đâm vào Thứ Tư không có quần áo phòng hộ cổ họng, máu tươi theo lăng hình rãnh máu ào ạt mà ra, gọi Thứ Tư thân thể trận trận run rẩy, hai tay bắt lấy cái cổ trước trúc mâu, phát ra trận trận làm người sợ hãi khàn giọng. Tam ca, cái này, gặp tình hình này, phía sau ba tên cái bá mặc dù bình tĩnh, nhưng nhìn xem bị Thẩm Hà trúc mâu đâm xuyên cổ họng Thứ Tư, rồi lại không làm được mặt khác phản ứng. Bọn hắn tuy là cái bá, thường đánh nhau với người ta, thậm chí đánh chết qua một chút tên ăn mày, trên tay dính lấy mấy cái nhân mạng, nhưng cũng chỉ thế thôi, căn bản không thể cùng chân chính tội phạm cường đạo so sánh, đối mặt bực này thảm liệt cảnh tượng, nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Thẩm Hà cũng không cho bọn hắn phản ứng cơ hội, trực tiếp bỏ đi Thứ Tư cùng trúc mâu, theo trong túi lấy ra một quả lớn chừng quả đấm đá cuội, đối phụ cận cái bá liền là một đập. Ầm. Một tiếng vang trầm, ném đá bắn chúng, trực tiếp đem tên kia cái bán đệm ngã xuống đất, như bị trưng nấu tôm bự từng đợt trận run dậy, mắt thấy là phải không sống. Cơ thể người, xa so với tưởng tượng yếu đất. Gặp tình hình này, cuối cùng hai tên cái bá phương mới kinh hãi hoàn hồn, một người hai cố run run, muốn đi gấp không thể, một người thì kinh hoàng tháo chạy, muốn cấp đường mà ra. Đánh. Đã sớm bị dọa đến sắp nứt cả tim gan, nơi nào còn có dũng khí cùng người trước mắt liều mạng. Đành phải trốn. Nhưng Thẩm Hà lại không cho cơ hội, lại một khối ném đá ném bay mà ra, đem cái kia tháo chạy người đệm té xuống đất. Ầm. Vang trầm thanh âm liên tục mà lên, lại là cái kia bị trúc mâu mặc giống Thứ Tư cũng đến cực hạn, cả người đạo ngã xuống, thành vũng máu bên trong một cỗ thi thể. Tất cả những thứ này nói đến dài đằng đẵng, nhưng thực tế lại là trước mắt, trong nháy mắt bốn tên cái bá liền ngã xuống ba người, chỉ còn cái cuối cùng hai cỗ run run quỳ rạp xuống đất, nước mắt tứ chảy ngang hướng về Thẩm Hà nói ra, lớn, đại gia, lựa quanh. Ầm. Lời nói chưa xong, liền bị đánh gãy, một cái đá cuội chạm mặt tới, đưa hắn tầm tầm quật ngã. Trong nháy mắt, bốn người đều đảo. Thẩm Hà thần sắc băng lãnh, không làm nhiều lời, chỉ từ trong túi lấy ra một khối ném đá, hướng về hai tên bị hắn đánh ngã, nhưng còn chưa tắt thở cái bá đi đến. Ầm, ầm, ầm. Từng tiếng vang trầm, lần lượt trọng kích, tại đây bốn phía lọt gió phá trong phòng kịch liệt quanh quẩn. Sau một lát, Thẩm Hà vứt xuống dính đầy đỏ trắng đồ vật tảng đá, nhìn xem không tiếng thở nữa mấy tên cái bá, còn có ngã vào máu phách bên trong, chết không nhắm mắt Thứ Tư, cuối cùng thở dốc lên tiếng, như chút được gánh nặng. Hắn giết người, hắn giết người. Cũng không có giống một ít nói miêu tả như thế ác tâm luân hàn, sinh lý khó chịu, chỉ cảm thấy trái tim phanh nhảy, huyết dịch bơm chảy, kích thích đại não, kích thích thần kinh, nhường thân thể vô cùng hưng phấn. Đây là ạ đèn lìn tác dụng. Vẫn là hắn người này bản tính như thế, hay hoặc là một năm này đọc lại khuất đục phẫn nộ đạt được phát tiết, đè lên sát lục đối tâm lý ảnh hưởng. Thẩm Hà không biết, giờ phút này cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, xác định mấy người đều đã tử vong, lại không vươn mình khả năng về sau, hắn liền bước nhanh về sau phòng mà đi. Này chút cái bá mặc dù ở nơi này, nhưng làm sao cũng sẽ không cùng bọn hắn này chút đầy người hôi chua bình thường tên ăn mày cùng ngủ một phòng. Thứ Tư cái này cái đầu càng là như vậy, có gian phòng của mình. Thẩm Hà sớm đã thăm dò tình huống, đi thẳng tới Thứ Tư trong phòng, bắt đầu lục tung. Lần này sát lục cũng không phải là cho hạ giận, mà là vì cải biến hiện tại tình trạng, thoát ly tên ăn mày này thân phận. Cho nên Chương 8, tiến giai chương 8, tiến giai thứ tư trong phòng, một hồi lục tung qua đi, Thẩm Hà cuối cùng tìm ra một cái dương nhỏ. Dùng hòn đá đem hắn đập ra, chỉ thấy trong dương để đó hai bộ sạch sẽ quần áo, còn có mấy sâu đồng tiền, mấy khối bạc vụn, cùng với một viên tấm bảng gỗ. Quần áo, tiền tài, lộ dẫn. Rõ ràng, đây là thứ tư cho mình dự bị. Dù sao cái này thói đời, sớm tối họa phúc nói không chừng cái nào tới trước, là một cái có ý nghĩa cái bá, cho mình chừa chút chuẩn bị ở sau, dù ứng bất cứ tình huống nào, cũng là việc hợp tình hợp lý. Đáng tiếc, hắn không dùng, ngược lại tiện nghi Thẩm Hà. Thẩm Hà xuất ra một bộ quần áo, lại chưa trực tiếp thay đổi, mà là xoay người lại đến trong đại viện, tại bạc nước bên cạnh đem trên thân cái kia bùn ô trộn lẫn sắc trang phục ăn mày cởi xuống, nên ngang thanh tẩy đứng lên thể. Chuyện hôm nay, hắn chủ tính dòng dã một năm, từ có một bộ hoàn chỉnh kế hoạch. Giải quyết thứ tư đám người, chẳng qua là kế hoạch này bước thứ nhất, tiếp xuống trọng yếu hơn là thoát khỏi tên ăn mày thân phận, lại tránh cho bị cái bang đuổi bắt. Chuyện của mình thì mình tự biết, liền thực lực của hắn bây giờ, đối phó mấy cái chưa vào cửa cái bá còn có khả năng, nếu là gặp gỡ chân chính biết võ công đệ tử cái bang, cái kia 89 phần 10 muốn xong đời. Cho nên, giết thứ tư đám người về sau, làm sao thoát thân liền thành một vấn đề. Thẩm Hà vì thế mưu tính một năm, còn làm hứa nhiều chuẩn bị, sớm đã tính trước. Hắn xuyên vào trong chung nước, hung hăng xoa tẩy trên người bùn ô, nhất là bộ mặt trở trần trụi chỗ, cho đến trong bạc chi thủy một mảnh bẩn đủ, da thịt cũng bị xoa đến đỏ bừng mới chịu bỏ qua. Rửa sạch thân thể, hắn lại chạy về trong phòng, thay đổi thứ tư chuẩn bị quần áo, lại đem ngày xưa khoác loạn tóc buộc lên, lộ ra sạch sẽ khuôn mặt, không nói cái gì tuấn mỹ, nhưng tối thiểu không còn là trước đó cái kia tóc hai bù xù, diện mạo dơ bẩn, hình thể còn xuống tên ăn mày. Thay hình đổi dạng, chỉ đến như thế. Làm xong này chút, hắn mới cầm lấy trong dương tiền bạc cùng lộ dẫn, chuyển bước trở lại thi thể chỗ trong phòng lớn, đem chúng tên ăn mày làm nệm có khô cùng thứ tư đám người thi thể chất thành một đống, lại một mùi lửa đem nhóm lửa, liền này phá ốc cùng nhau đốt bốc cháy. Giết người phóng hỏa, hủy thi di tích. Khói dày đặc bay lên, hỏa long ngấm dần ra, Thẩm Hà cũng không dừng lại lâu, chuyển bước liền hướng ngoài cửa mà đi. Nhưng lại không muốn. Rắc. Tam ca. Cửa lớn đẩy ra, một tên ăn mày bước nhanh tới, trong miệng còn cao giọng gọi, xem ra có chút hưng phấn. Là ngươi? Ngươi là? Thẩm Hà gặp hắn, hắn cũng nhìn thấy Thẩm Hà, hai người phản ứng lại không giống nhau, người trước đối xử lạnh nhạt, người sau kinh ngạc. Người vừa tới không phải là người khác, chính là thứ tư trùng khuyển chó săn, trước đó vạch trần hát qua tàng tư, liền hắn bị đánh chết tươi tên kia tên ăn mày, mèo sáu. Hắn hào hứng đi vào cửa đến, nhìn thấy hoàn toàn xa lạ Thẩm Hà cùng phía sau khói lửa bốc lên phá úp, không khỏi đứng run trên mặt đất. Cũng chính là này ngây người trong nháy mắt, Thẩm Hà đột nhiên vỗ lên trên, ấn xuống đầu của hắn đối trên ván cửa liền là một hồi dồn sức đụng. Phanh phanh phanh. Liên tục vài tiếng trong hưởng, mèo sáu đầy mắt kinh ngạc, còn không biết xảy ra chuyện gì, liền bị Thẩm Hà án lấy đầu đâm đến mất đi. Thẩm Hà lại chưa như vậy lưu thủ, nhặt lên một khối gạch đá tầng tầng đập vào trên đầu của hắn, sau đó nâng lên thi thể ném đến hỏa hoạn mạn lên phá trong phòng, ngay sau đó mới vội vàng rời đi. Hắn trở về làm gì? Thẩm Hà không biết, cũng không có hứng thú biết, phải chết người một cái là giết, hai cái cũng là giết, không đáng hắn quan tâm. Đeo lấy bao phục, rời đi phá úp, Thẩm Hà ngựa không dừng võ, trực hướng cửa thành mà đi. Mặc dù bây giờ hắn có thứ tư lộ dẫn cùng tiền bạc, hoàn toàn ở nội thành tìm gian khách sạn cư trú, nhưng quỷ mới biết đường này dẫn thứ tư là thế nào lấy được, có thể hay không có liên hệ gì, dẫn tới người nào. Vững chắc lý do, Thẩm Hà vẫn là lựa chọn ra khỏi thành. Sắp trời chưa tối, cửa thành chưa quan, Thẩm Hà cũng không tao ngộ cái gì ngoài ý muốn, rất là nhẹ nhõm liền ra khỏi cửa thành. Đi vào ngoại thành bên trong, cũng không uổng phí khí lực kia tìm kiếm khách điếm hoặc nhân nhà tìm nơi ngủ trọ, trực tiếp tìm một cây đại thụ trèo lên, tại một cái vững chắc chặt cây bên trong dựa vào nằm xuống. Hô. Đến tận đây, Thẩm Hà mới chính thức buông lỏng, dựa vào thân cây thở phào một mạch, thấy trước nay chưa có tự do, trong lòng càng có một cỗ cá về biển cả, chim lên trời cảm giác. Biển rộng mặc cá bơi, người cao mặc chim bay. Hắn chân chính tự do. Sau đó liền có thể buông tay buông chân, thận trọng từng bước giành phương thế giới này. Thẩm Hà tầm mắt u, trở lại thân tâm, một lần nữa mở ra bảng nghề nghiệp. Cậu Hoa, Thẩm Hà, nghề nghiệp, tên ăn mày. Nghề nghiệp cấp bậc, nhất giai 10 cấp. Nghề nghiệp thiên phú, cầu xin thương xót. Nghề nghiệp kỹ năng, ném đá, cắt bay. Nghề nghiệp vật phẩm, ném đá, cắt bay. Thông dụng kỹ năng, thôn nguyên công, hình ý quyền. Nghề nghiệp đẳng cấp đã đủ. Có hay không nếm thử tiến giai? Nhìn xem bảng nổi lên ra nhắc nhở, Thẩm Hà trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Hắn vậy mà mãn cấp rồi. Thẩm Hà kiểm tra một hồi kinh nghiệm ghi chép, phát hiện đây không chỉ là thứ tư cái kia một đám cái ba công hiến, còn có cuối cùng cái kia nắm hỏa hoạn công lao. Trước đó nói qua, nghề nghiệp kinh nghiệm thu hoạch nguyên lý, thực tế là chức nghiệp giả đối thế giới tạo thành ảnh hưởng, cũng không phải là đơn thuần đánh trách thăng cấp, sát lục cấp đoạn. Cho nên, cuối cùng cái kia một thanh hỏa hoạn mang đến cho hắn không ít kinh nghiệm, lại thêm đánh giết thứ tư đám người đoạt được, trực tiếp đưa hắn tên ăn mày nghề nghiệp đẳng cấp tăng lên tới mãn cấp. Cái gì? Giết người phóng hỏa, hủy thi di tích, không tại tên ăn mày nghề nghiệp thu hoạch kinh nghiệm phạm chủ. Sát thực không tại, nhưng có một cái tiền đề, cái kia chính là giết người cũng không phải tên ăn mày. Thẩm Hà đoán chừng, chính mình đánh giết thứ tư, phóng hỏa đốt phòng hành vi, đại khái bị đưa vào tên ăn mày đoạt địa bàn phạm chủ, cho nên cũng có thể thu được một bộ phận tên ăn mày nghề nghiệp kinh nghiệm. Mặc kệ như thế nào đẳng cấp đã đủ, đều là sự thật. Cho nên tiếp xuống. Tiến giai. Thẩm Hà ánh mắt ngưng tụ, tại trong trí nhớ tìm kiếm nổi lên nghề nghiệp lên cấp tin tức. Nghề nghiệp mãn cấp về sau, liền có thể nếm thử tiến giai. Vì cái gì nói là nếm thử? Bởi vì này tiến giai nó không nhất định sẽ thành công. Dưới tình huống bình thường, tiến giai sẽ có 4 loại kết quả. Thứ nhất là thất bại, này không cần nhiều lời, trực tiếp khấu trừ hết thể nghề nghiệp kinh nghiệm, đánh về nhất cấp lại bắt đầu lại từ đầu, là kết quả xấu nhất, cũng là hết thể chức nghiệp giả ác mộng. Thứ hai là thành công, thu hoạch được cấp bậc cao hơn nghề nghiệp, này cũng không cần nhiều lời, là hết thể chức nghiệp giả truy cầu. Thứ ba liền có chút đặc thù, đan xen thành công cùng thất bại ở giữa, cũng chưa hoàn thành đẳng cấp tấn thăng, nhưng thu được mới nghề nghiệp, được xưng là cùng giai chuyển trước. Canh bốn là đặc thù, chỉ có nhiều cái nghề nghiệp, đồng thời mãn cấp mới có thể xuất hiện, do hai cái nghề nghiệp thậm chí nhiều cái nghề nghiệp dung hợp, tạo ra tổng hợp hết thảy, càng cường lực hơn cao giai hoặc cùng giai nghề nghiệp. Thẩm Hà hiện tại chỉ có một cái nghề nghiệp, cho nên đệ tứ có khả năng bài trừ, chỉ có ba loại đầu kết quả chờ đợi. Là thành công, vẫn là thất bại, Thẩm Hà cũng không nói được. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng không có lựa chọn nào khác, dù như thế nào đều muốn thử một lần. Tiến giai, có hay không giữ lại thiên phú? Không bảo lưu. Có hay không giữ lại nghề nghiệp kỹ năng? Không bảo lưu. Đối mặt bảng nghề nghiệp cho ra nhắc nhở, Thẩm Hà suy tính một hồi, cuối cùng vẫn lựa chọn ổn thỏa nhất tiến giai phương thức, bỏ qua hết thảy, toàn lực tiến giai. Nghề nghiệp tiến giai có thể lựa chọn giữ lại thiên phú cùng nghề nghiệp kỹ năng, nếu là tiến giai thành công những thiên phú này cùng kỹ năng không chỉ có thể giữ lại, thậm chí còn có thể cùng nhau tấn thăng hoặc là đạt được cường hóa. Nhưng mọi thứ có được thì phải có mất, giữ lại kỹ năng thiên phú đại giới, là tiến giai xác suất thành công giảm xuống. Tên ăn mày nghề nghiệp thiên phú cầu xin thương xót, hiệu quả thực sự không đáng Thẩm Hà bước lên nguy hiểm như vậy. Cho nên, ầm, một tiếng vang nhỏ, trong óc trí nhớ Hồng Lưu tuân ra, đúng là một năm quá khứ, những gì hắn làm, chịu đủ, cầu xin thương xót cầu ăn, lòng người ngoan độc, thói đời gian nguy, khổ tâm chủ tính, đánh đòn phủ đầu, máu phun ra năm bước, ra tay ác độc vô tình, từng cọc, từng kiện, như phim chiếu lại, đều tại hiện lên trong đầu. Như thế như vậy, không biết bao lâu, tiến giai bắt đầu, nghề nghiệp tạo ra, căn cứ kinh nghiệm của ngươi cùng hành động, ngươi nhưng tại phía dưới nhất giai nghề nghiệp bên trong tuyển chọn một hạng thay thế vốn có nghề nghiệp tên ăn mày. Nghề nghiệp một, đệ tử cái bang, an xin, đánh nhau, tranh sát. Ngươi đã là một tên hợp cách tên ăn mày, có được càng tiến một bước, hướng đi giang hồ tư cách có thể thông qua an xin, đấu võ, bang phái chinh chiến cùng giang hồ sát lục chờ phương thức thu hoạch kinh nghiệm, tu luyện cái bang võ học hiệu quả thu hoạch được nhất định tăng lên, mỗi lần thăng cấp có thể hơi tăng cường thể phách, nghề nghiệp thiên phú, võ cái, ngươi dùng vũ lực đã chứng minh chính mình, tu luyện cái bang võ học, hiệu quả tăng lên trên diện rộng, đấu võ lấy được kinh nghiệm tăng lên rất nhiều có thể tiêu hao nghề nghiệp kinh nghiệm chuyển hóa nghề nghiệp vật phẩm, đã cộng đồng. Nghề nghiệp hai, võ phu, thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ chịu đủ chèn ép ngươi chịu đủ, tối tu võ học. Dùng cái này phá cục, này một khóa võ đạo chi tâm đạt được máu tươi sắc minh, có thể thông qua luyện võ cùng giao đấu lấy được kinh nghiệm, tu luyện đủ loại võ công hiệu quả thu hoạch được nhất định tăng lên, mỗi lần thăng cấp có thể hơi cải thiện võ đạo tư chất, nghề nghiệp thiên phú, tính cái cọc, ngươi thời gian dài dùng tính cái cọc tu luyện, dù cho trong giấc mộng đều không. Ngoại lệ, cái này khiến ngươi đối tính cái cọc tu luyện có độc đáo kiến giải, tính cái cọc tu luyện hiệu quả tăng lên trên diện rộng, nghề nghiệp ba, hảo hán, đối mặt áp bách ngươi phấn khởi phản kháng, hướng lưu manh lấy máu trả máu ăn miếng trả miếng, tuy là lấy bạo chế bạo, nhưng cũng có thể gọi là hảo hán. Có thể thông qua trừ bạo giúp kẻ yếu, thấy việc nghĩa hăng hái làm trở phương thức lấy được kinh nghiệm, mỗi lần thăng cấp có thể trên diện rộng tăng cường thể phách, nghề nghiệp, thiên phú, phạm cấm, hiệp dùng võ phạm cấm, hành vi của ngươi đã định trước không vì triều đình chuẩn mực dung thân nhẫn, nhưng cái này cũng không hề có thể dao động ngươi hiệp nghĩa chi tâm, làm ngươi bởi vì trừ bạo giúp kẻ yếu trở hành vi phạm pháp lúc, có thể đạt được đại lượng nghề nghiệp kinh nghiệm, pháp định tội danh càng lớn, thu hoạch kinh nghiệm càng nhiều. Chương 9, lựa chọn chương 9, lựa chọn là nghề nghiệp bình chuyển. Nhìn xem bảng nổi lên ra tuyển hạng, Thẩm Hà cũng không ngoại ý muốn bao nhiêu. Bởi vì đây mới là lên cấp trạng thái bình thường. Đế quốc làm qua phương diện này thống kê, đối với bình thường chức nghiệp giả tới nói, tiến giai mấy loại kết quả xác suất là bình chuyển lớn hơn thất bại lớn hơn tiến giai lớn hơn dung hợp tiến giai cấp bậc càng cao càng là như thế. Thẩm Hà điều tra tư liệu, một chút cường độ không cao nghề nghiệp, bình chuyển mấy lần vài chục lần đều là trạng thái bình thường, một chút tư chất không được, vận khí không tốt kẻ xui xẻo, thậm chí lập nên qua bình chuyển mấy chục lần đi chép. Tên ăn mày này phần nghề nghiệp, tại nhất giai bên trong cường độ cực thấp, trong lúc đó hắn lại không có làm qua cái gì đại sự kinh thiên động địa, bất quá giết mấy tên ăn mày, đốt đi một căn phòng hư mà thôi, bình chuyển là trong dự liệu sự tình. Nhưng bất kể nói thế nào, bình chuyển đều so tiến giai thất bại yếu thắng, có thể tăng thêm một bước chức nghiệp giả thực lực, đối với vừa mới thoát khốn, không chỗ có thể theo hắn tới nói cực kỳ trọng yếu. Cho nên, ba loại nghề nghiệp, lựa chọn như thế nào? Thẩm Hà đã sớm làm qua nghiên cứu phương diện này, bình thường tới nói, nghề nghiệp lựa chọn muốn ưu trước tiên nghĩ kinh nghiệm độ khó, thứ hai mới là nghề nghiệp cường độ. Này không khó lý giải. Bởi vì kinh nghiệm là nghề nghiệp tăng lên căn bản, nếu như thu hoạch kinh nghiệm độ khó quá cao thậm chí vô pháp thu hoạch, vậy ngươi coi như mở ra một cái cường độ phá trần nghề nghiệp cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Lấy một thí dụ, Đồ Long chiến sĩ, cái nghề nghiệp này cường độ có cao hay không? Khẳng định cao, đều Đồ Long có thể không cao sao? Nhưng nếu như cái thế giới này long rất ít, thậm chí không có long, mà cái này nghề nghiệp lại chỉ có thể thông qua Đồ Long thu hoạch kinh nghiệm, vậy nó gần như không sẽ bị người lựa chọn. Bởi vì nó lên cấp độ khó quá cao, thậm chí khả năng vô pháp tiến lên giai, cũng không cách nào chuyển hóa kỹ năng cùng vật phẩm. Phát triển tiền cảnh vô cùng ảm đạm, coi như chiến lược mạnh mẽ, cũng chỉ là tại đồng bậc ở giữa, cơ hội không có tương lai có thể nói. Cho nên dưới tình huống bình thường, kinh nghiệm khó khăn ưu tiên tính cao hơn tại nghề nghiệp cường độ. Đệ tử cái bang, võ phu, hảo hán. Này ba loại nghề nghiệp người nào thu hoạch kinh nghiệm độ khó thấp nhất? Không hề nghi ngờ là võ phu. Đệ tử cái bang cần thông qua an xin, hoặc là tham dự bang phái tranh đấu, giang hồ báo thủ tới thu hoạch kinh nghiệm, này không chỉ muốn cùng cái bang dây dưa, còn muốn cùng cái khác giang hồ bang phái, võ lâm nhân sĩ chém giết, nhìn như có thể đánh trách thăng cấp, quả cầu tuyết phát triển, nhưng thực tế cũng không mỹ hảo, bởi vì nó nguy hiểm đồng dạng to lớn, nhất là đối với hiện tại Thẩm Hà mà nói. Liên thực lực của hắn bây giờ, có thể tham gia đến như thế giang hồ báo thù bên trong sao? Rõ ràng không thể, vô luận kiếp trước kiếp này, hắn đều không có bao nhiêu người bị đánh chết kinh nghiệm, dựa vào đánh lén cùng nghề nghiệp năng lực, đối phó thứ tư như thế cái bá còn có khả năng, đối đầu chân chính võ lâm nhân sĩ, giang hồ hảo thủ, cái kia chính là thuần túy đưa đồ ăn. Hảo hắn cũng là đồng lý, mặc dù có thể thông qua trừ bạo giúp kẻ yếu, hành hiệp trượng nghĩa đại lượng lấy được kinh nghiệm, nhưng nó nguy hiểm đồng dạng to lớn, bởi vì nó không chỉ muốn cuốn vào giang hồ, vẫn phải đối mặt quan phủ. Hiện thực không là tiểu thuyết, không có hết thể vì nội dung cốt truyện phục vụ thuyết pháp, nếu như một cái thế giới tồn tại võ công lực lượng như vậy, triều đình kia quan phủ vũ lực nhất định lớn hơn giang hồ môn phái, không phải nó liền không thành được triều đình, không làm được quan phủ. Hiệp dùng võ phạm cấm, hảo hán thu hoạch kinh nghiệm độ khó cùng nguy hiểm còn tại đệ tử cái bang phía trên, Thẩm Hà thực lực bây giờ quá yếu, không có đầy đủ tư bản phát triển hai cái này nghề nghiệp. Võ phu lại khác biệt có thể thông qua luyện võ tự cấp tự túc, không cần mạo hiểm cùng người tranh đấu, chỉ cần cắm đầu tu luyện liền có thể tăng cao thực lực có thể tại giai đoạn trước vì Thẩm Hà tích lũy tư bản. Cho nên, tại kinh nghiệm độ khó phương diện, võ phu là hiện tại tối ưu lựa chọn. Thậm chí tại chức nghiệp cường độ phương diện, võ phu đều là bảo đảm hai tranh một tồn tại, bởi vì có người cho nó hạng chót, cái kia chính là đệ tử cái bang. Đệ tử cái bang, cái này nghề nghiệp đối Thẩm Hà mà nói, cơ hội có thể dùng kéo bên trong chi kéo để hình dung. Bởi vì chủ yếu của nó cường độ là tăng lên cái bang võ học tu luyện hiệu quả, còn có chế tạo đả cầu đồng dạng này nghề nghiệp vật phẩm. Cái bang võ học. Thẩm Hà đối cái đồ chơi này một chút hứng thú đều không có, chuẩn xác mà nói là cái thế giới này hết thảy võ học, trong mắt hắn đều không có bao nhiêu giá trị. Bởi vì sau lưng của hắn, đứng đấy nhân loại đế quốc, một cái uy chấn vũ trụ, chúa tể quần tinh nhân loại đế quốc. Cái thế giới này, bất quá tiểu thiên cấp bậc, lưu truyền phàm tục võ học, làm sao có thể cùng nhân loại đế quốc mấy chục vạn năm phát triển, tung hoành vũ trụ, phá diệt sao trời võ đạo hệ thống so sánh. Bản tôn tại thế giới hiện thực tùy tiện tìm một môn võ học, đặt vào cái thế giới này chỉ sợ đều là tuyệt thế thần công cấp bậc, Thẩm Hà làm sao có thể để đó đế quốc bảo khố không đào, bỏ gốc lấy ngọn tu luyện cái thế giới này phàm tục võ công. Cho nên, đệ tử cái bang nghề nghiệp ưu thế đối với hắn không có chút nào lực hấp dẫn, tại ba cái tuyển hạng bên trong là tuyệt đối hạng chót tồn tại. Đến mức hào hán, trên diện rộng tăng cường thể phách ưu thế xác thực rất hấp dẫn người ta, nhưng so sánh võ phu cải thiện tư chất hiệu quả, cũng không phải rõ ràng như vậy. Chuyện của mình thì mình tự biết, võ đạo phương diện Thẩm Hà cũng không là cái gì thiên tài, tương phản cơ hồ có thể dùng tầm thường để hình dung. Phụ mẫu bỏ bao công sức cho hắn nhu cầu người tu chân cái này nghề nghiệp, một là bởi vì tu chân nghề nghiệp rất có ưu thế, hai cũng là biết mình đứa con trai này trên võ đạo không có cái gì phát triển tiền đồ. Cho nên, theo các phương các mặt đến xem, võ phu đều là hiện nay tối ưu lựa chọn. Làm rõ tất cả những thứ này về sau, Thẩm Hà cũng là quả quyết động tác. Chuyển chức, võ phu. Chuyển chức thành công. Thu hoạch được mới nghề nghiệp, võ phu. Thu hoạch được nghề nghiệp thiên phú, tính cái cọc. Cầu hoa, Thẩm Hà, nghề nghiệp, võ phu. Nghề nghiệp cấp bậc, nhất giai nhất cấp. Nghề nghiệp thiên phú, tính cái cọc. Nghề nghiệp kỹ năng, không. Nghề nghiệp vật phẩm, không. Thông dụng kỹ năng, thôn nguyên công, hình ý quyền. Nhìn xem hoàn toàn mới bảng nghề nghiệp, Thẩm Hà không có nhiều lời, dựa vào thân cây yên lặng đi khởi công tới. Hiện tại hắn có hai môn võ công, một là phụ mẫu chuyển xuống thôn nguyên công, hai là ở trường học tu tập hình ý quyền. Thôn nguyên công tuy tốt, nhưng trước mắt chỉ có một cái hấp thu nguyên khí, tăng cường ẩm thực tác dụng, không thể trực tiếp đối địch. Cho nên hiện tại, hắn tu luyện là hình ý quyền. Hình ý 12 thức. Mặc dù kiếp trước hắn liền nghe qua quyền pháp này, nhưng cả hai hoàn toàn không phải thằng tốt. Kiếp trước hắn chỗ hình ý quyền, chẳng qua là một môn phổ thông thông hoa hạ quyền pháp, tại phạm tục phạm chủ. Mà bây giờ hắn tu luyện hình ý quyền, là nhân loại đế quốc mở rộng võ học, mặc dù chỉ là cơ sở, nhưng vẫn như cũ siêu phàm thoát tục, trải qua nhân loại đế quốc vô số võ giả, thậm chí võ thần võ thánh thôi diễn, đã rèn luyện đến gần như hoàn mỹ mức độ. Nếu không phải như thế, nó cũng sẽ không trở thành nhân loại đế quốc chủ đầy, từng cái học viện cùng võ quán đều có giáo tập cơ sở võ học. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, cơ sở tầm quan trọng không cần nhiều lời, này hình ý quyền bao hàm 12 hình, 12 ý, 12 thước, 12 cái cọc, cơ hồ đem hết thảy võ học cơ sở bao hàm ở bên trong, có thể chuyển tu bất luận võ công gì, rất nhiều cao giai võ đạo chức nghiệp giả, thậm chí võ thần võ thánh đều là dùng cái này cất bước. Thẩm Hà bây giờ cũng muốn coi đây là cơ, chính thức bắt đầu hắn võ đạo tu hành. Hình ý quyền pháp có 12 hình, 12 hình, 12 thước, 12 cái cọc, bao hàm quyền pháp trưởng pháp, thân pháp bộ pháp, binh pháp thung pháp, chính là động tính hợp nhất, nội ngoại kiềm tu võ công. Sớm tại một năm trước, Thẩm Hà liền âm thầm tu luyện tung công, dùng cái này cường thân kiện thể, chủ tính phá cục. Hiện tại hắn trên cây qua đêm, không có quá nhiều chuyển động không gian, cho nên tu luyện như trước vẫn là thung công, vì động trong yên tĩnh tính cái cọc. Cái gọi là tính cái cọc, liền là tính lấy đứng như cọc gỗ, cùng tính tọa đứng trung bình tấn không sai biệt lắm, thông qua đặc biệt động tác tư thế vận hành khí huyết, dùng cái này cường thân, đi đến võ học tu luyện mục đích. Thẩm Hà võ đạo tư chất mặc dù bình thường, nhưng chuyển chức võ phu về sau, hắn có nghề nghiệp trợ lực, thiên phú gia trì, tính cái cọc tu luyện hiệu quả rõ rệt tăng lên, tiền kỳ đầy đủ đền bù tư chất không đủ. Chỉ gặp hắn nằm tựa ở trạc cây phía trên, trước vận hành tĩnh long bàn cái có pháp, kích thích vận dậy thì thể khí huyết. Hình ý, tại hình càng để ý, long hình chi ý cũng không phải là một vị bắt chước giao long, như thế chỉ có thể đi đến giống như, không thể đi đến ý giống như. Long hình chân ý chính là hàng phục tự thân chi long, khống chế thân thể cùng khí huyết vận hành, từng bước thủy biến, thoát thai hoa cốt, cuối cùng hóa thân thành long, hình ý hợp nhất. Nghe nói Long Huyết Võ Thánh nhậm chức yêu cầu một trong, liền là đem hình ý quyền tu tới cảnh giới viên mãn, có được hàng long chi năng, hóa long lực, đang phong tạo cực, siêu phàm nhập thánh. Thẩm Hà không có cân nhắc xa như vậy, nhưng hiện tại tu luyện này long bản cái cọp đối với hắn cũng vô cùng hữu ích, có thể hữu hiệu hùng tráng khí huyết, tăng cường thể phách, vì ẩn sinh nội lực làm chuẩn bị. Võ đạo nghề nghiệp hệ thống, tiền kỳ đều có đặc điểm, nhất giai luyện liền chân khí, nhị giai chân khí hóa cương, tam giai chân cương thành nguyên. Một tên hợp cách võ đạo trước nghiệp giả, không thể chỉ tăng lên nghề nghiệp đẳng cấp, còn muốn luyện thành tương đương võ công, không phải chẳng qua là hào nhoáng bên ngoài, miệng còn gan thỏ. Thẩm Hà bây giờ mục tiêu, liền là thông qua hình ý quyền luyện ra chân khí. Nhưng này chân khí không thể một xúc mà thành, trước hết ngưng luyện khí huyết sinh ra nội lực, lại dùng nội lực xây dựng khí hải đan điền, cuối cùng tại trong đan điền luyện ra chân khí. Một năm qua này Thẩm Hà mặc dù tại ăn xin, nhưng cũng theo thứ tự đám người khoác lác, còn có hành khất lúc một chút kiến thức bên trong, nghe qua một chút giang hồ sự tình. Nghe nói luyện được nội lực võ giả, trên giang hồ liền có thể gọi là hảo thủ, các môn các phái đệ tử tinh anh trình độ, luyện ra chân khí cái kia càng là cao minh, đủ khai tông lập phái, danh chấn một phương. Cái bang vị võ lâm đệ nhất đại bang, trong bang 6 túi trở lên trưởng lão, đều là chân khí có thành tựu cao thủ, 6 túi phía dưới nội môn đệ tử, hoặc nhiều hoặc ít cũng tu ra nội lực. Từ đó xem ra, cái thế giới này tuy là hàng ngàn tiểu thế giới, nhưng vũ lực trình độ tựa hồ cũng không có thấp như vậy, Thẩm Hà thậm chí hoài nghi triều đình cùng các đại môn phái bên trong có luyện liền cương khí đỉnh tiêm cao thủ. Đây chính là có thể so với nhị giai chức nghiệp giả tồn tại. Đây cũng là Thẩm Hà không chọn đệ tử cái bang cùng hảo hán nguyên nhân, liền hắn này liền nội lực cũng chưa luyện thành con gà con, tham dự vào giang hồ trong tranh đấu, sợ là muốn cho người nuốt đến nỗi ngay cả không còn sót cả xương. Trước chuyên tâm luyện võ, góp nhặt thực lực, có nhất định tư bản về sau lại ra khỏi núi, quấy này thiên hạ phong vân. Đương nhiên, nếu như có khả năng, Thẩm Hà hay là hy vọng có thể luyện đến mãn cấp, thậm chí tấn thăng làm nhị giai chức nghiệp giả, có được thiên hạ thực lực vô địch lại ra khỏi núi, nhất cử đánh nổ cái thế giới này. Nhưng dùng tư chất của hắn, chương 10, 5 năm chương 10, 5 năm trong núi không lịch ngày, lạnh tận không biết năm. 5 năm sau, rừng núi bên trong, một khỏa cổ rong dưới cây, một người chìm thân bước, thủy ý lên tay. Lúc này chính vào ngày mùa hè, ban đêm trăng sáng sao thừa, gió mát phất phơ, từng mảnh lá khô xoáy rơi mà xuống, lại tại chạm đến người kia thân thể trong nháy mắt, đột nhiên chấn động, bay tán loạn mà ra. Lá rụng bay tán loạn, người kia hùng tráng thân thể tại dưới ánh trăng hình chiếu, lộ ra một cô núi non trùng điệp nguy nga chi ý, tựa hồ long hổ tàng hình trong đó, cương nhu cùng tồn tại vào trong, theo cái kia trầm ổn bước chân đặt chân cả khôn. Long, hổ, khỉ, ngựa, đà, gà, yến, diều hâu, gián, hạc, gấu, ưng, bổ, băng, xuyên, pháo, hoành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Một quyền tiếp một quyền, một thức liền một thức, lắng nghe hình như có sóng chiều thanh âm, dưới ánh trăng thấy ẩn hiện tình khí bốc hơi, rơi chậm chậm mà xuống lá rụng, còn chưa chạm đến người kia thân thể, liền bị vô hình tình lực chấn bỡ. Cương nhu cùng tồn tại, động tính hợp nhất. Nước chảy mây trôi, diệu vận tự nhiên. Thẩm Hà đắm chìm trong đó, động tác càng lúc càng nhanh, quyền pháp càng lúc càng kịch liệt, trong cơ thể khí huyết chảy xiết, như trăm sông vào biển, trực hướng đan điền mà đi, muốn xông ra chướng ngại, mở ra nhân thân bảo cố. 3. Một tiếng vang nhỏ, nổ tung ra, đúng là một mảnh rơi chậm chậm mà xuống lá rụng, rơi vào hắn quyền trên mặt, lọt vào kinh lực đập nện, một cái chớp mắt chia năm xẻ bảy, đảo mắt hóa thành bụi bặm. Nhưng ngay tại một kích này qua đi, Thẩm Hà động tác ngấm dần về bằng phẳng, trong cơ thể lao nhanh khí huyết cũng ngấm dần về bình tĩnh, cuối cùng lắng đọng xuống, do lao nhanh đại giang đại hà hóa thành tia nước nhỏ chậm chậm trôi động, quyền chống đỡ thế cũng theo đó thu hồi. Hô, một ngụm trọc khí phun ra, Thẩm Hà thu hồi quyền giá, nội lực tùy theo hóa tán, lại có gai đau nhức từ đan điền truyền đến, gọi hắn thâm thẳm thở dài, không thể làm gì. Hắn thất bại, lại một lần thất bại. 5 năm trước, giết người phóng hỏa, rời đi Hà Gian phủ về sau, hắn liền một đầu chui vào này rừng sâu núi thẳm bên trong. Rừng sâu núi thẳm, đối với dân chúng tầm thường, tất nhiên là hung hiểm vô cùng, nhưng đối với hắn cái này cũng có nhất định vũ lực cùng phong phú tri thức người xuyên biệt tới nói, lại là như thế ngoại đảo nguyên cư trú chỗ. 5 năm qua, hắn tại trong thâm sơn này xây nhà mà ở, mỗi ngày cần cụ không ngừng, khổ tu hình ý quyền pháp. Như thế như vậy, 5 năm nóng lạnh đi qua, cuối cùng công phu không phụ lòng người, khiến cho hắn luyện thành nội lực. Nhưng Thẩm Hà lắc đầu, mở ra bảng nghề nghiệp. Cậu Hoa, Thẩm Hà, nghề nghiệp, võ phu. Nghề nghiệp cấp bậc, nhất giai cấp 6. Nghề nghiệp thiên phú, tính cái quặp. Nghề nghiệp kỹ năng, hình ý quyền, nhất giai cấp 6. Nghề nghiệp vật phẩm, không. Thông dụng kỹ năng, thôn nguyên công. Thời gian 5 năm, dựa vào tu luyện lấy được kinh nghiệm, hắn đem võ phu nghề nghiệp đẳng cấp tăng lên tới cấp 6, hình ý quyền cũng luyện được nội lực. Nhưng cũng dừng ở đây rồi. Thẩm Hà không thể không thừa nhận, võ đạo của mình tư chất thật rất bình thường, dù cho có võ phu nghề nghiệp các hạng tăng thêm, 5 năm khổ tu cũng chỉ được điểm này kết quả. Bây giờ càng là tao ngộ bình cảnh, hiện tại nội lực một cửa, vô pháp càng tiến một bước, xây dựng đan điền, luyện liền chân khí. Nếu như tại thế giới hiện thực, điểm này bình cảnh không đáng kể chút nào, có rất nhiều phương pháp có thể giải quyết, tỉ như dùng tương quan dược vật, tìm kiếm cao giai chức nghiệp giả dạy học, hoặc là dứt khoát sử dụng nghề nghiệp kinh nghiệm cưỡng ép đột phá. Nhưng ở phương thế giới này, Thẩm Hà không có điều kiện như vậy, mong muốn đột phá này nhất trọng bình cảnh, hoặc là đau khổ chịu đựng, nước chảy đá mòn, hoặc là lúc này rồi. Thẩm Hà thì thào một tiếng, quay người trở lại, hướng mình dựng phòng trúc đi đến. Phòng trúc bên trong, ánh lửa u u, Thẩm Hà đi vào bếp nấu trước đem nóc vào trần, lập tức nồng mùi thơm khắp nơi, đúng là một bát lửa nhỏ trưng nấu, một chế không biết bao lâu thịt để ăn. Cũng không để ý bát sứ bị hấp hơi nóng bỏng, Thẩm Hà trực tiếp đem hắn bưng ra tới, lại thịnh bên trên lớn nhất bát cơm, phối thêm mấy món ăn sáng cùng này một bát thịt hổ, ăn như gió cuốn dâng lên. 5 năm qua, hắn tại rừng sâu núi thẳm bên trong, ngoại trừ luyện võ cường thân, còn thường cùng hổ báo chém giết, manh thu ác đấu, đã là rèn luyện quyền pháp, gia tăng kinh nghiệm thực chiến, cũng là vì chính mình gia tăng thịt để ăn nơi phát ra, tiến một bước phát huy thôn nguyên công tác dụng. Này một bát to thịt hổ, chính là trước mấy ngày chém giết một đầu lộng lẫy mãnh hổ chiến lợi phẩm, cốt nhục đều có không tệ bổ dưỡng công hiệu. Võ đạo một đường, vốn lớn chất, càng nặng tư lương, không có đầy đủ tư lương, coi như tư chất ngươi siêu biệt, cũng rất khó có thành tựu, dù sao năng lượng bảo toàn, không có người có khả năng dựa vào uống gió tây bắc sống qua ngày, chớ nói chi là luyện võ cường thân. Thẩm Hà đem một khối thịt hổ đưa vào trong miệng, không chỉ thịt mùi thơm khắp nơi, còn có mùi thuốc dầu dếm, hai mùi vị khác nhau trộn lẫn cùng một chỗ, theo răng nhấm nuốt, thịt nát thành cháo dần dần phát ra, tràn ngập qua miệng, thỏa mãn muốn ăn đồng thời, càng tại tẩm bổ thân thể, tăng trưởng khí huyết. So sánh cái thế giới này vẫn còn phong kiến thời đại dân bản địa, hắn làm người xuyên việt không chỉ có được bảng nghề nghiệp dạng này hoặc ưu thế, còn có cao vời tầm mắt cùng phong phú tri thức dự trữ, là đứng tại một thời đại, vô số cự nhân trên bờ vai nhìn xuống cái thế giới này. Cho nên, hắn không chỉ có thể đem này rừng sâu núi thẳm cải tạo thành thế ngoại đào nguyên, nhường những cái kia kinh khủng độc xà manh thu biến thành chính mình luyện võ tư lương, còn có thể này trong núi rừng thu thập tài liệu, luyện chế dược vật, hoặc đan hoặc độc, hoặc cứu hoặc hại. Này chút dùng dược đan thực phổ, đều là bản tôn tại thế giới hiện thực dùng tiền theo trên internet download tới, hắn thực địa khảo cứu, phân biệt dược tính về sau cho mình sử dụng, hiệu quả cũng coi như không tệ. Đáng tiếc, trong núi này không có tìm được ngưng khí tán cần thiết tài liệu, chính hắn cũng không có mở ra dược sư đan sư loại hình nghề nghiệp, cho nên không có cách nào dựa vào dùng dược vật tới đột phá bình cảnh, cô đọng chất khí. Dù vậy, dựa vào đại lượng dược an bổ dưỡng, còn có thôn nguyên công tác dụng, hình ý quyền rèn luyện, hắn cũng đem thân người khí huyết, công trong cơ thể lực nuôi đến hùng hồn vô cùng. Cho nên, hắn hết sức có tự tin, tại đây cái không có những nghề nghiệp khác người thế giới, chân khí phía dưới chính mình có thể xưng thứ nhất, thậm chí vượt biên mà chiến, cứng rắn chống đỡ chân khí cao thủ. Như vậy, sau một lát, một bát thịt hổ liên đối chỉnh nồi cơm còn có đủ loại dưa cải toàn bộ quét vào trong bụng, an lửng dạ Thẩm Hà đứng dậy, bắt đầu thu thập hành trang. Hắn muốn xuất sơn. Theo đẳng cấp không ngừng đề cao, luyện võ đoạt được kinh nghiệm đã không thể thỏa mãn nhu cầu của hắn, tiếp tục cắm đầu khổ tu, cái kia không biết muốn đến khi nào mới có thể luyện thành chân khí. Cho nên, hắn chuẩn bị rời núi, thông qua đấu võ tới thu hoạch kinh nghiệm, đột phá bình cảnh, tăng lên đẳng cấp, đồng thời vì đó sau nghề nghiệp tiến giai chăn đệm con đường. Mặc dù chân khí của hắn chưa thành, chỉ có nội lực tu vi, sông sáo giang hồ nguy hiểm cực lớn, nhưng trên đời không có thập toàn thập mỹ sự tình, có chút nguy hiểm nên bước lên vẫn là đến bước lên. Thiên hạ phong vân gia chúng ta, vừa vào giang hồ tuế nguyệt thúc dục. Hoàng đồ bá nghiệp trong lúc nói cười, không thắng nhân sinh một cơn say. Giang hồ, cái gì là giang hồ? Võ lâm, cái gì là võ lâm? Thẩm Hà cũng không nói được, nhưng hắn cảm giác mình nếu tới, vậy thì có tất yếu nhường cái thế giới này biết cái gì gọi là người xuyên biệt, nhường một ít người, một ít sự tình, làm ra một điểm cải biến. Không phải, làm sao xứng đáng chính mình tới trên đời này một lần. Chương 11, giang hồ chương 11, giang hồ mấy tháng sau, Hà Gián phủ, Khoái Hoạt Lâm. Nơi này không tại phủ thành bên trong, mà tại ngoài cửa đông vài dặm chi ngoại ô, chính là một chỗ giang hồ chợ bữa chỗ, do địa phương quan phủ, cường hào quyền quý, giang hồ võ lâm giao giới cùng quản lý. Bên trong khách sạn san sát, song bạc gần đầy, sáng kỵ nữ tối trộm vô số kể, ăn uống ca cược chơi gái đầy đủ mọi thứ, bởi vậy gọi tên Khoái Hoạt Lâm. Lui tới có bốn phương thương khách, ngay tại chỗ cường hào, giang hồ hảo hán, võ lâm hiệp sĩ, tam giáo cửu lưu, ngư long hỗn tạp, các bang các phái, tranh đấu không ngừng. Tuy nói tranh đấu không ngừng, nhưng có các phương cầm giữ, cũng là loạn bên trong có tự, khác phồn vinh, giang hồ nhân sĩ tụ tập, các phương cường hào qua lại, vơ vét của cải vô số, một ngày thu đấu vàng. Tới tới tới, uống uống uống. Buổi trưa chưa tới, lối vào một gian quán rượu bên trong, liền ngồi đầy nâng ly cạn chén khách uống rượu, quần áo không giống nhau, đủ loại, tam giáo cửu lưu, nhưng nhìn ra được phần lớn là người trong giang hồ, võ lâm hảo khách, con đao đeo kiếm người rất nhiều. Đồng nhiên, cốc cốc cốc, tiếng võ ngựa vang, gấp rút truyền đến, sau đó liền thấy một con khoái mã bay vào, cho đến quán rượu này trước cửa. Ừm. Một đám khách uống rượu theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cái kia thân ngựa như than lửa đỏ, da lông bóng loáng không dính nước, hình thể càng là trắng kiện, xem xét chính là hiếm có bảo mã danh câu. Nhưng thần tuấn như thế, lại không thể lưu lại ánh mắt mọi người, đảo mắt liền bị trên yên người toàn bộ hấp dẫn. Chỉ thấy trên yên người, thân như núi non trùng điệp, thể giống như đá hoa cương nham, trên thân áo đen chống căng cứng phồng lên, bên trong hình như có long xà từng cụm, hổ báo tăng hình, một đôi mắt ánh sáng bắn hàn tinh, hai lông mi cong hoàn toàn giống xoa sơn, bộ ngực hành rộng rãi, có vạn phu khó địch nổi bị phong, khí vũ hiên ngang, nôn ngàn trượng lăng vân ý chí khí, tâm hùng gan lớn, giống như hám thiên sư tử hạ đám mây, xương kiện rất mạnh, như dao động tỳ hưu trước khi châu ngồi, như là trên trời hàng ma chủ, thật là nhân gian thái tuế thần. Trong hữu điểm tuy nhiều là giang hồ hào khách, nhưng chiếu thấy người này oai hùng, cũng không khỏi âm thầm kinh hãi, mới vừa còn ồn ào huyên náo quán rượu, như vậy yên lặng lại, mơ hồ lộ ra bất ổn. Người tới lại là không để ý, tung người xuống ngựa, đi vào trong tiệm, tiểu nhị, rượu thịt đi lên. 3. Thanh âm đàm thoại bên trong, một vật bắn ra, rơi vào chủ quán sau lưng tiếng nổ tung vang, đúng là một thỏi nguyên bảo khảm tại tường gỗ. Cái kia quần áo mát lạnh nữ chủ quán ánh mắt ngưng tụ, không dám nhiều lời, tầm mắt quét qua, liền có người hầu bàn tiến lên chiêu đãi. Khách quan, ngài rượu thịt, ăn được. Sau một lát, rượu thịt dâng lên, người kia cũng không nói nhiều, trực tiếp ăn uống. Trong tiệm mọi người thấy này, mới vừa có thể buông lỏng, một lần nữa đi lên rượu đến, khách sạn huyên náo lại phụ, chỉ là không bằng lúc trước. Lăn lộn giang hồ, cái gì trọng yếu nhất? Võ công. Không phải vậy. Không nói thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, chính là thật có thể võ quan quân anh, lang tuyệt tại đỉnh, cũng chưa chắc phòng được tiểu nhân an toán, bánh xe loạn chiến, chỉ lại còn là thân thể máu thịt, cái kia liền không có vô địch nói đến. Cho nên, nhãn lực trí tuệ trọng yếu nhất, có người đã nói như vậy, tại đây trong giang hồ, người tốt sẽ không chết, người xấu cũng sẽ không chết, chỉ có xuẩn người mới sẽ chết. Lời này tuy không phải tuyệt đối, nhưng cũng không thiếu đạo lý, trong giang hồ bị chết nhiều nhất, vĩnh viễn là những cái kia không có nhãn lực người ngu. Trong tiệm đại đô phần lớn là người từng trải, tất nhiên là biết người nào có thể chiêu, người nào không thể chọc. Ngay tại không khí này vi diệu thời điểm, ào ào ào, một hồi tiếng bước chân vang, từ từ phương xa chuyển đến, ngồi tại ngoài cửa tiệm, Lộ Thiên dưới mấy tên khách uống rượu theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy đoàn người từ khoái hoạt lâm bên trong đi ra, đúng là một đám người mặc áo tùng tên ăn mày. Cái này là cái bang Hà Gian Vân Đại nhân mã, thiết trưởng cái Trương Siêu, còn có Hà Gian Chi đại chủ, kim thân cái Long Kiên. Xảy ra chuyện gì, lại gọi cái bang như vậy huy động nhân lực? Nhìn xem chúng cái bên trong cầm đầu hai người, không ít rượu khách đều mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi. Cái bang là thiên hạ đệ nhất đại bang, trong bang đệ tử có ngàn vạn số lượng, trải rộng đại giang nam bắc, vàng hai bên bờ sông, sắp đặt lớn nhất tổng đà, lục đại phân đà, cùng với các nơi chi đà. Này Hà Gian phân đà liền thuộc về chi đà, chịu Hà Nam đại lễ phân đà quản hạt, đà chủ vì kim thân cái Long Kiên, chính là một tên luyện thành chân khí cao thủ. Mắt thấy Long Kiên cùng Trương Siêu trước khi đi vội vàng, sau lưng còn dẫn mười mấy tên đệ tử cái bang, một bộ hưng sư động chúng bộ dáng, trong tiệm khách uống rượu đều mặt lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Cái bang là thiên hạ đệ nhất đại bang, dù cho chi đà đều có chân khí cao thủ tọa trấn, tại đây Hà Gian phủ giang hồ trong thế lực cũng tính nhất lưu, lại thêm thiên hạ đệ nhất đại bang danh hiệu, ít có người dám can đảm tới tương xung. Nhưng bây giờ, mọi người ngạc nhiên nghi ngờ chưa định, liền thấy một người đứng dậy, trực hướng ngoài tiệm mà đi, chính là lúc trước tên kia nam tử áo đen. Cái này, mọi người ánh mắt ngưng tụ, còn chưa lời nói, người kia liền đã đi ra khỏi ngoài tiệm, hướng cái bang nhân mã đối mặt mà đi. Ừm. Kim thân cái Long Kiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức ngừng lại bước chân, kinh nghi bất định nhìn người tới. Đại ca, thiết trưởng cái Trương Siêu ở bên, cũng là mặt lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, cẩn thận đề phòng, phía sau một đám đệ tử cái bang càng thêm như lâm đại địch. Nhưng mà người tới không để ý chút nào, hùng chim bước chân tiến sát tiến lên. Long Kiên vẻ mặt nghiêm túc, các hạ chính là tập ta đệ tử cái bang người. Đúng. Tới người thần sắc không thay đổi, bước chân không ngừng, nhưng cũng lớn tiếng. Long Kiên ánh mắt lạnh lẽo, ta cái kia nhị đệ cùng các hạ có thủ án gì, vẫn là ta cái bang trên dưới chỗ nào đắc tội các hạ, muốn hạ dạng này sát thủ. Tội ác chống chất, thay trời hành đạo. Người tới kết thúc bước chân, mặt hướng chúng cái, đối xử lạnh nhạt bệ nghệ, cùng lên đi. Trong chớp mắt, mọi người tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió tiêu tiêu. Long Kiên ánh mắt ngưng tụ, lại chưa lời nói, Trương Siêu vừa kinh vừa sợ đồng dạng không dám bộc động. Cái này, sao một chuyện? Cái này người lại dám tìm cái bang phiền phái. Khách sạn bên trong, mọi người vây xem, cũng là một phái ngạc nhiên nghi ngờ. Cái bang là thiên hạ đệ nhất đại bang, cái này người thần thánh phương nào, lại dám cùng chi khó xử? Cái kia kim thân cái Long Kiên thành danh nhiều năm, chính là luyện liền chân khí nhất lưu cao thủ, đối đầu cái này người lại như vậy như lâm đại địch. Nghe hắn lời nói, cái này người chẳng lẽ đánh giết bạc chân cái đồng tập, mới dẫn tới Long Kiên lĩnh chi đà người dốc toàn bộ lực lượng. Mọi người một phiên lời nói, lại cũng đem đầu đuôi câu chuyện phân tích đến 7-8 phần. Lại nhìn giữa sân, đối lập chỗ, mắt thấy người tới thể không bỏ qua, một phái đe dọa chi thế, Long Kiên cũng không chần chờ nữa, quát khẽ một tiếng, côn trận. Phải. Một lệnh quát dưới, sau lưng mười mấy tên đệ tử cái bang lập tức tuôn ra, đem người kia bao bọc vây quanh, trong tay gậy trúc trận trận đánh, đã nhiễu loạn đối thủ nghe nhìn, lại tăng lên phe mình sĩ khí. Như thế trong trận, người kia lại là mảy may không biến, chỉ đem bước chân nhắc lại, ép về phía Long Kiên hai người. Long Kiên ánh mắt ngưng tụ, cũng không lùi bước, trực tiếp quát, động thủ. Ba ba ba. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy gậy trúc nổ lên, hai tên đệ tử cái bang phi thân mà ra, muốn làm tiên phong thăm dò đối thủ thực lực. Lại không muốn. Ầm. Người kia bước chân không ngừng, vẻ mặt không thay đổi, cánh tay vung mạnh, trọng quyền hoành ra, liền thấy máu tươi bắn tung tóe, hai bóng người tung bay mà quay về, trực hướng Long Kiên đánh tới. Ừm. Long Kiên bên cạnh, Trương Siêu ánh mắt ngưng tụ, lập tức vỗ tay mà ra, muốn đón lấy hai tên đệ tử. Không muốn người kia tại sau theo sát tới, sợ đến hắn vội vàng đem hai tên đệ tử đẩy ra, để lực vận trưởng mà ra. Thiết sát trưởng. Hắn danh hiệu thiết trưởng cái, này một thân công phu tất nhiên là tại sát trên lòng bàn tay, đem này môn ngoại công luyện được lô hỏa thuần thanh, dù chưa do bên ngoài vào bên trong, sinh ra chất khí, nhưng nội lực cô đọng, hùng hậu trường công, cũng có thể cùng chân khí cao thủ đối đầu mấy chiêu, tại Hà Gian Chi Đà bên trong gần với kim thân cái Long Tiên cùng bạc chân cái đồng tập. Bây giờ hắn toàn lực vận trưởng, coi như đối phương chân khí có thành tựu, cũng khó đưa hắn một chiêu thất bại. Ầm. Trương Siêu thiết trưởng dốc sức, người tới cũng không lùi bước, một bước dậm, lực theo lên, sức lực phát quyền thân, theo quyền đánh ra. Này dậm chân, này ra quyền, bất quá trong nháy mắt, lại đem nội lực rào rạt hội tụ, thân như cung mở, lực như dây cung lên, quyền như tiễn ra, ầm ầm một bắn. Đây là phá không chi tiễn, càng là băng sơn chi quyền, vô cùng lực lượng cuồng bạo như hồng lưu bỡ đê, thế không thể đỡ nghiêng bạo mà ra, nháy mắt liền xuyên qua không khí ngăn trở, trọng kích đến Trương Siêu trước người. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, máu tươi bắn tung tóe, nhân thân bay ra, đụng vào hơn 10 trượng bên ngoài. Tam đệ. Long Kiên khàn giọng vừa hống, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trương Siêu ngã vào trong bụi đất, nửa người đều bị máu tươi nhuộm đỏ, đừng nói thiết trưởng, liền cánh tay đều không thấy bóng dáng, chỉ có một đoạn máu tươi nhuộm đỏ, cốt nhục chiêm niêm đồng tính còn sót lại. T. Thấy một màn này, xung quanh người vây quanh cũng là hít khí lạnh, trên mặt một phái run sợ. Đây là cái gì võ công? Một quyền liền phá Trương Siêu Thiết Sa Trưởng, thậm chí liền cánh tay đều đánh cho đập tan, để tên này Trấn Hà Gian Phủ Thiết Trưởng cái biến thành cụt một tay phế nhân. Không bố như thế lực quyền bình thường chân khí cao thủ đều làm không được a. Người vây quanh kinh hãi run sợ, trong sân đệ tử cái bang càng là sợ vỡ mật, mới vừa còn rất có tiết tấu tiếng côn trong nháy mắt tán loạn. Người kia lại không để ý chút nào, đối xử lạnh nhạt chỉ nhìn Long Yên, đến ngươi. Dứt lời, lại bước ra một bước, như mãnh hổ xuất lồng, lại như dao long ra tới, trọng quyền như pháo trừ quanh địch thủ. Hổ pháo băng quyền. Pháo quyền, băng quyền, vì hình ý ngũ hành quyền bên trong hỏa một hai thuộc, pháo quyền làm lửa, mạnh mẽ mãnh liệt, thế thành vô cùng, băng quyền vì một, sức lực phát hùng hồn, thấu núi liệt thạch, hổ pháo băng quyền chính là hai cái này cùng hình ý hổ thức kết hợp, có thể mức độ lớn nhất bùng nổ tự thân lực lượng tạo thành sát thương, kiêm hợp hổ chi sát khí, một khi bùng nổ, thế không thể đỡ. Cùng là nội lực võ giả, Trương Siêu Thiết Sa Trưởng mặc dù luyện được lô hỏa thuần thành, nhưng bực này hàng ngàn tiểu thế giới phàm tục võ học, tại nhân loại đế quốc võ đạo quyền công trước mặt, thực sự không đáng giá nhắc tới, lại thêm hai bên nhân thân khí huyết, công trong cơ thể lực chiến lệnh, chẳng qua là nhất kích hắn liền đau thương là bại. Có này giáo huấn phía trước, đối mặt địch thủ lập lại chiêu cũ quyền chiêu, Long Kiên không dám chậm trễ chút nào, trực tiếp vận khởi chân khí, trung bình tấn một đâm, thân thể một chiếc, quanh thân ngừng lại thấy khí lưu, trong nháy mắt đem quần áo phồng lên, tựa như kim trùng cháo thể, nên đón đối thủ trọng quyền. Chính là hắn tuyệt học thành danh, kim trùng cháo. Chương 12, cuồng đồ chương 12, cuồng đồ kim trùng cháo. Chân khí ngoại phóng. Mắt thấy Long Kiên thi triển môn tuyệt học này, quanh mình người càng là khẩn trương quan tâm. Võ đạo tu luyện, thiên sinh nội lực, sau hóa chân khí. Nội lực, tên như ý nghĩa, liền là thân thể bên trong lực lượng, do máu thịt bắn ra, mặc dù sát thực tồn tại, nhưng vô pháp rời khỏi thân thể độc lập biểu hiện, chính là có chất lực vô hình. Chân khí lại khác biệt, đã ngưng tụ thành thực chất có thể rời khỏi thân thể, cũng bị mắt trần quan trắc. Giờ phút này Long Kiên quanh thân như ẩn như hiện luồng khí, chính là dùng kim trung cháo chi pháp ly thể ngoại phóng chân khí. Loại thủ đoạn này cũng là nhất lưu cao thủ biểu hiện, tu vi càng cao, chân khí càng dày, ngoại phóng khoảng cách càng xa. Như Long Tiên như vậy ly thể bất quá ba tấc người, tại chân khí trong cao thủ chỉ có thể coi là trung hạ hàng ngũ. Nghe nói đứng đầu nhất chân khí cao thủ, có thể đem chân khí ngoại phóng mấy trượng xa, đồng thời cam đoan ly thể không tiêu tan, uy lực vô song, hái lá phi hoa đều có thể đả thương người, ngưng liền đao khí kiếm khí, càng là lăng lệ đến cực điểm. Long Tiên tuy không như thế năng lực, nhưng này ly thể ba tấc kim trùng khí cháo cũng không thể coi thường, đao thương kiếm kích cũng khó khăn đột phá, chớ nói chi là nhân thân quyền cước. Đối thủ thi triển như thế tuyệt học, nam tử áo đen kia lại không để ý chút nào, trọng quyền đánh ra, như tên rời cùng. Như pháo bay ra khỏi nòng súng, cương mãnh vô cùng, giữ dằn đến cực điểm. Đông, một tiếng đông vang, tựa như hoàng trung đại lữ, Long Kiên trung bình tấn chỉnh xuống, chân khí trong cơ thể gấp vận, muốn chuyển lực đánh trả. Làm danh chấn giang hồ thượng thừa võ học, này kim trung cháo không chỉ có thể hộ thân, còn có thể thông qua chân khí vận hóa, đảo ngược lực lượng chấn kích đối thủ, thực hiện hậu phát chế nhân, chịu kích lực lượng càng lớn, phản chấn chi năng càng mạnh. Dùng Long Kiên tu vi chân khí, bực này phản kích đủ đánh gãy cương đao kiếm sắt, chân khí cao thủ như không phòng bị, cũng phải bị thương nặng. Nhưng, ông, Long Kiên thân thể chấn động. Trung bình tấn chỉnh xuống, chân khí vận hóa đã đến cực hạn, nhưng hắn lại hoảng sợ phát hiện chính mình tan không ra đối phương lực quyền. Thật mạnh, hảo cường, thật mạnh mẽ. Long Kiên cắn chặt hàm răng, mặt mũi đỏ bừng, trong mắt hoảng sợ, khó mà kể. Tan không ra, về không trở về, chấn không được. Mặc dù hắn này kim trung cháo, trước đó cũng có qua gãy kích trầm xa trải qua, nhưng này hoặc là đối thủ tu vi cao thâm, chân khí chất lượng hơn xa với hắn, hoặc là luyện thành tuyệt thế thần công, kim trung cháo tinh diệu không kịp, cho nên khó mà hóa tiêu. Hiện tại là loại nào tình huống, Long Kiên cũng nói không rõ. Cảm giác cả hai đều có. Người này quyền, người này lực, thật mạnh hảo cường, thật hung thật mạnh mẽ, ngưng luyện đến một cái không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh, tựa như một quả thép đúc đạn pháo đánh tới, chính mình khổ tu mấy chục năm trước kim trung cháo công phu căn bản khống chế không ở đây là cái gì quyền pháp? Đây là cái gì quyền pháp? Ầm. Trong lòng nghi vấn, không được giải đáp, liền nghe một tiếng nổ vang, chân khí khuấy động bại chạy, kim trung cháo cũng nên tiếng mà phá, Long Tiên kinh hãi muốn chết, nhưng lại tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương trọng quyền đánh vào. Phốc. Trọng hưởng qua đi, máu tươi bắn tung tóe. Long Kiên chi thân như pháo bình ra, rơi xuống bên ngoài hơn 10 trượng, chấn động đến bụi đất tung bay. Lại nhìn tại chỗ, nam tử áo đen thu hồi quyền liền giá, cũng không xem xét đối thủ sinh tử, quay người liền hướng quán rượu mà đi. Vây trận đệ tử cái bang thấy này, cũng là tan tác như chim ong, thậm chí không dám đi xem xét Long Kiên này đã chủ sinh tử. Giá. Nam tử trở lại trước hiệu, trực tiếp trở mình lên ngựa, một ngựa nhanh chóng đi, lưu lại chúng người đưa mắt nhìn nhau. Như thế nửa ngày đi qua, đã đến lúc đêm khuya, khoái hoạt lâm bên trong đèn đốt sáng trưng, lại đoàn người vội vàng tới, cũng là trang phục ăn mày đóng vai. Cầm đầu một lão giả trên thân treo chín cái bao tải, những người còn lại cũng không phải số ít, vội vã hướng Hà Gian Chi đã mà đi. Là người của cái bang. Vậy mà tới cái cựu đại trưởng lão. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn xem vội vàng chạy tới cái bang trưởng lão, các phương người càng là nghi ngờ không thôi. Như thế như vậy, một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau mới có tin tức linh thông người, tại đây khoái hoạt lâm bên trong bốn phía nghị luận. Người kia, tự xưng võ cùng đồ, không biết là lai lịch ra sao, 3 tháng trước hành hiện Trung Nguyên, tại Hà Lạc mấy phủ chỗ đi khắp, bốn phía đánh giết người trong cái bang. Hôm qua hắn tập kích Hà Gian phủ, giết ngân thối cái đồng tập, lại chạy tới khoái hoạt lâm chặn giết kim thân cái Long Kiên, thiết trưởng cái Trương Siêu. Coi là ba người này, ngắn ngủi 3 tháng thời gian, cái bang đã có mấy trăm người chết tại tay hắn, trong đó bao quát mấy vị bảy đại trưởng lão, chỉ đã chủ. Cái này người võ công xuất thần nhập hóa, tuổi còn trẻ liền có thể chém giết chân khí cao thủ, tuy là cái bang cũng như ngồi bàn trông a. Nghe nói việc này đã kinh động đến bang chủ cái bang, điều tập mấy vị cựu đại trưởng lão cũng bốn phương hộ pháp, năm sen sứ giả tuần tra, thế muốn đem cái này người diệt trừ. Võ Cùng Đồ, Võ Cùng Đồ, cái này người đến tột cùng vì sao, muốn cùng cái bang như vậy khó xử? Hoặc là có thủ án gì, dù sao cái bang làm việc. Cái này người tuổi còn trẻ, liền có thực lực như thế, sợ là lai lịch bất phàm. Như thế đại hại, nếu không thể mau sớm diệt trừ, cái kia cái bang trên dưới sợ là ăn ngủ không yên. Cái bang là thiên hạ đệ nhất đại bang, ngàn vạn đệ tử trải rộng đại giang nam bắc, vàng hai bên bờ sông, trong bang cao thủ nhiều như mây, cầm tiếp theo cái nho nhỏ Võ Cùng Đồ, không phải dễ dàng. Cái này có thể chưa hẳn. Tiếng nghị luận, bốn phía tiếng động, khiến cho ám lưu hung dũng. Như thế như vậy, sau mấy tháng, Hà Nam phủ, Đề Hình Ti, Liễm trong phòng, tâm mạch đứt đoạn, phế phủ thành bùn, trọng quyền vỡ não, nuốt hổ nứt hầu. Là hắn, sẽ không sai. Nhìn xem vô số cố tử trạng thảm liệt thi thể, Lãnh Vô Tình trong mày, thật lâu không nói gì. Thinh Hạ Du ở bên cũng là yên lặng, rất lâu mới thì thào lên tiếng, Võ Cùng Đồ, sát thực đủ cuồng. Lãnh Vô Tình tiếp lời mà nói, không đến thời gian một năm, liền sát hại hơn nghìn người mệnh, liền mệnh quan triều đình đều không dung tha, dạng này Cùng Đồ, từ xưa đến nay đều không có mấy cái. Thinh Hạ Du trong mày, hắn đến cùng muốn làm gì? Nói chung, đi giết người người, hoặc là cầu tài sát hại tính mệnh, hoặc là thấy sắc khởi ý, hoặc là lợi ích tranh chấp, thù mới thù cũ. Lãnh Vô Tình trong mày, thế nhưng cái này người, lên tới mệnh quan triều đình, xuống đến chợ búa vô lại, còn có giang hồ võ lâm người, toàn không dung tha, như vậy làm việc. Mệnh quan triều đình, chợ búa vô lại, thanh lâu sòng bạc, nhà giàu cường hảo, cái bang, Thiết Trường bang, Hải Sa bang, Cự Tình bang, Hoàng Hà bang. Thinh Hạ Du sờ lên cái cằm, phỏng đoán nói ra, thật chẳng lẽ như hắn nói, là tại thay trời hành đạo. Lãnh Vô Tình bay đầu nhìn hắn liếc mắt, nhất thời cũng không biết như thế nào tiếp tiếng. Đây là duy nhất giải thích. Thinh Hạ Du trầm giọng nói, không vì tài, không vì sắc, đã không thủ, cũng không đoán, cái kia hoặc là liền là cầu tên, thỏa mãn tự thân, hoặc là liền là tại luyện cái gì tà môn võ công, cần giết người luyện pháp. Lãnh Vô Tình nghe này, lại một trận trầm mặc, sau một lát mới vừa lên tiếng, mặc kệ như thế nào, đều không thể lại tùy ý hắn làm sàng làm bậy. Bây giờ Hà Lạc các phủ bị hắn quấy đến gà chó không yên, giang hồ võ lâm càng là gió tanh mưa máu, người người cảm thấy bất an, tiếp tục náo loạn, sợ là muốn chọc ra thiên đại nhiễu loạn tới. Nói thì nói như thế không sai, nhưng chúng ta thì có biện pháp gì? Thinh Hạ Du lắc đầu, nhiều như vậy ngay tại chỗ hổ đều bắt hắn không ở, liền dựa vào chúng ta thần bộ môn chút người này tay, muốn làm sao đem hắn cầm ra tới. Thiết Vô Tình trầm ngâm một tiếng, có lẽ có khả năng theo cái bang ra tay, hắn cầm cái bang thứ nhất khai đao, tổng có một chút nguyên nhân, nói không chừng có khả năng tra được đầu mối gì. Cái bang? Thinh Hạ Du nhìn hắn liếc mắt, nếu là cái bang biết có đầu mối gì, chỉ sợ sớm đã nắm lấy đem hắn móc ra. Thinh thần bộ nói cực phải. Tiếng nói vừa dứt, liền nghe một tiếng cười khẽ, từ khi thiên ngoại tới. Ừm. Hai người ánh mắt run lên, lập tức để lại yêu đao, ngắm nhìn bốn phía, lạnh giọng nói ra, người nào? Ha ha ha. Cười khẽ thanh âm, bốn phương quanh quẩn, cuối cùng quy về một chỗ, hai người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một lão giả ngồi ở một bên, chẳng biết lúc nào tiến nhập này liễm phòng. Lão giả này tóc trắng phơ, mặc một bộ vá chẳng vá đục rách dưới quần áo, rõ ràng chân trần chạm đất, nhưng trên chân lại không một chút ố bẩn, ngồi tại đỉnh thi đài bên trên một bộ dương dương tự đắc thái độ, hoàn toàn liều mạng một bên tử trạng thê thảm thi thể. Nguyên lai là Tam Tuyệt thần cái. Thinh Hạ Du ánh mắt ngưng tụ, lập tức chắp tay thi lễ, xin ra mắt tiền bối. Lão khất cái có thể đảm đương không nổi hai vị thần bộ ra đại lễ. Tam Tuyệt thần cái quát tay áo, từ đỉnh thi đài bên trên nhảy đem xuống tới, chắp tay sau lưng chậm rãi đi vào hai người trước mặt, hôm nay tới là muốn mời hai vị thần bộ rút một chút, trở về hướng ra các tiên sinh truyền câu nói, thỉnh lão nhân ra ông ta tự mình đi một chuyến, trừ bỏ cái tai họa này, còn giang hồ một cái thái bình, võ lâm một cái an bình, tránh khỏi thiên hạ đại loạn, nước mất nhà tan. Ừm. Hai người ánh mắt ngưng tụ, Thinh Hạ Du lên tiếng nói ra, tiền bối đây là ý gì? Liên la mặt chữ bên trên ý tứ. Tam Tuyệt thần cái vẻ mặt hờ hững, vì võ lâm an bình, cũng vì thiên hạ thái bình, còn mời hai vị đem lời đưa đến. Thinh Hạ Du hai mắt hơi khép, nhìn hắn rất lâu, mới nói, cái bang là thiên hạ đệ nhất đại bang, đệ tử ngàn vạn, cao thủ nhiều như mây, càng có thần cái dạng này nhân vật tuyệt đỉnh, như thế cũng còn cầm người kia không có biện pháp. Hừ hừ hừ. Tam Tuyệt thần cái cười lạnh một tiếng, cái kia ác tặc luyện bảng môn tà đạo công phu, có thay đổi bộ mặt bản sự, trong thiên hạ ngoại trừ thần bộ môn cùng gia các tiên sinh, sợ là không một người có thể cầm được ở hắn, lao khất cái ta không có biện pháp, chỉ có thể đi cầu hai vị hỗ trợ. Thay hình đổi dạng. Thinh Hạ Du ánh mắt ngưng tụ, khó trách. Lãnh Vô Tình lại không hề bị lay động, có một số việc một cây làm chẳng nên non, người kia như vậy cùng cái bang khó xử, có hay không cũng có cái bang nguyên nhân. Ha ha ha. Tam Tuyệt thần cái cười một tiếng, lại mảy may không làm cãi lại, chẳng qua là hỏi lại nói ra, vậy hắn liên tục giết mấy chục tên mệnh quan triều đình, có phải hay không cũng có triều đình nguyên nhân. Ừm. Lãnh Vô Tình vẻ mặt băng lãnh, không có tiếp tiếng. Tam Tuyệt thần cái cũng không thèm để ý, chắp tay nói ra, ta trong bang quả thật có chút bại hoại, đã làm một ít cùng pháp không dung sự tình, hỏng ta cái bang thanh danh, bị người trừ bỏ, lao khất cái ta không lời nào để nói, thậm chí còn muốn thiên ân và tạ. Nhưng này ác tặc lấy tên này, tùy ý làm sát, nhưng phàm ta trong bang người, đều muốn đuổi tận giết tuyệt, cũng mặc kệ vô tội hay không, như thế, lao khất cái ta sao có thể tha cho hắn. Đạo lý giống vậy, trong triều đình, tuy có tham quan quan tham, kẻ phạm pháp, nhưng cũng không thể do người kia tư hình làm sát, điểm này hai vị thân là thần bộ, nên so ta này lao khất cái càng rõ ràng hơn. Tam Tuyệt Thần cái vẻ mặt hờ hững, người kia làm việc không kiêng nể gì cả, hôm qua giết chi huyện, hôm nay giết chi phủ, nói không chừng ngày mai liền dám giết vào kinh đi, hái tể tướng đầu người, lấy thiên tử thủ cấp, nếu không thể sáng nay trừ bỏ, đợi hắn thành thế, nhất định lệnh thiên hạ nguy vong, còn mời ra các tiên sinh thận thận cân nhắc. Dứt lời, cũng mặc kệ hai người phản ứng, trực tiếp từ đi ra cửa. Chương 13, mẫu đơn chương 13, mẫu đơn thời gian trôi mau, trong nháy mắt một cái chớp mắt, lại đến mùa đông khắc nghiệt, cửa ải cuối năm gần thời điểm. Hà Gian phủ, Khoái Hoạt Lâm, này giang hồ chợ bữa chỗ, đã không còn ngày xưa phồn vinh, đại lượng cửa hàng đóng cửa, chỉ có số ít mấy nhà còn tại kiên trì, nhưng cũng là khách sạn quán trà hàng ngũ, cơ hồ không gặp được sòng bạc kỹ quán. Này phải chết võ cùng đồ. Em đẹp một cái Khoái Hoạt Lâm, cho hắn thai họa thành bộ dáng như vậy. Mẹ nó, hiện tại lao tử tìm cô gái đều muốn nơm nớp lo sợ. Mãi mãi, tiếp tục như vậy nữa, cần phải đem người nghẹn điên không thể. Ngươi nhỏ giọng chút, năm cái kia thái tuế đưa tới, ngươi 10 đầu mệnh đều không đủ giết. Liên là chính là, nghe nói hắn xuất đạo bất quá 1 năm, liền tung hoành Hà Lạc các phủ, giết hơn 10 vị giang hồ cao thủ, võ lâm danh gia, chính là cao cấp nhất thái tuế hung thần. Không nói những cái khác, liền nói chúng ta Hà Gia phủ, cái kia kim thân cái long kiên nhân vật bậc nào, một thân kim trùng cháo thiết bố sam đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, tung hoành giang hồ mấy chục năm chưa có thua trận, kết quả lại ngay cả hắn một quyền đều không nhịn được, bị sống sờ sờ đánh chết tại đây Khoái Hoạt Lâm trước, ngươi dám trêu chọc hắn? Nghe nói đoạn thời gian trước, hắn lại tại Hà Nam phạm phải đại án, liền Hà Nam phủ đại ở bên trong, lớn nhỏ 30 tên quan viên bị hắn một đêm giết chết, thần bộ môn nghe hỏi tới, cũng không có thể đem hắn bắt lại, ngược lại bị hắn đánh chết đả thương hơn 10 người nên ngang rời đi. Còn có Dương gia, tứ thế tam công danh môn, Hà Nam phủ đỉnh tiêm thế gia, đoạn thời gian trước cũng bị độc thủ, toàn tộc trên dưới hơn 200 khẩu, bị hắn một đêm giết tuyệt, chó gà không tha. Lời này liền khoa trương, hơn 200 khẩu một đêm giết tuyệt, cái kia Dương gia người đều là kẻ ngu, từng cái đứng đấy cho hắn giết. Đúng đấy, đừng nói 200 nhân khẩu đâu, liền là 200 đầu heo, cũng biết bốn phía xuyên loạn đâu. Ngươi biết cái gì? Ma đầu kia cực kỳ ác độc, không từ thủ đoạn, trực tiếp tại Dương gia người giếng nước cơm canh bên trong đầu độc, độc đến về sau lại đem hắn sát hại, cuối cùng phóng hỏa đốt thi, đem Dương gia đại trạch đốt thành đất trống, cuối cùng mới cho thần bộ môn điều tra ra. Trong tiểu điểm, một chút giang hồ khách top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, đem không biết là thật là giả nghe đồn tiến một bước quyết tán. Ầm. Một cái bát rượu tầng tầng đập ở trên bàn, lại là một tên rượu say khướt, hai mắt đỏ bừng giang hồ khách, ngại ngại hắn, lão tử cũng không tin, này lớn như vậy giang hồ, liền không có một người kiểm chế được hắn. Làm sao chế? Lấy cái gì chế? Tiếng nói vừa dứt, liền bị người phản bác, lại không nói ai mới là đối thủ của hắn, liền nói đoạn thời gian trước cái bang dẫn đầu, Hà Lạc mấy đại bang phái còn có quan phủ hợp lại truy na với hắn, kết quả đào ba thước đất đều không có thể đem hắn móc ra, người cũng không tìm tới, ngươi lấy cái gì đi chế? Lại còn có chuyện như thế. Nghe này một lời, mọi người càng là kỳ lạ, mấy đại bang phái hợp lại, quan phủ cũng ra lực, như thế đều đào hắn không ra, chẳng lẽ hắn là thần tiên hàng thế, ác quỷ thoát thai, có phi thiên độn địa bản sự? Phi thiên độn địa, có lẽ không có, nhưng nghe nói hắn luyện một môn kỳ môn công phu, có thể thay hình đổi dạng, dịch dung ẩn náu, có ngàn cái khuôn mặt, đủ kiểu thân phận, cho nên dù cho các bang các phái cùng quan phủ hợp lại, cũng đào hắn không ra a. Nghe nói có người cho hắn đưa một cái tước hiệu như vậy, nửa người nửa quỷ, thần quyền vô địch. Cái gì nửa người nửa quỷ, thần quyền vô địch, ta không tin hắn thật có quỷ thần chi năng. Thay hình đổi dạng, dịch dung ẩn náu, sợ không phải có người đục nước béo cỏ, mượn hắn tên tuổi làm việc. Cái này người như vậy quấy rầy giang hồ, làm hại võ lâm, đến tuột cùng có mưu đồ gì? Mặc kệ hắn có mưu đồ gì, vực này cũng đủ, các phương đều tha cho hắn không được. Nghe nói cái bang chuẩn bị tổ chức đại hội võ lâm, mời anh hùng thiên hạ đến đây cùng bàn đại kế, hợp lực diệt trừ ma đầu kia. Còn có quan phủ, nghe nói lục phiến môn tứ đại thần bộ đã đến Hà Lạc, dù như thế nào đều muốn trừ bỏ kẻ này. Lưu Nôn phỉ ngữ, tạm thời không nói. Khoái Hoạt Lâm bên trong, một chỗ quán rượu, cửa phòng quá chặt. Các ngươi nghe kỹ cho ta, gần đây tiếng gió thổi gấp, chỉ làm khách quen sinh ý, vạn không thể đem mặt lạ hoắc chiêu tiền đến, bằng không dẫn tới cái kia thái thuế, đại gia hỏa đều chớ nghĩ sống. Trong tiểu lâu, một tên lùng trang diễm mạn phu nhân đang hướng hơn 10 người hầu bán phát biểu. Lúc này, một tên lão nô đi tới, đến bên người nàng nhỏ giọng nói ra, nha đầu kia gánh không được. Phu nhân nghe này, cũng là những mày, thật sự là suối quậy, tranh thủ thời gian ném đến bãi tha ma đi, đừng ô uế lao nương địa phương. Đúng. Lão nô nhẹ gật đầu, lúc này điểm hai cái người hầu bàn đi tới hậu viện, chỉ chốc lát sau liền đem một quyển chiếu mang ra ngoài, thận trọng hướng bãi tha ma đi. Khoái Hoạt Lâm bực này giang hồ chỗ, tranh đấu sát lục không thể tránh được, bởi vậy ngoài rừng có nhiều chỗ bãi tha ma mộ phần, dùng cho mai táng vô chủ thi thể. Mấy người giơ lên chiếu, cẩn thận từng ly từng tí, đi vào một chỗ trong bãi tha ma, chỉ cảm thấy trong đống tuyết đại lượng thi thể chồng chất, mặc dù chưa hoàn toàn hư, nhưng cũng hôi thối ngút trời. Bãi tha ma, này địa phương bản liền không thể yêu cầu quá nhiều, lại thêm đoạn thời gian trước cái kia thái tuế thần hoành không xuất thế, nhấc lên gió tanh mưa máu, không chỉ có rất nhiều người trực tiếp chết tại tay hắn, đến tiếp sau đưa tới đủ loại hỗn loạn, di sản tranh đấu, cũng sát thương không ít mạng người. Cho nên, này bãi tha ma thi thể là càng để lâu càng nhiều, căn bản không người vùi lấp, chỉ có thể đợi hắn tự nhiên hủ hóa. Mấy người tới nơi này đồng dạng không dám ở lại lâu, đem cái kia chiếu ném đi, tiếp lấy liền vội vàng mà đi. Chiếu rơi vào trong đống xác chết, yên lặng rất lâu lại có động tác, theo bên trong rũi ra một đầu sinh đầy nát đau nhức tay, gian nan mong muốn leo ra, nhưng lại yếu ớt, rất lâu mới đưa cái kia chiếu tránh ra, lộ ra một người gian nan thở dốc. Đó là một tên nữ tử, làn da ảm đạm, toàn thân mụn, xem ra không biết là người hay quỷ, nằm tại chiếu bên trong, nhìn cái kia vào đông u ám bầu trời, đột nhiên phát ra một hồi cười thảm, sau đó lại che lại khuôn mặt khóc cổ lên, hắn tiếng tại đây bãi tha ma lâm quanh quẩn, để cho người ta không rét mà run. Đột nhiên, một đạo âm ảnh hạ xuống, nữ tử luống cuống dương mắt, nhưng còn chưa thấy vật gì tầm mắt liền một hồi bặm mẹo, bị như thủy triều vọt tới hắc ám nuốt hết. Ào ào ào. Quen thuộc mà xa lạ sóng gió tiếng vang, hợp thành cùng cái kia tràn đầy cá tanh không khí đánh tới, nhường Bạch Mẫu Đơn từ trong mê ngủ chậm rãi tỉnh lại, luống cuống dò xét bốn phía, phát hiện mình lại nằm tại một chiếc ô đồng thuyền bên trong, trước thuyền một người đang chèo thuyền mái chèo. Người kia một bộ thanh sam, xem ra không giống người chèo thuyền, ngược lại như cái thư sinh, nhưng hình thể lại 10 điểm cao lớn, không có một tia văn nhược cảm giác, đành phải một phái núi cao sừng sức nguyên đỉnh hùng chìm khí độ. Tỉnh. Một tiếng khẽ nói truyền đến, đem Bạch Mẫu Đơn từ trong kinh ngạc bừng tỉnh, nhìn đầu thuyền người rất lâu mới đưa mạch suy nghĩ làm rõ, vội vàng kiếm đứng thẳng người, quỳ rạp xuống đất, nhiều, đa tạ ân công cứu giúp. Đứng lên đi. Đầu thuyền người buông xuống mái chèo, đi vào trong khoang thuyền đưa hắn đỡ dậy. Đúng. Bạch Mẫu Đơn thuận thế mà lên, sau đó mới ý thức tới cái gì, hai tay như giật điện nhấc mở, hoảng sợ rút vào trong tay áo, dùng cái này che giấu trên da thịt sẹo. Người kia thấy này, cũng không thèm để ý, khẽ cười nói, bệnh nhẹ mà thôi, phục mấy tể chén thuốc liền tốt. Bạch Mẫu Đơn tay chân luống cuống nhìn xem hắn, nhất thời không biết nên đáp lại ra sao. Thẩm Hà cũng không làm nhiều lời, trực tiếp đem tiểu táo bên trên nồi đất bạch trần, đựng một cái lăn nóng cá cháo cho nàng, ăn đi. Nhiều, đa tạ ân công. Bạch Mẫu Đơn run rẩy tay tiếp nhận, nhìn trong chén cháo nóng lăn quen lắc cá, trong đầu tựa hồ xa xưa trí nhớ dẫn ra. Nàng muốn không gọi Bạch Mẫu Đơn, mà là một cái ngư dân nữ, mặc dù sinh hoạt khốn khổ, nhưng ở phụ mẫu dưới gối cũng phải che gió che mưa. Nhưng có một ngày chợ cá, phụ mẫu bận rộn thời điểm, một tên ăn mày đưa nàng bắt góc, quên đi quẩn lại về sau, đưa đến này khoái hoạt lâm bên trong Hoan Hỉ Lâu. Đến tận đây, nàng liền thành Bạch Mẫu Đơn, Hoan Hỉ Lâu bên trong một tên kỹ nữ, hai chữ này ở trong tàn nhẫn cùng ác độc, người ngoài căn bản không thể nào biết được. Cái kia hoan tràng phong hoa tuyết nguyệt phía dưới, không biết chạy xuôi theo nhiều ít nữ tử huyết lệ. Nàng mặc dù hơi có mấy phần sắc đẹp, nhưng cũng không nhịn được mỗi ngày tàn phá, từ đầu bài rơi xuống hạ kỹ, giá trị bản thân một tiện lại tiện, cuối cùng liền ô bẩn tên ăn mày đều muốn tiếp đãi, đến mức các bệnh quân thân, hấp hối, bị tú bà sai người dùng một quyển chiếu bao lấy, ném đến tận trong bãi tha ma. Đây là kinh nghiệm của nàng, cũng cơ hồ là hết thể kỹ nữ trải qua, theo ra đến thịt bị nghiền ép sạch sẽ, người lao sát suy về sau, hoặc là bị Pino lĩnh đi tiếp tục tứ người, hoặc là ác bệnh quân thân, không được trị liệu, một tấm chiếu bao lấy, liền đến trong bãi tha ma chờ chết. Nhớ lại đủ loại, chưa phát giác ở giữa, đã là lệ rơi đầy mặt, cùng cái tia thơm ngọt cá cháo trộn lẫn vào trong miệng, càng là trùng kích trái tim. Như thế một bát cá cháo ăn nghỉ, Bạch Mẫu Đơn buông xuống bát đũa, lại là quỳ rạp xuống đất, ân công đại ân, tiểu nữ tử không thể báo đáp, chỉ có kiếp sau làm trâu làm ngựa, kết quả ngập ảnh. Người muốn báo thù sao? Lời nói chưa xong, liền bị đánh gãy. Bạch Mẫu Đơn khẽ giật mình, ngẩng đầu lên, nhìn lấy người trước mắt, bình tĩnh như vậy tầm mắt, không biết đáp lại như thế nào. Thẩm Hà vẻ mặt không thay đổi, đón ánh mắt của nàng lại hỏi một tiếng, nghĩ sao? Bạch Mẫu Đơn giật mình quỳ trên mặt đất, rất lâu mới thức tỉnh hoàn hồn, đón Thẩm Hà tầm mắt, hàm răng khẽ cắn, trầm giọng nói ra, muốn gọi là ta một tiếng lao sư đi. Thẩm Hà nhẹ gật đầu, cười nói, ta tới dạy ngươi như thế nào báo thủ. Bạch Mẫu Đơn, chương 14, lại chuyển ào ào ào. Gió táp sóng xô, ô đồng nhẹ chiếc. Thẩm Hà đứng ở đầu thuyền, Bạch Mẫu Đơn, không đúng, phải nói là Bạch Thanh tại về sau, phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy sương mù trong cơn mông lung, một ngọn núi đảo dần hiện. Thấy một màn này, Bạch Thanh không khỏi nghi vấn lên tiếng, lão sư, đây là Lương Sơn. Thẩm Hà cười một tiếng, bến nước Lương Sơn. Bến nước Lương Sơn. Bạch Thanh thì thào một tiếng, lão sư nhà ngay ở chỗ này. Ừm. Thẩm Hà nhẹ gật đầu, đi thuyền dựa vào bãi đi. Lúc này chính là buổi sáng, vào đông nắng ấm chiếu rọi, bãi hiện lên vàng nóng chi sắc, càng có đoàn người canh gác chờ. Lão sư, lão sư. Lão sư trở về, lão sư hồi trở lại đến rồi. Ông đồng mới vừa cập bờ, liền thấy mọi người vui vẻ nên đón. Thẩm Hà bước tiến lên, Bạch Thanh lại có mấy phần nhút nhát, lưu ở phía sau quan sát, phát hiện những người này phần lớn là không lớn không nhỏ hài đồng, đồng thời rất nhiều đều có tàn tật, hành động 10 điểm không tiện. Trừ cái đó ra, còn có một số thiếu niên, cùng với niên tuế hơi lớn nữ tử, giờ phút này đều tiến lên đón đến, đem trên thuyền vận tải thóc gạo, dược liệu, vải tơ, giấy bút những vật này toàn bộ dỡ xuống. Nhiều người lực lượng lớn, đó cũng không phải hư thoại, mà là bây giờ đạo lý, trừ phi có thể đem sức mạnh to lớn uy về một thân, bằng không đoàn thể lực lượng vĩnh viễn muốn lớn hơn cá nhân. Chức nghiệp giả ở phương diện này cũng không ngoại lệ, bởi vì chức nghiệp giả thu hoạch kinh nghiệm, tiến giai chuyển chức hoạch tâm nguyên lý là đúng thế giới ảnh hưởng, mà cá nhân lực ảnh hưởng cùng đoàn thể lực ảnh hưởng rõ ràng không tại một cái cấp bậc. Nhân loại đế quốc liền là ví dụ tốt nhất, cả nhân loại đế quốc đến bạn đức chức nghiệp giả, ai là tồn tại cường đại nhất? Đáp án không hề nghi ngờ là đế quốc kẻ thống trị, chí cao vô thượng đế hoàng. Đế hoàng, đây là nhân loại đế quốc trung cực một trong những nghề, cũng là loài người đế quốc cường đại nhất trung cực nghề nghiệp. Trong vũ trụ lưu truyền một câu nói như vậy, đế quốc tức đế hoàng tức đế quốc tồn tại là đế hoàng công lao sự nghiệp chứng minh, cũng là đế hoàng lực lượng nơi phát ra. Không ngừng đế hoàng, các đại thế lực đều là như thế, do vô số chức nghiệp giả đoàn kết mà thành, là từng cái mạnh mẽ mà chặt chẽ đoàn thể, nhân loại đế quốc căn cơ trụ cột. Thẩm Hà mặc dù không cho là mình có thể tại đây cái hàng ngàn tiểu thế giới bên trong tạo ra đế hoàng dạng này trung cực nghề nghiệp, nhưng cũng không trở ngại hắn hướng cái phương hướng này nỗ lực tiến hành thăm dò cùng nếm thử. Cho nên hắn sớm có thành lập thế lực kế hoạch, nhưng kế hoạch này lại không thể tùy tiện tiến hành. Quân thể lực lượng mặc dù so cá nhân mạnh mẽ, nhưng khống chế lại cũng so cá nhân khó khăn, các mặt đều cần cân nhắc. Không nói những cái khác, liền nói tài nguyên, nhiều người như vậy nhiều như vậy há mồm, từng cái đều muốn ăn cơm, khắp nơi đều phải tốn tiền, một cái thế lực không có đầy đủ tài nguyên, vậy căn bản thành lập không nổi. Trừ cái đó ra, còn phải hiểu được quản lý, hiểu được khống chế lòng người, có thể cân bằng các phương các mặt quan hệ, không thể để cho bọn thủ hạ nội bộ lục đục, trở thành năm bẻ bảy mảng. Ở phương diện này, Thẩm Hà không có quá nhiều kinh nghiệm, cũng không có quá nhiều tư bản, tùy tiện thành lập thế lực, cái kia vô cùng có khả năng lâm vào trong ngoài đều khốn đốn hoàn cảnh, thậm chí muốn giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Cho nên, hắn không có tùy tiện làm việc, mà là trước tích lũy tư bản, dùng võ cường đồ thân phận hành tẩu giang hồ, đánh giết cường hào, tại tăng tiến võ công đồng thời, dùng cấp phú tế bần phương tức tụ tập tiền tài. Có tiền đi khắp thiên hạ, không có tiền nửa bước khó đi, thế lực thành lập không thể rời bỏ tiền tài, nếu như không có tích lũy hoặc sản xuất năng lực, vậy cũng chỉ có thể tăng thu giảm chi cùng các phương tranh đoạt, cuối cùng dẫn tới giang hồ tranh chấp, lợi ích báo thủ. Thẩm Hà không có chỗ dựa, cũng không có trấn áp thiên hạ vũ lực, nếu là tại kiến lập sơ kỳ liền dẫn tới phân tranh, cái kia đại khái suất sẽ bị các phương đè ép, thậm chí tứ phía vây công, dẫn tới giang hồ tranh đấu. Cho nên hắn lựa chọn dùng võ cường đồ này thân phận vơ vét của cải, sau đó đến này bến nước Lương Sơn tị thế phát triển, tích xúc thực lực, liền cùng trước đó hắn lựa chọn lên núi, dốc lòng tu luyện một dạng. Như thế như vậy, tiền tài có, còn cần nhân thủ chống đỡ, bởi vậy hắn hành tẩu giang hồ, âm thầm vơ vét Bạch Thanh dạng này có gặp bi thảm tao nộ nữ tử cùng hài đồng, làm vì mình nhóm đầu tiên đệ tử. Trong loạn thế, người không bằng chó, bây giờ tuy không phải loạn thế, nhưng tầng dưới chốt bách tính sinh hoạt cũng chưa thấy đến tốt bao nhiêu, lại thêm cái băng cái này giang hồ môn phái hành động, không nơi nương tựa ăn mày, chịu đủ ức hiếp kỹ nữ không nên quá nhiều. Đây đều là Thẩm Hà sinh nguyên, thành lập thế lực ở đá. Mặc dù tư chất của bọn hắn phần lớn, thậm chí có thật nhiều tàn tật bị bệnh người, căn bản không có tác dụng lớn, nhưng Thẩm Hà cũng không thèm để ý, hắn duy nhất xem trọng liền là trung thành. Chỉ cần trung thành đầy đủ, cam đoan đoàn thể không tiêu tan, cái kia theo thế lực phát triển, cuối cùng rồi sẽ đào móc ra có thể dùng nhân tài. Dù cho lui một bước tới nói, đào không ra cái nhân tài nào, Thẩm Hà cũng có thể thông qua tự thân dạy học cùng chức nghiệp giả lực lượng đối hắn tiến hành cải tạo, chỉ cần tạo ra cái giáo sư loại hình nghề nghiệp, vậy thì có đem đệ tử bồi dưỡng thành tài năng lực. Cho nên, Thẩm Hà vơ vét phần lớn là bị cái bang ngắt sinh chiết khấu các hài đồng cùng Bạch Thanh dạng này tao ngộ bi thảm nữ tử, dạng này có thể mức độ lớn nhất cam đoan trung thành. Này là trọng yếu nhất. Dù sao lấy những gì hắn làm, nếu như không có thể bảo chứng trung thành, cái kia thân phận của võ cường đồ liền có bại lộ khả năng. Thân phận của võ cường đồ một khi bại lộ, này bến nước Lương Sơn chắc chắn phải gặp đến triều đình quan phủ cùng giang hồ võ lâm chung nhau tiêu sát. Đến lúc đó, chính hắn có lẽ có khả năng giết ra khỏi chúng đây, nhưng những đệ tử này lại khó mà đi theo, cuối cùng nhất định thai kiếp khó thoát. Cho nên, vì chính hắn, cũng vì này bến nước Lương Sơn bên trên tất cả mọi người, trung thành đều muốn xếp ở vị trí thứ nhất, này vừa mới chui từ dưới đất lên mọc rễ mầm non, còn không thể chịu được mưa gió diễn đấu. Trở lại trong sân trại, Thẩm Hà trước thu xếp tốt Bạch Thanh người mới này, sau đó lại xem xét đệ tử khác việc học bệnh trạng, vẫn bận đến trạng vào tối, mới nhàn hạ trở về phòng. Y lý võ không phân biệt, những năm này luyện võ đồng thời, hắn cũng tại học tập y lý thuyết y học, mặc dù không có mở ra nghề thứ hai, nhưng cũng luyện thành một tay y thuật, lại thêm bản tôn mua sắm đủ loại y dược chi pháp, trị liệu những đệ tử này tật bệnh đúng là đơn giản. Làm xong hết thảy, trở lại trong phòng, lại lần nữa mở ra bảng nghề nghiệp. Võ cùng đồ, Thẩm Hà, nghề nghiệp, võ phu. Nghề nghiệp cấp bậc, nhất giai 10 cấp. Nghề nghiệp thiên phú, tính cái quặng. Nghề nghiệp kỹ năng, hình ý quyền. Nghề nghiệp vật phẩm, không. Thông dụng kỹ năng, thôn nguyên công, bản thảo kinh. Một năm qua này, hắn dùng võ cùng đồ tên hành tẩu giang hồ, giết rất nhiều chân khí cao thủ, thu hoạch đại lượng kinh nghiệm, sớm đã xông phá bình cảnh, luyện ở giữa nguyên chân khí. Hình ý quyền làm nhân loại đế quốc cơ sở võ học, hắn tinh diệu trình độ tại phương thế giới này có thể nói một ngựa tuyệt trần, áp đảo chỗ có võ công phía trên. Chân khí chưa thành thời điểm, là hắn có thể bằng nội lực cùng hình ý quyền chiêu chính diện đánh sát Long Kiên dạng này chân khí cao thủ, luyện liền chân khí về sau càng là khủng bố, ngoại trừ các phương ẩn giấu cương khí tông sư, cơ hồ không có người nào là đối thủ của hắn. Nhưng theo Thẩm Hà, lực lượng như vậy còn chưa đủ, vô pháp thỏa mãn kế hoạch của hắn cùng nhu đồ. Cho nên, hắn muốn càng tiến một bước. Liền hắn thực lực trước mắt, mong muốn càng tiến một bước, chỉ có hai đầu đạo đường, hoặc là tiếp tục khổ tu, hóa thật bị ương, hoặc là tiến giai đột phá, cường hóa nghề nghiệp. Người trước chịu tư chất có hạn, trong thời gian ngắn hy vọng không lớn, cho nên người sau cơ hội là duy nhất lựa chọn. Thẩm Hà cũng là ý tưởng như vậy, bởi vậy trực tiếp lựa chọn tiến giai. Nghề nghiệp đẳng cấp đã đủ, có hay không tiến hành tiến giai? Có hay không giữ lại nghề nghiệp thiên phú, tính cái cọc? Có hay không giữ lại kỹ năng, hình ý quyền? Nhìn xem bảng nghề nghiệp trồi lên nhắc nhở, Thẩm Hà chần chờ một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn giữ lại. Tính cái cọc hiệu quả không cần nhiều lời, đối tư chất thường hắn tới nói, là tu luyện trọng yếu trợ lực, có thể không bỏ qua tận lực vẫn là không phải bỏ qua. Đến mức hình ý quyền, nghề nghiệp, kỹ năng nghề nghiệp, võ phu. Kỹ năng cấp bậc, nhất giai 10 cấp. Kỹ năng hiệu quả, nuôi hình có ý định, thông qua đấu võ nuôi hình có ý định, toàn diện tăng lên hình ý quyền uy năng. Kỹ năng giới thiệu, chiến. Trước đây chỗ qua, thông dụng kỹ năng chuyển thành nghề nghiệp kỹ năng về sau, sẽ căn cứ nghề nghiệp đặc tính thu hoạch được đủ loại cường hóa. Võ phu nghề nghiệp đối hình ý quyền cường hóa, liền là này nuôi hình có ý định, có thể thông qua chiến đấu tăng lên hình ý quyền uy lực, hơn nữa là mãi mãi tăng lên, trên lý luận tới nói chỉ cần lịch chiến đủ nhiều, tích xúc đủ mạnh, một quyền kia đổ thần cũng có thể. Mặc dù đây chỉ là lý luận, thực tế rất khó đi đến, nhưng hiện tại hiệu quả cũng rất là không tệ, cho nên Thẩm Hà cũng muốn giữ lại. Kỹ năng thiên phú đều tận giữ lại, cái kia lên cấp xác suất thành công sợ là muốn hạ thấp không ít. Nhưng Thẩm Hà cũng không lo lắng, bởi vì trong khoảng thời gian này những gì hắn làm tạo thành cực lớn ảnh hưởng, mặc dù cũng không có như nghe đồn như vậy khắp nơi diệt môn giết ngàn vạn người, nhưng trực tiếp chết tại tay hắn cũng có gần ngàn, trong đó hơn phân nửa là giang hồ hảo thủ. Về phần tại sao trên giang hồ sẽ có khoa trương như vậy nghe đồn, một là giang hồ truyền văn đặc hữu khuyết đại tính, hai là có người đục nước méo cỏ, thừa cơ thu lợi, ba thì là có người theo bên trong cản trở, muốn kéo các phương xuống nước, hợp lại đối phó hắn cái này võ lâm ma đầu. Lời tuy như thế, nhưng lần này tiến giai, hắn vẫn như cũ tràn đầy tự tin. Giữ lại nghề nghiệp thiên phú, giữ lại nghề nghiệp kỹ năng, bắt đầu nghề nghiệp tiến giai. Căn cứ kinh nghiệm của ngươi cùng hành động, ngươi nhưng tại phía dưới nghề nghiệp bên trong tuyển chọn một hạng thay thế vốn có nghề nghiệp võ phu. Nghề nghiệp 1, võ công nhân, võ đạo công nhân, tung hoành giang hồ. Võ phu tiến giai nghề nghiệp có thể thông qua tu luyện cùng đấu võ hai loại phương thức thu hoạch được nghề nghiệp kinh nghiệm, đấu võ lấy được nghề nghiệp kinh nghiệm tăng lên rất nhiều, mỗi lần thăng cấp có thể tăng lên nhất định võ đạo tư chất, nghề nghiệp thiên phú, võ đạo thiên cơ, mỗi lần đấu võ đều có xác suất kích khởi võ đạo thiên cơ trạng thái, thu hoạch được đốn ngộ hiệu quả, tăng lên cá nhân tu vi cùng võ. Đạo tương quan nghề nghiệp kỹ năng, nghề nghiệp 2, hình ý sư, ngươi khổ tu hình ý quyền pháp, càng tại cùng độc xà manh thu chém giết bên trong khắc sâu lĩnh hội hình ý ảo diệu, đã có trở thành hình ý tông sư tiềm lực, có thể thông qua tu luyện cùng đấu võ chờ phương thức thu hoạch được nghề nghiệp kinh nghiệm, tu luyện hình ý quyền hiệu quả cự phúc tăng lên, mỗi lần thăng cấp có thể chút ít tăng cường thể phách cùng tinh thần, nghề nghiệp thiết phú, luyện hình hóa ý, hình bị làm, ý là bản, hình ý sư tu luyện hình ý chi tinh, có thể luyện hình hóa ý, thu hoạch được long xà hổ báo chi dị năng, thậm chí hóa ra các thú chi thân, các hình chi thể. Nghề nghiệp 3, công hiệp, dân chúng lầm than khắp nơi toàn thành máu, đơn giản nhất niệm cứu thương sinh, có người tội ác chống chết, tự có người thay trời hành đạo, dùng giết dương ác, trừ thế bất bình, có thể thông qua trừ bạo giúp kẻ yếu, hành hiệp trượng nghĩa chờ phương thức thu hoạch được đại lượng nghề nghiệp kinh nghiệm. Lại nghề nghiệp kinh nghiệm có được chính khí hiệu quả, nghề nghiệp thiên phú, sát sinh trảm nghiệp, sát sinh vì hộ sinh, trảm nghiệp không phải trảm người có thể cảm giác mục tiêu trên người nghiệp lực, tự thân chính khí đối thân phụ tội nghiệp người có được áp chế cùng sát thương hiệu quả, chém giết tội nghiệp có thể đạt được đại lượng nghề nghiệp kinh nghiệm, tăng lên chính khí hiệu quả. Chương 15, tạm lui, không có gì bất ngờ xảy ra, tiến giai thành công, ba cái mới nghề nghiệp đều là nhị giai nghề nghiệp. Lựa chọn như thế nào? Vẫn là như cũ, trước tiên nghĩ kinh nghiệm thu hoạch độ khó, suy nghĩ thêm nghề nghiệp cường độ. Võ công nhân, hình ý sư, công hiệp, ba cái tại thu hoạch phương diện kinh nghiệm, người nào nhất có ưu thế? Là công hiệp. Mặt ngoài xem, kinh nghiệm thu hoạch hiệu suất cao nhất hẳn là võ công nhân, bởi vì hắn làm võ phu tiến giai nghề nghiệp có thể thông qua đấu võ thu hoạch được đại lượng kinh nghiệm, trên lý luận tới nói chỉ cần bắt được một nhóm cao thủ nuôi nốt dâng lên, cái kia là có thể thông qua giao đấu liên tục không ngừng thu hoạch kinh nghiệm, ở phương diện này rất có ưu thế. Nhưng cùng công hiệp so sánh, ưu thế này vẫn như cũ muốn ngắn bên trên một đoạn, bởi vì công hiệp là có thể khắc kim nghề nghiệp. Không sai, khắc kim. Công hiệp thu hoạch kinh nghiệm phương thức là hành hiệp trưởng nghĩa, trừ bạo giúp kẻ yếu, sử cường không nói, vị yếu có khả năng rõ ràng định nghĩa vì trợ giúp nhỏ yếu, mà đỡ lấy nhỏ yếu hữu hiệu nhất xuất phương thức liền là khắc kim, vung tiền, đại sự chuyện tốt, đại tố từ thiện. Thế giới hiện thực liền có không ít ví dụ như vậy, dựa vào tài lực hùng hậu cấp tốc tăng lên nghề nghiệp cấp bậc, chỉ cần tài lực đầy đủ, cái kia tốc độ lên cấp có thể nói cùng một chỗ tuyệt trần, ít có nghề nghiệp có thể với tới. Thẩm Hà trước đó bỏ qua hảo hán nghề nghiệp, cũng có dạng này đặc tính, chỉ bất quá trước đó hắn thực lực không đủ, tư bản không đủ, vô pháp tiến hành khắc kim, cho nên chỉ có thể lựa chọn võ phu nghề nghiệp phát triển. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, hắn hiện tại có hùng hậu tư bản có thể hùng hăng khắc kim vung tiền, dù cho tiêu xài hết, cũng có thể nhường võ cuồng đồ đi cấp phú tế bẩn. Cho nên, tại kinh nghiệm thu hoạch phương diện, cuồng hiệp xa xa dẫn trước. Cái gì? Hình ý sư. Này nghề nghiệp tại kinh nghiệm thu hoạch phương diện căn bản không có cạnh tranh ưu thế của nó thể hiện là nghề nghiệp cường độ, tương đương với hình ý sở trường, phối hợp thiên phú luyện hình hóa ý có thể đem thân thể bộ phận khí quan luyện hóa thành hình thú, tỉ như nhường làn da mọc ra long lân, nhường năm ngón tay hóa thành vớt hổ, nhường tim phổi có thể quy tức các loại, đối chiến lực tăng lên có thể nói to lớn. Chỉ tiếc, kinh nghiệm thu hoạch độ khó, nhường Thẩm Hà không thể không đưa hắn từ bỏ, liền cái kia võ đạo tư chất, dù cho hữu hình ý sư tăng thêm, mong muốn đem hình ý quyền tu luyện tới cảnh giới kia, cũng cần cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Trừ cái đó ra, cung hiệp nghề nghiệp cường độ cũng không kém cỏi nhiều ít, hắn sát sinh trảm nghiệp có thể cảm giác mục tiêu trên người nghiệp lực, còn có thể dựa vào chính khí đối thân phụ nghiệp lực người tiến hành áp chế thậm chí sát thương. Người trước ưu thế không cần nhiều lời, liền là một cái mạnh mẽ giả đạ, có thể nhận biết thiện ác, rõ ràng địch ta, là phòng bị an toàn, phát triển thế lực lợi khí, dù sao lòng người khó dò, nghiệp lực mặc dù không thể thấy rõ lòng người, nhưng tối thiểu có khả năng phân rõ thật xấu. Người sau ưu thế đồng dạng mạnh mẽ, căn cứ Thẩm Hà tại thế giới hiện thực tìm đọc một chút tư liệu, mỗi cái thế giới, chuẩn xác mà nói là mỗi cái hành tinh đều có một cô hết sức đặc thù lực lượng, Phật học xưng là A Lại Gia Thức, đạo học xưng là Thiên Đạo, là nên thế giới chỗ có sinh mệnh, hết thể sự vật tiềm thức kết hợp, độc lập lại không độc lập tồn tại. Này Thiên Đạo lực lượng thể hiện tại các mặt, tỉ như đạo Phật hệ thống tu luyện bên trong công đức khí vận, còn có Hoàng Đạo hệ thống long khí, có được sức mạnh cực kỳ mạnh. Này chính khí cũng là một cái trong số đó, chính khí tại thân không chỉ có thể chống cự đủ loại thần bí tính tà ác lực lượng, đối với tu hành cũng có cực lớn trợ giúp, có thể ngăn cản đủ loại tai họa cùng kiếp nạn, là cao giai chức nghiệp giả đều khao khát tồn tại. Nay cung hiệp có thể ngưng tụ chính khí, chỉ một điểm này nghề nghiệp của nó cường độ liền cao hơn võ cùng nhân cùng hình ý sư. Cho nên, không có cái gì tốt lưỡng lự, Thẩm Hà trực tiếp lựa chọn tiến giai chuyển chức. Tiến giai thành công, chuyển chức hoàn tất, thu hoạch được mới nghề nghiệp cung hiệp. Chức vụ ban đầu nghiệp thiên phú tính cái cọc giữ lại thành công. Chức vụ ban đầu nghiệp kỹ năng hình ý quyền giữ lại thành công cũng thu hoạch được cường hóa. Hình ý quyền, nghề nghiệp, kỹ năng nghề nghiệp, cùng hiệp. Kỹ năng cấp bậc, nhất giai 10 cấp. Kỹ năng hiệu quả, nuôi hình có ý định. Kỹ năng hiệu quả, quang minh lẫm liệt, chính khí tại thân, hiên ngang lẫm liệt, tà ma tránh lui, quỷ mị sợ hãi. Không chỉ tiến giai thành công, kỹ năng thiên phú cũng phải dùng giữ lại, trong đó hình ý quyền càng là đạt được mới nghề nghiệp cường hóa, chính khí tại thân hiệu quả tăng thêm một bước. Thẩm Hà lại nhìn về phía mình bảng nghề nghiệp. Võ cùng đồ, Thẩm Hà, nghề nghiệp, cùng hiệp. Nghề nghiệp cấp bậc, nhị giai nhất cấp. Nghề nghiệp thiên phú, tính cái cọc, sát sinh chẳng nghiệp. Nghề nghiệp kỹ năng, hình ý quyền, nuôi hình có ý định, quang minh lâm liệt, nghề nghiệp vật phẩm, không. Thông dụng kỹ năng, thôn nguyên công, bản thảo kinh. Bảng tin tức không nhiều, nhưng hàm kim lượng 10 phần. Thẩm Hà đóng cửa bảng nghề nghiệp, đi đến bệ cửa sổ một bên nhìn xuống màn đêm. Bên trong bến nước Lương Sơn, bắt đầu suy nghĩ bước kế tiếp hành động. Bước kế tiếp, hắn quyết định yên lặng một quãng thời gian, không nữa cao điệu như vậy đánh giết quan phủ cùng người trong võ lâm, nhiều nhất liền là âm thầm vơ vét đệ tử. Yên lặng nguyên nhân có hai, một là bến nước Lương Sơn vừa mới cất bước, có quá nhiều địa phương cần hắn chiếu khán, thực sự phân thân không có phương pháp, thứ hai là võ cường đồ hành động đã đạt đến cực hạn, không thể tiến thêm một bước bức bách, bằng không rất có thể dẫn đến toàn cục mất khống chế. Điểm này theo gần nhất giang hồ truyền văn cũng có thể thấy được mánh khỏe. Hắn chỉ là một người, mặc dù dựa vào hình ý quyền đối thân thể trường khống, còn có theo trên internet học tập đến dịch dung thủ pháp, có thay đổi bộ mặt bản sự, nhưng cũng chỉ là thay hình đổi dạng mà thôi, cũng không biết phi thiên đột địa, càng không có nhất khí hóa tam thanh bản lĩnh. Cho nên, gần nhất giang hồ truyền văn rõ ràng không bình thường, rất nhiều bản án rõ ràng không phải hắn cách làm, nhưng lại gắt gao đội lên trên đầu của hắn, thậm chí có người lập giả dối không có thật huyết án, cầm căn bản chuyện không có phát sinh qua cho hắn dội nước bẩn. Thẩm Hà đối với cái này thấy rõ, rất rõ ràng là nguyên nhân gì. Có người đục nước méo cỏ, có người theo bên trong cản trở. Đục nước méo cỏ còn tốt, mặc dù cũng là mạo danh làm việc, nhưng mục đích 10 điểm đơn thuần, liền là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, vớt lên một bút mà thôi. Theo bên trong cản trở liền không có đơn giản như vậy, nó mục đích là đem tình thế mở rộng, nắm thế lực khắp nơi đều kéo xuống nước, sau đó hợp các phương lực lượng tiêu sát với hắn. Cái bang chính là một cái trong số đó, làm hắn đối thủ chủ yếu, trong khoảng thời gian này cái bang có thể nói tổn thất nặng nề, bị hắn rút mấy cái chi đà, giết hơn 30 chân khí cao thủ, mặt khác tổn thất càng là khó mà ước lượng. Cái bang bắt không được hắn, lại không muốn tiếp tục gánh chịu tổn thất như vậy, cho nên chỉ có thể theo bên trong cản trở, đem tình thế mở rộng, đem thế lực khác, tỉ như quan phủ, cũng kéo vào trong nước, nắm một người vấn đề biến thành tất cả mọi người vấn đề. Cứ như vậy, cái bang liền có thể liên hợp thế lực khắp nơi, nhất là triều đình thần bộ môn truy sát với hắn, gánh vác áp lực, giảm bớt tổn thất. Cho nên, Thẩm Hà không thể lại tiếp tục. Những người này bị hắn dồn đến bên vách núi, lại bước xuống tuyệt đối sẽ chó cùng rất dậu. Trên thực tế, bọn hắn đã chó cùng rất dậu, bằng không cũng sẽ không đánh lấy danh hào của hắn đi phạm án, thậm chí sát hại mệnh quan triều đình, dùng mạo hiểm như vậy phương pháp kéo thần bộ môn hạ nước. Nếu là lại tiếp tục tiến sát, cái kia lui không thể lui bọn hắn, sợ là sẽ phải trực tiếp hất bàn, cùng hắn ngọc thạch câu phần. Hất bàn, làm sao bén? Đơn giản cái kia chút thủ đoạn, liên lụy vô tội, mở rộng tình thế, thậm chí đảo loạn toàn cục. Đây không phải Thẩm Hà mong muốn, cho nên hắn quyết định tạm thời thu tay lại. Nhưng đây chỉ là tạm thời. Một mình hắn phân thân không có phương pháp, khó mà khống chế toàn cục, cho nên sợ ném chuột bỡ bình. Nhưng nếu như hắn không làm một người đâu. Chương 16, lại bức chương 16, lại bức thời gian qua mau, tuế nguyệt như thoi đưa, 20 năm đội vàng mà qua. Hà Gian phủ nha, liễm trong phòng. Một tên cao quan bất đái, khuôn mặt gầy gò lão giả, mở ra liễm đài bên trên thi bài. Hắn tóc trắng thương râu, trải qua gió sương, nhưng không thấy nhiều ít vẻ giàn mua, chỉ có một phái uyên đình nhạc trì, cao nhã hùng trầm khí độ, đối mặt đài bên trên cái kia máu thịt thối nát, xương lạc vỡ vụn thi thể, trong mắt không có nửa điểm gợn sóng, vẫn như cũng một phái trầm tĩnh bình ổn. Sau lưng hắn, lại có bốn người, các đem liễm vải bạch trần, xem xét còn lại thi thể. Dạng này thủ pháp, là hắn, hẳn là sẽ không sai. 20 năm, cuối cùng vẫn là không chịu cô đơn sao? Nhìn xem vô số cố tử trạng thảm liệt, chịu đủ tàn phá thi thể, Lãnh Vô Tình giữ im lặng, Thịnh Hạ Du lắc đầu thở dài. Yên lặng hơn 20 năm, cuối cùng lại tái xuất giang hồ. Võ cùng đồ, võ cùng đồ. Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Thời buổi rối loạn, thời buổi rối loạn. Bốn người trong mày, đầy mắt nghiêm trọng, không tự chủ được đem tầm mắt dò xét hướng về phía trước. Phía trước, lão giả đứng chắc tay, vẫn như cũ bình chân như bại, tới đều tới, hà tất lại che che giấu giấu. Đạm thanh lời nói, rơi ở trong hư không, lại lệnh gợn sóng tạm nên. Ha ha ha. Cũng là theo này gợn sóng, một hồi tiếng cười đang đến, sau đó thấy bóng người phi thân mà vào. Bóng người bay vào, rơi xuống trong phòng, vậy mà cũng là một lão giả, quần áo tả tơi làm tên ăn mày cách ăn mặc, tóc trắng rối tung tựa như hùng sư, từ trên xuống dưới lộ ra một cỗ kiên cường khí. Chính là Lôi Tam Giác, Tam Tuyệt Thần Cái. Phía sau bốn mắt ánh mắt ngưng tụ, mắt lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ, rất có linh ý, chỉ có phía trước lão giả vẻ mặt không thay đổi, Lôi Minh tới đây làm gì? Tất nhiên là đến đây bái kiến Gia Cát tiên sinh. Lôi Tam Giác đi lên phía trước, trực tiếp hướng Gia Cát chính ta đại lễ làm bái. Gia Cát chính ta vẻ mặt hờ hững, lại không từ chối, mặc hắn hành động. Lôi Tam Giác thấy thế, lại làm thật quỳ gối, hướng hắn đại lễ làm bái, sau đó mới đứng dậy, đem tầm mắt chuyển tới mấy bộ thi thể trên thân. 20 năm, ma đầu kia cuối cùng không thôi, lại tới nguy hại võ lâm, làm thiên hạ loạn lạc. Gia Cát chính ta chắp tay ở bên, không có tiếp tiếng chi ý, bầu không khí nhất thời xấu hổ. Lôi Tam Giác vẫn không thèm để ý, quay đầu, nhẹ cười nói, Gia Cát huynh, có biết cái này người tái xuất giang hồ, cùng 20 năm trước có gì khác biệt? Gia Cát chính ta vẻ mặt hờ hững, có gì khác biệt? Hừ hừ. Lôi Tam Giác lạnh giọng cười một tiếng, 20 năm trước, hắn đột nhiên dừng tay, Mai Danh nhận tích, nhìn như giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, thực tế có mưu đồ khác, là muốn lấy lui làm tiến, tích xúc thực lực, mưu tính tương lai. Dứt lời, hắn đối xử lạnh nhạt hướng ra phía ngoài, 20 năm qua, mặc dù không có người lại dùng võ cuồng đồ tên làm việc, đánh giết giang hồ võ giả, mệnh quan triều đình, nhưng ta cái bang vẫn như cũ thỉnh thoảng có đệ tử bị tấn công, đồ đệ mất tích, nhưng bang phái khác cũng là bình thường. Mặc dù người hành hùng không có đánh ra võ cuồng đồ danh hiệu, nhưng ta có thể kết luận, này nhất định là hắn cách làm. 20 năm, hắn ẩn ở dưới đất, âm thầm phát triển, gặm ăn các phương chi thịt, xúc dưỡng tự thân lực lượng, cuối cùng tại thành tựu ngày hôm nay lại thế, xuất hiện trùng lập bước vào giang hồ, lại phục ngày xưa hành động. Lôi Tam Giác trở lại tầm mắt, nhìn về phía liễm đài bên trên thi thể, 20 năm trước hắn đánh lấy thay trời hành đạo tên tuổi làm việc, nhưng nhiều nhất liền là giết chút người, tiếp cấp tiền, dù cho đánh lên thanh lâu, cũng chỉ đi sát lục, theo không giải cứu những thanh đó lâu nữa tử. Trong lời nói, lại đưa mắt nhìn sang Gia Cát Chính Ta, Gia Cát Minh có biết này là vì sao? Gia Cát Chính Ta vẻ mặt hờ hững, không làm lời nói, chỉ đối xử lạnh nhạt nhìn hắn. Lôi Tam Giác cũng không thèm để ý, tiếp tục nói, bởi vì khi đó hắn người cô đơn chiếc bóng, như đi giải cứu sự tình, cái kia không chỉ cứu không được mấy người, ngược lại sẽ bị người ta tóm lấy điểm này, xem như yếu hại uy hiếp khiến cho nhiều người hơn mất mạng. Cho nên, 20 năm trước, hắn chỉ giết không cứu. Nhưng bây giờ, Lôi Tam Giác ánh mắt lạnh lẽo, hắn tức giết tức cứu, ngắn ngủi mấy tháng, đã có gần bách gia thanh lâu vì hắn tiêu diệt, trong lầu nữ tử hơn phân nửa vô tung, còn có ta cái băng, hai lớn phân đà bị diệt, hơn 10 chi đà bị rút, băng chúng thương vong vô số kể. Này còn nói rõ cái gì? Lại là hỏi một chút, thẳng vào chỗ yếu hại. Gia Cát Chính Ta đối xử lạnh nhạt nhìn hắn, vẫn như cũ không làm đáp lại. Lôi Tam Giác cũng không thèm để ý, tiếp tiếng nói xuất quan khóa, nói do hắn không còn là người cô đơn, không chỉ có thể giết người, còn có đầy đủ nhân thủ có thể chuyển vận những thanh đó lâu nữ tử, không sợ chúng ta truy xét. Nuôi hổ gây họa, nuôi hổ gây họa. Lôi Tam Giác một tiếng định âm điệu, đảo mắt lại nhìn Gia Cát Chính Ta, hắn đại thế đã thành, lần này xuất hiện trùng lặp, không đạt mục đích, thế không bỏ qua, chúng ta nếu không hợp lại, cái kia chắc chắn bị hắn từng cái đánh tan, tàn sát hầu như không còn. Phải không? Nghe này, Gia Cát Chính Ta mới vừa lên tiếng, ta đây có lẽ hẳn là cảm tạ hắn. Ha ha ha. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy Lôi Tam Giác cất tiếng cười to, Gia Cát Minh coi là, hắn quả nhiên là tại thay trời hành đạo, chỉ giết những cái kia giang hồ ác đồ, tham quan quan tham. Gia Cát Chính Ta vẻ mặt hờ hững, không phải sao? Cắt. Lôi Tam Giác lạnh giọng cười một tiếng, thiên hạ sự tình, đơn giản danh lợi nhị chữ, cái này người toàn tính tên, liền là lớn nhất lợi, dùng Gia Cát Minh trí tuệ, làm thật cho là hắn trừ bỏ ta trở về sau, võ lâm liền đến an bình, thiên hạ liền đến an bình. Nghe này một lời, Gia Cát Chính Ta lại há miệng lặng. Hừ. Lôi Tam Giác hừ lạnh một tiếng, diệt cỏ tận gốc đạo lý, Gia Cát Minh hiểu rõ, hắn cũng lòng dạ biết rõ, chúng ta này chút cạn đoa tôn cá, sao có thể khiến cho hắn thỏa mãn, sợ là đến dâng lên một con trần lòng, mới có thể để cho hắn tạm hơi thở đau bình. Gia Cát Chính Ta trầm giọng không nói, chỉ có ánh mắt biến ảo, thật lâu khó bình. Lôi Tam Giác nhìn hắn như vậy thần sắc, lại là cười lạnh, lúc đến ta nhận được tin tức, Hà Nam chi phủ Hải đại nhân cũng bị hắn độc thủ, cả nhà 13 khẩu, bị hắn một đêm giết hết, không một người còn sống. Ừm. Lời này vừa nói ra, Gia Cát Chính Ta lập tức biến sắc, tay áo trong tay hàn tình pha không, lâm liệt điểm tại Lôi Tam Giác cái cổ trước, đúng là một nhánh lê hoa đoạn thương. Gia Cát Chính Ta đoạn thương ra tay áo, trực chỉ Lôi Tam Giác, trong mắt sát cơ lộ ra, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi. Cắt. Đối mặt điểm tại cái cổ trước mũi thương, Lôi Tam Giác mảy may không sợ, ngược lại cất tiếng cười to, liền Hải đại nhân ở bên trong, ngắn ngủi mấy tháng đã có gần bách quan lại chết tại tay hắn, đám người còn lại càng là vô số kể, Gia Cát Minh vì đại nội đệ nhất cao thủ, thiên hạ đệ nhất thần bộ, lại có thể cho phép bực này cuồng đồ tùy ý làm việc. Gia Cát Chính Ta vẻ mặt băng lãnh, trong mắt tuy có sát cơ hiện lộ, nhưng trong tay chi thương lại không có chút nào động tác. Như thế như vậy, giằng co một lát, Gia Cát Chính Ta lạnh lùng thu thương, các ngươi có tính toán gì không? Cắt. Lôi Tam Giác lên tiếng cười một tiếng, tựa hồ đối với này sớm có đoán trước, nói thẳng, Thiết trưởng môn đã hướng giang hồ phát ra tin tức, nói bọn hắn vơ vét một nhóm thanh lâu nữ tử, muốn ma đầu kia đích thân lên Thiết trưởng môn, bằng không một ngày giết một người, hai ngày giết hai người, cho đến chém tận giết tuyệt mới thôi. Gia Cát Chính thị lực ta lạnh lẽo, như hàn băng nhìn chăm chú lấy hắn, như vậy hành vi, đến tuột cùng ai mới là ma đầu? Ha ha ha. Lôi Tam Giác tiếng cười càng sâu, này Thiết trưởng môn vốn là hắc đạo bang phái, như thế làm việc không phải đương nhiên. Hừ. Gia Cát Chính Ta tay áo phất một cái, không làm lời nói. Lôi Tam Giác mặt cười không thay đổi, xem ra không để ý, Thiết trưởng môn cử động lần này tuy là chó cùng rất dậu, nhưng như thế hành vi, chúng ta chính đạo hiệp sĩ cũng không thể bỏ mặc, bởi vậy khẩn cầu Gia Cát Minh cùng ta giống như trên Thiết trưởng môn, tại lúc mấu chốt cứu những cái kia vô tội nữ tử. Lúc mấu chốt, Gia Cát Chính Ta đối xử lạnh nhạt nhìn hắn, chỉ có người ta. Còn có Thiếu Lâm ngay ngắn đại sư, cự kình bang Mây Long tiền bối, cùng với các bang các phái đỉnh tiêm cao thủ, võ lâm danh tốt. Lôi Tam Giác trầm giọng nói ra, anh hùng thiên hạ, tề tụ Hà Lạc, cũng là nhất đoạn sách sử giai thoại, Gia Cát Minh bạn không thể bỏ qua. Dứt lời, cũng mặc kệ Gia Cát Chính Ta phản ứng như thế nào, chắp tay thi lễ liền phi thân mà đi, đảo mắt liền vô tung vô ảnh. Sư phụ, thần hầu. Mắt thấy Lôi Tam Giác phi thân mà đi, phía sau bốn bắt đội vàng đội tiến lên, tức giận nói ra, Hải đại nhân là hắn giết chết. Hải đại nhân là tân nhiệm Hà Nam chi phủ, diễn có liêm tên, cương trực công chính, cái kia võ cuồng đồ như thế nào sẽ xuống tay với hắn, còn đuổi tận giết tuyệt. Thần hầu, này nhất định là cái bang cách làm, muốn dùng cái này bức hiếp ta thần bộ môn, cùng cái kia võ cuồng đồ sinh tử tương bác. Những người này đã phát rồ. Bốn bắt dồn dập lời nói, Gia Cát Chính Ta lại không có chút nào đáp lại, chỉ đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lấy ngoài cửa bóng đêm. Lãnh Vô Tình thấy này, cũng một trận trầm mặc, rất lâu mới vừa lên tiếng, "Sư phụ, chúng ta thật muốn bên trên Thiết Trưởng môn." Gia Cát Chính ta nhẹ gật đầu, tầm mắt u u, khó mà diễn tả bằng lời, đệ tử cái bang có ngàn vạn chi chúng, các bang các phái cũng là ngay tại chỗ cường hào, nếu là thật đem bọn hắn bước đến tuyệt cảnh, vậy cái này Hà Lạc chỗ, thậm chí toàn bộ Trung Nguyên đều sẽ long trời lở đất. Gia Cát Chính ta thầm thầm thở dài, bây giờ quốc sự gian nan, trong ngoài đều không đốn, Hà Lạc vì Trung Nguyên thủ phủ, nếu là phát loạn, cái kia tất thành đại tai, càn khôn treo ngược, xã tác mi bong, chỉ ở chốc lát. Vậy bọn ta liền trợ trụ vi ngược. Bốn mắt nhìn Gia Cát Chính ta, sư phụ, ngài cùng thần bộ môn mấy chục năm trong sạch liêm kết danh. So thiên hạ an nguy, một mình ta tên tính được cái gì? Gia Cát Chính ta lắc đầu, thần sát túc lạnh, lời nói quyết tuyệt, vì thường sinh xã tác, vì thiên hạ toàn cục, dù cho nối giáo cho rằng, ta cũng sẽ không tiếp. Nghe này quyết tuyệt chi ngôn, bốn mắt đều tận ý mắng, liễm phòng bên trong, nhất thời tĩnh lặng. Chương 17, thủ đoạn chương 17, thủ đoạn mấy ngày về sau, Thiết Trưởng Sơn. Núi như kỳ danh, giống như thiết trưởng, có năm ngón tay hùng phòng, uy vi trắng quan, chính là giang hồ hắc đạo đại bang thiết trưởng bàng tổng đại chỗ. Giờ này khắc này, ngón giữa trên đỉnh, tú nghĩa sảnh bên trong, đều làm xong sao? Thiết Trưởng bang bang chủ Trần Phi Hổ ngồi một mình ở đầu nắm ghế xếp phía trên, đường hạ đứng đấy một người trung niên văn sĩ, còn có hơn 10 người trong bang đầu lĩnh nhóm ngồi tả hữu. Hồi bẩm bang chủ, đều đã làm thỏa đáng. Cái kia văn sĩ trung niên tay cầm quạt lông, thân thể không người xuống, hồi báo nói ra, những cô gái kia cột vào trên giáo trường, do trong bang huynh đệ một đánh một trông coi, chỉ đợi bang chủ ra lệnh một tiếng, liền có thể đem chém đầu. Ừm. Trần Phi Hổ đáp nhẹ một tiếng, tại hổ đầu ghế xếp bên trên biến núc ních một chút tư thế, xem ra có chút không quan tâm, đáy mắt càng là lộ ra một vẻ nồng đậm bất ổn. Văn sĩ trung niên thấy này, cũng không nhiều làm lời nói, lặng lặng đứng ở đường dưới, nhẹ nhàng lay động quạt lông. Như thế như vậy, lặng im một lát, cuối cùng là có người kìm nén không được, một tên trong bang túc lao đứng dậy nói ra, "Bang chủ, chúng ta thật muốn làm này chim đầu đàn, cái kia võ cùng đồ cũng không phải cái dễ đối phó chủ a." "Đúng vậy a, đúng a." Lời vừa nói ra, lập tức đạt được xung quanh người đồng ý, hơn 10 người trong bang đầu lĩnh sắc mặt lo lắng. 20 năm trước, cái kia võ cùng đồ quấy đến Trung Nguyên gió tanh mưa máu, không biết bao nhiêu giang hồ cao thủ, võ lâm danh gia chết tại tay hắn, các bang các phái, các môn các tông, bắt hắn hoàn toàn không có biện pháp, thậm chí liền thần bộ môn đô hậm hực mà về. Bây giờ 20 năm trôi qua, võ công của hắn không biết đến hạng gì hoàn cảnh, tái xuất giang hồ bất quá mấy tháng, liền tiêu diệt cái bang tại Trung Nguyên hai lớn phân đà, Hải Sa bang cùng Hoàng Hà bang càng là liền tổng đà cũng bị mất, trong bang người thương vong vô số. Cái bang là thiên hạ đệ nhất đại bang, bắt hắn cũng không có cách nào, phái Thiếu Lâm vì võ lâm đệ nhất đại phái, cũng cho hắn đánh chết không ít cao tăng, thậm chí nghe nói liền vô tướng thần tăng đều bại, đây chính là tu thành cương khí tuyệt đỉnh cao thủ a. Ta Thiết Trưởng bang mặc dù cũng là giang hồ đại bang, nhưng cùng bực này hung nhân đánh nhau, chỉ sợ không chiếm được tiện nghi gì. Huống chi dùng loại thủ đoạn này, coi như thắng cũng vì giang hồ chỗ chớ chén, còn có thần bộ môn, tứ đại thần bộ bây giờ ngay tại Hà Lạc, chúng ta dạng này cầm nhân mạng áp chế, dùng thần bộ môn tác phong, tuyệt đối sẽ cùng chúng ta thu được về tính sổ sách. Bang chủ, nghĩ lại sau đó làm a. Một đám đầu lĩnh mặt lộ vẻ lo lắng, mấy tên trưởng lão càng là tận tình khuyên bảo, mong muốn khuyên Trần Phi Hổ từ bỏ việc này. Trần Phi Hổ ngồi tại ghế xếp bên trên, nghe phía dưới mọi người lời nói, nội tâm càng là bị đè nén sốt ruột, nhưng lại không cách nào thổ lộ, đành phải đem xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía tên kia văn sĩ trung niên. Văn sĩ thấy này, cũng là bất đắc dĩ, nhưng lại không cách nào từ chối, đành phải kiên trì đứng ra nói ra, chư vị đầu lĩnh yên tâm, bang chủ đã làm tốt chu đáo chuẩn bị, chỉ cần cái kia võ cùng đồ dám bước vào Thiết Trưởng Sơn, liền cho hắn có đến mà không có về. Cái gì chuẩn bị? Chu Thư Văn, ngươi đừng muốn mê hoặc nhân tâm. Việc này liên quan đến ta Thiết Trưởng bang sinh tử, bang chủ không được nghe tiểu nhân chi ngôn a. Cái đầu chó ngươi quân sư, nói, này phá sự có phải hay không là ngươi già chủ ý ngu ngốc. Trần Phi Hổ cầm lái hơn 30 năm, thực lực cứng hãn, xây dựng ảnh hưởng rất nặng, coi như bây giờ choáng váng đầu óc làm như thế chuyện sai, mọi người cũng không dám nắm lời nói được quá nặng. Nhưng đối Chu Thư Văn này cái cầu đầu quân sư, mọi người liền không có cái này cố kỵ, lúc này đối với hắn tức miệng mắng to dâng lên, thậm chí đem việc này trách nhiệm đẩy lên trên người hắn. Đối với cái này, Chu Thư Văn cũng không làm phản bác, cúi đầu tùy ý mọi người chút xuống hỏa lực. Hắn làm sao không biết, việc này đối Thiết Trưởng bằng trăm hại mà không một lợi, vô luận có thể thành hay không, cuối cùng đều sẽ gặp phải thanh toán, vô cùng có khả năng giúp phá người vòng, hải cốt không còn. Nhưng hắn thì có biện pháp gì đâu? Thật sự cho rằng cái này đầu là Thiết Trưởng bang nghĩ ra, chuyện này là Trần Phi Hổ muốn làm. Bọn hắn chẳng qua là bị đẩy ra một con cờ mà thôi. Đừng nói hắn một cái nho nhỏ cầu đầu quân sư, liền là Trần Phi Hổ này cầm lái hơn 30 năm Thiết Trưởng bang chủ, thậm chí Trần Phi Hổ sau lưng cái kia danh xưng thiên hạ đệ nhất đại bang cái bang, bây giờ đều một dạng thân bất do kỷ. Hiện tại hắn đủ khả năng làm, liền là đứng ra vì Trần Phi Hổ chia sẻ điểm áp lực, nhường cái bang chủ này nhớ hắn một điểm tình cảm, tại cuối cùng thoát ra thời điểm kéo hắn một thanh. Bằng không, tốt. Mọi người đối Chu Thư Văn một hồi phá hoành. Sau đó mới thấy Trần Phi Hổ lên tiếng, cho quân sư của chính mình giải vây, đây là chủ ý của ta, không có quan hệ gì với Chu Thiên Sinh, các ngươi có cái gì khí trùng ta tới. Đại ca, bang chủ, mọi người nghe này, cũng là vì khó, đầy mắt không hiểu nhìn Trần Phi Hổ, đây rốt cuộc là vì cái gì? Ta cũng là không có cách nào. Trần Phi Hổ lắc đầu, cái kia võ cùng đồ làm việc không kiêng nể gì cả, ta Thiết Trưởng bang một nhẫn lại nhẫn, vừa lui lại lui, hắn lại tiến vào, ép một cái lại bước, muốn tuyệt ta Thiết Trưởng bang đường sống, ta đây Thiết Trưởng bang cũng chỉ có thể cùng hắn liều chết nhất bác. Mọi người nghe này, cũng là yên lặng. Mấy tháng trước, cái kia võ cuồng đồ tái xuất giang hồ, lại một lần nữa năm đó sự tình, đánh lấy thay trời hành đạo danh hiệu, bốn phía càn quét thanh lâu sòng bạc cùng đủ loại màu xám sản nghiệp, đối bọn hắn cái này hắc đạo bang phái tạo thành cực kỳ đả kích nghiêm trọng. Nếu như lựa chọn được, bọn hắn cũng không muốn trêu chọc bực này hung thần. Nhưng bọn hắn lựa chọn được sao? Một bang phái, từ trên xuống dưới, nhiều như vậy há mồm chờ lấy ăn cơm, không có những cái kia màu xám sản nghiệp chống đỡ, bọn hắn này thiết trưởng bang như thế nào duy trì, cũng không thể thật đi chuyển làm chính hành a. Nếu là này chính hành nói chuyện liền có thể chuyện, nói làm liền có thể làm, này giang hồ còn sẽ có nhiều như vậy lao thiên môn hắc đạo bang phái à? Những cái kia nhìn như nghiêm chỉnh nghề, cũng không phải cái gì người đều có thể sở chạm đó a, nhưng này thái tuế. Mọi người tình thế khó xử, nhưng nhìn xem công đường Trần Phi Hổ, vẫn là không nhịn được thuyết phục. Nói thì nói như thế không sai, nhưng cũng không nên do chúng ta thiết trưởng bang tới dắt cái này đâu a. Đúng đấy, cái kia cái bang là thiên hạ đệ nhất đại bang, về tình về lý cái này đầu đều hẳn là bọn hắn bỏ ra mới là. Bọn hắn là e ngại cái kia võ cung đồ, vẫn là không muốn lưng này nổi đen, hoặc bọn hắn thiên hạ đệ nhất đại bang thanh danh. Không thể chơi vào, chúng ta còn không trốn thoát à, rời đi trước Trung Nguyên tránh đầu gió, nhường cái bang Thiếu Lâm những cái kia đại bang đại phái cùng hắn sống mái với nhau chờ sự tình kết trở lại. Mọi người một phiên lời nói, đều có ý sợ hãi bộc lộ. Nhưng Trần Phi Hổ không để ý chút nào, đứng dậy, nghiêm nghị nói ra, người ly hương tiện, đi đến chỗ nào, huống chi tránh đến nhất thời, tránh không được nhất thế, nếu không thể tại hắn đại thế chưa thành trước đó đem hắn diệt trừ, cái kia sau chúng ta cũng chỉ có thể một mực vong mệnh thiên ai. Bang chủ, ý ta đã quyết, không cần nói nữa. Mọi người còn muốn lời nói, lại bị Trần Phi Hổ dốc hết sức đè xuống, dẫn Chu Thư Văn liền hướng sau phòng mà đi, lưu lại chúng người đưa mắt nhìn nhau. Như thế như vậy, lại qua một đêm. Hôm sau giữa trưa, trên giáo trường, trừ bỏ thiết trưởng bang người, còn có không ít hắc đạo bang phái đại biểu, cùng với trung ương cột vào trên cột gỗ hơn trăm nữ tử. Võ đài xung quanh, thiết trưởng bang chúng cùng các bang đệ tử bảy trận thành lây, thiên la địa vong chỉ đợi chính chủ đến. Trần Phi Hổ bệ vệ ngồi ở trường tràng ở giữa, nhìn thoáng qua canh giờ, lại liếc qua dưới núi, phát hiện vẫn là không có động tĩnh, đành phải cắn răng đứng dậy, dùng hùng hậu chân khí phồng lên đan điền, tiếng giống mà ra. Võ cùng đồ, canh giờ đã đến, ngươi cũng không nguyện nhiệt thân, vậy liền đừng trách ta thiết trưởng bang giá tay áp độc. Chân khí phồng lên, đan điền phát ra tiếng như hổ báo lôi âm, vang vọng thiết trưởng ngũ phòng. Nhưng vẫn như cũ không thấy đáp lại, Trần Phi Hổ ánh mắt mãnh liệt, cũng không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp uống hướng về phía trước. Động thủ. Ra lệnh một tiếng, trong tên thiết trưởng bang chúng mặc dù hơi có chần chờ, nhưng vẫn là giơ lên trong tay quỷ đầu đao. Nhưng vào lúc này, "Giúp, bang chủ." Một tên thiết trưởng bang chúng hoảng hốt tới, nào đến Trần Phi Hổ trước mặt đưa tin, "Hắn đến, đến rồi." Ừm. Trần Phi Hổ ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên đứng dậy nhìn về phía dưới núi. Không chỉ là hắn, mọi người tất cả đều như thế, tầm mắt chuyển nhìn mà đi, chỉ thấy một đạo thân ảnh chỉ bước tới, đạp lên cái kia thanh thạch sơn dài, thẳng lên này thiết trưởng bên trong phòng. Là hắn. Võ cùng đồ. Một người tới. Mọi người ánh mắt ngưng tụ, nghi ngờ không thôi, thầm nói từng tiếng. Trên núi mọi người như thế, dưới núi lại càng không cần phải nói, người kia long hành hổ bộ, hình như có sát khí tùy thân, bố phòng thiết trưởng bang chúng cùng các phái đệ tử trận trận sợ hãi, không tự chủ được lui tản ra đến, mặc hắn đạp lên đỉnh núi. Đến tận đây, hắn mặt cho phương thấy rõ ràng, vẫn là như năm đó, một bộ đồ đen phần phần, dưới áo hình như có long xà từng cụm, hổ báo tàng hình, hai mắt lạnh bắn hàn tinh, hai lông mày hoành liễm sắc cơ, như trên trời hàng ma chủ, là nhân gian thái tuế thần. Cái này, thấy một màn này, mọi người càng là kinh hãi, Trần Phi Hổ càng là không lưu dấu vết lùi bước chân. Hắn liền là võ cùng đồ, 20 năm trước võ cùng đồ. Vì sao còn là một bộ thanh niên bộ dáng, chẳng lẽ này hơn 20 năm thời gian, ở trên người hắn không có để lại mảy may dấu vết? Dài dưa cải, bực này biểu hiện. Trần Phi Hổ trận trận kinh hãi, đám người còn lại càng là sợ hãi, nhất thời không biết như thế nào lên tiếng. Người tới cũng không để ý tới, mang theo một cái bao quần áo, đi vào trong giáo trường, sau đó lạnh lùng lên tiếng, còn không hiện thân sao? Phanh phanh phanh. Tiếng nói vừa dứt, liền nghe một chuỗi sụp đổ tiếng vang, đúng là đặt ở trường tràng xung quanh mười mấy cái hòm gỗ cùng nhau nổ tung, bên trong đảo xuất ra đạo đạo thân ảnh, rơi vào trong sân trong nháy mắt thành bầy thế, đúng là mấy chục tên chân khí có thành tựu, hùng hồn luyện thành nhất lưu cao thủ. Sau đó lại gặp tiếng xe gió vang, lần lượt từng bóng người từ trong núi bay vút tới, hình như có lăng không đạp hư trí năng, đảo mắt cũng rơi vào giữa sân. Đây là Cương Khí tông sư. Mọi người ngưng mắt nhìn lại, đã thấy ra chợ người, đều tận giấu đầu lộ đuôi, hoặc là đầu đội mũ rộng vành, hoặc là mặt che khăn đen, căn bản không biết là thần thánh phương nào, chỉ có cương khí ẩn hiện, triển lộ thực lực kinh người. Cung đồ, hôm nay chính là ngươi chặt đầu ngày. Một người tóc trắng rối tung, lại dùng khăn đen che mặt, không biết thân phận như thế nào, đành phải hai mắt sắc cơ, rào rạt bước hướng người tới. Nhưng người tới lại không để ý tới, chỉ nói một tiếng, thả người đi. Ừm. Như vậy tư thái, thấy mọi người ánh mắt ngưng tụ, nhất thời không biết như thế nào tiếp tiếng. Cuối cùng, vẫn là một tên đầu đội mũ rộng vành áo tơi khách, chuyển hướng cái kia tóc trắng che mặt người, thả người. Tóc trắng che mặt người lại không theo tiếng, chỉ đem lạnh lùng xoay chuyển ánh mắt, quan hướng phía sau Trần Phi Hổ. Trần Phi Hổ ánh mắt ngưng tụ, hình như có hiểu ý, liền muốn động tác, lại không muốn. Người tới cầm trong tay bao quần áo lắc một cái, liền thấy đạo đạo bóng đen bay tung tóe mà ra, rơi trên mặt đất bay của một hồi, đúng là mười mấy cái đầu người thủ cấp. Cái này, mọi người ngưng mắt nhìn một cái, lập tức kinh sợ thất thanh. Hoàng đây, Tam đệ, Thương Minh, nhìn xem cái kia từng khỏa thủ cấp, không ít che mặt người kêu sợ hãi thất thanh, muốn rách cả mí mắt. Cái kia tóc trắng che mặt người cũng ở trong đó, hai mắt đỏ bừng nhìn một khỏa thủ cấp, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, ngươi dám can đảm sát hại con ta? không ngừng. Người tới lạnh giọng đáp lại, lại không thả người, cả nhà ngươi trên dưới 28 khẩu, đều muốn cùng ngươi lôi tam giác cùng nhau lên đường.
A.
Lạnh giọng lời nói, đe dọa uy hiếp, tựa như lợi kiếm đâm thẳng yếu hại, tóc trắng che mặt người nộ khiếu một tiếng, vô cùng cương khí chấn vỡ khăn che mặt, lộ ra một tấm nổi giận bặm mẹo, giống như hung thú khuôn mặt. Cái này, lôi tam giác, cái bang tam tuyệt thần cái, lại là hắn. Gặp hắn tự bạo diện mạo, xung quanh người cũng là một hồi kinh ngạc. Hắn lại hồn nhiên tầm mắt, trực tiếp xoay đầu lại, nhìn về phía không biết làm sao Trần Phi Hổ, cắn răng nghiến lợi bước ra hai chữ, thả người. Trần Phi Hổ nghe này, cũng chợt tỉnh lại, vội vàng hạ lệnh nhường bang chúng thả người. Lôi tam giác lúc này mới quay đầu, hai mắt nhìn chòng chọc vào Thẩm Hà, hận không thể đưa hắn ăn sống nuốt tươi. Không chỉ là hắn, hơn 10 người cương khí tông sư, gần nửa đều là như vậy ánh mắt, những người còn lại cũng đều tận yên lặng. Cục diện nhất thời giằng co, bầu không khí càng là quỷ dị, hơn phân nửa người không biết làm sao, chỉ có thiết trưởng bang đệ tử động tác nhanh chóng, đảo mắt liền đem buộc chặt tại trên cột gỗ hơn 100 tên nữ tử toàn bộ cởi ra, đưa xuống núi. Vân vân vân. Một tiếng lời nói, không cần lôi tam giác lặp lại thi lệnh, một đám thiết trưởng bang đệ tử liền liên tục không ngừng gật đầu, đỡ dậy những cô gái kia liền hướng dưới núi mà đi. Không ngừng thiết trưởng bang, còn lại bang phái người thấy tình thế không đúng, cũng đều tan tác như chim ong, đảo mắt liền đi hơn phân nửa, độc lưu lại cái kia hơn 10 người cương khí tông sư cùng một đám chân khí cao thủ. Thẩm Hà nhìn này là người, còn muốn giấu đầu lộ đuôi đến khi nào? Nghe này một lời, mọi người đều lặng yên, không biết như thế nào đối đáp. A Di Đà Phật. Cuối cùng vẫn Phật hiệu tụng lên, một tên cương khí tông sư bóc mũ rộng vành, lộ ra giới luật Phật đầy điểm sọ đỉnh cùng từ thiện an lành khuôn mặt, đúng là một tên mặt mũi hiền lành lao tăng, thí chủ làm thật mánh khóe thông tiên. Thiếu Lâm ngay ngắn. Thẩm Hà đối xử lạnh nhạt nhìn hắn, ngụy Phật tà đạo, quả thật tàng ô nạc cấu. A Di Đà Phật. Như thế chu tâm chi ngôn, ngay ngắn lại không để ý, chắp tay trước ngực bình tĩnh nói ra, Phật có Bồ Tát thuận theo, cũng có kim cương nộ mục, các hạng như vậy đảo loạn giang hồ, làm hại võ lâm, nhìn như vị công cầu đăng, kỳ thực đã thành yêu tà, chỉ sẽ làm thiên hạ nguy vong, thương sinh gặp nạn, bần tăng bất đắc dĩ, đành phải động lên đao binh. Nếu là thí chủ như quay đầu là bờ, không nữa đi cái kia tà ma họa thế cử chỉ, bần tăng nguyện đem tính mạng, còn này tội nghiệp nhân quả. Cắt. Thẩm Hà nghe này, lập tức tiếng cười, chỉ hiệu bảo ngựa, đổi trắng thay đen, chính là có quá nhiều các ngươi dạng này người, mới có dạng này vẫn đục tối đời, làm giết nhà. Dứt lời, quyền trưởng vừa nắm, không cần phải nhiều lời nữa, cùng lên đi. Chương 18, Long Ngâm chương 18, Long Ngâm A Di Đà Phật, các hạ như thế, vậy bọn ta cũng chỉ có thể liệu mình tương bồi. Ngay ngắn ánh mắt lạnh lẽo, cũng là quả quyết động tác, vận khởi dịch kinh cương khí, liền muốn cùng địch chém giết. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại đột nhiên định ngay tại chỗ, nhìn lấy người trước mắt, lông mày trong mắt đều là kinh ngạc, còn có mấy phần khó mà nói hết hoảng hốt. Trong chớp nhoáng này, này dịch cân cương khí bận lên trong nháy mắt, cảm giác người trước mắt vô cùng vĩ đại, vô cùng quang minh, tựa như Phật Đà hàng thế, hợp đại uy đức, đại quang minh, đại từ bi vào một thân, khiến cho hắn tự ti mặc cảm, rất có rơi vào ma đạo, giết Phật Đà cảm giác. Không chỉ là hắn, một đám cương khí tông sư giờ phút này hơn phân nửa kinh ngạc trên mặt đất, nhất là trước đó lên tiếng nhường lôi tam giác thả người tên kia áo tơi khách, trực tiếp ổn định ở cuối cùng, cảm thấy người trước mắt giống như sáng tỏ nhật nguyện, chiếu lên càn khôn lang lảnh, khiến cho hắn cảm giác sâu sắc hổ thẹn. Cái này không đúng, bang môn tà đạo bị công nghi ngờ pháp, đại gia cố thủ thần tâm không được bên trong hắn tà thuật. Kinh ngạc một cái trước mắt, lập tức bừng tỉnh, ngay ngắn lôi âm hét lớn, nhắc nhở mọi người càng nhắc nhở chính mình. Bị công, tà thuật, cái này làm hại võ lâm, tàn hại thương sinh ma đầu, trên thân vì sao lại có bực này đại uy đại đức, lớn làm dạng dỡ sáng chi ý, liền sâu tu Phật pháp chính mình cũng tự ti mặc cảm, thậm chí đọa ma giết Phật tội ác cảm giác, nhất định là mị công tà thuật, mong muốn đoạt tâm thần người. Tốt ma đầu, chân yêu nghiệt. Ngay ngắn vừa kinh vừa sợ, cương khí vội vã vận hành, trực tiếp phi thân tiến lên, một trường phá vỡ lay mà ra. Một trường này mới nhìn bình thường, nhưng nửa đường lại bỗng nhiên biến hóa, một trường hóa hai trường hóa bốn trường hóa tám trường lại hóa 16 trường, như thế như vậy, thoáng qua ở giữa liền thành muôn bản trường ảnh, giống như thực giống như hư, như có như không, đem đối thủ rào rạt bao phủ. Chính là Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ một trong, ngay ngắn vị này trưởng môn phái Thiếu Lâm thành danh võ học, Thiên Thủ Như Lai trưởng. Nay trường biến ảo khó lường, hư thực vô định, khiến người ta khó mà phòng bị, tại ngay ngắn trong tay càng là quỷ thần khó lường, đã đi đến thiên thủ đều thật cũng không phải thật, Như Lai vạn pháp thành một trường cảnh giới, có thể bằng vào cương khí, trong nháy mắt đánh ra ngàn đạo trường ảnh, dùng xảo diệu nhu lực đả kích đối thủ quanh thân yếu huyệt, cũng có thể đem ngàn trường chồng liền quy nhất, ngưng liền vô cùng vừa lực tồi diệt đối thủ. Làm Thiếu Lâm lịch thay mặt trưởng môn bên trong, ít có đem dịch cân thần công tu luyện đến đại thành người, ngay ngắn thực lực không thể coi thường. Từng dùng cái này trưởng thất bại đếm rõ số lượng vị cương khí tông sư, tuy là tại cương khí bên trong cũng có thể gọi là tuyệt đỉnh cao thủ, chỉ kém trong truyền thuyết đem dịch cân thần công tu luyện biên mãn, phá toái hư không tây về cực lạc Thiếu Lâm tổ sư đại ma. Vừa ra tay, chính là như thế cường chiêu, không làm mảy may thăm dò, rõ ràng ngay ngắn giờ phút này tâm cảnh. Hán, gấp về gấp, giận thì giận, Thiếu Lâm tuyệt kỹ vẫn như cũ kinh hãi thế tục, Phật môn thần công càng là chấn thước cổ kim. Nhưng mà, ngang, đối với cái này trưởng công, Thẩm Hà mảy may không sợ, lại cũng một trưởng tương ứng. Quanh thân kim quang chợt hiện, càng có hạo nhiên chính khí, ngưng liền một đạo long ảnh bàng bạc mà ra, đến kích thiên thủ Như Lai. Thấy một màn này, phía sau mọi người, dù cho một đám cương khí tông sư, đều là nghẹn họng nhìn chân chối, kinh hãi muốn chết. Đây là vật gì? Hắn sao có thể đánh ra một đầu long tới? Võ đạo tu hành, đầu tiên ngưng luyện khí huyết, sau đó vận dưỡng nội lực, lại dùng nội lực xây dựng đan điền hóa sinh chân khí, về sau lại bằng vào võ công tích lũy, đem chân khí tiến một bước tinh luyện vì cương khí, như thế liền có thể gọi là võ đạo tông sư. Mặc dù chân khí liền đã có hình rõ ràng, nhưng cũng chỉ là hữu hình mà thôi, dù cho càng tiến một bước luyện vì cương khí, nó tính chất cũng sẽ không có quá nhiều cải biến, vẫn như cũng là khí, sẽ không thay đổi thành ánh sáng hoặc cái gì khác đồ vật, có thể như ngay ngắn như vậy, đem hắn phân hóa đánh ra ngưng liền ngàn đạo trường ảnh, đã là cực kỳ cao minh vận dụng. Nhưng hắn, con rồng này là chuyện gì xảy ra, đầu này chiếu lấp lánh kim long là chuyện gì xảy ra? Võ công gì có khả năng luyện liền này loại chiếu lấp lánh cương khí, đánh ra một đầu hình thần đều có, còn có thể phát ra tiếng long đến, ngươi xác định luyện là võ công, mà không phải cái gì khác không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Vẫn là nói hắn cùng Tây Vệ Cực Lạc Đạt Ma tổ sư một dạng, bước vào trong truyền thuyết thiên cương quy nguyên chi cảnh, đem cương khí hóa thành cương nguyên. Không có khả năng, không có khả năng, vừa mới qua đi 20 năm mà thôi, 20 năm trước hắn liền cương khí cũng không luyện thành, làm sao có thể tại 20 năm sau nhất cử thành tiểu cương nguyên, này từ cổ chí kim muôn bản võ đạo tông sư cuối cùng cả đời đều không thể bước vào cảnh giới. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Nhưng trước mắt lại là chuyện gì xảy ra? Ngạc nhiên nghi ngờ, không hiểu. Hoảng hốt, kinh khủng. Thậm chí còn có mấy phần tuyệt vọng, đủ loại cảm xúc tràn ngập trong óc, rào rạt kích động lòng của mọi người cùng thần. Người đứng xem còn như vậy, trong cục người lại càng không cần phải nói, mắt thấy cái kia một đầu kim long hướng mình ngang rít gào tới, vốn là có chút gấp loạn dịch cân cương khí nháy mắt bại chạy, tiên thủ như lai hóa thành một đoàn ô mặc trường ảnh, còn chưa giao tiếp liền đã bản thân sụp đổ. Và anh, một tiếng nổ vang rung động hư không, cương khí luồng sóng quần quần mà ra, một đạo thân ảnh tùy theo tung bay, đụng đến bên ngoài hơn 10 trượng, ngã tại làn danh giáo trường, nổ gạch đá vỡ vụn, khói bụi nổi lên một phía. Trong chớp mắt, toàn trường tĩnh lặng. Không dám quay đầu đi xem ngay ngắn sinh tử, chỉ nhìn chăm chú lên trước mắt giống như thần ma hàng thế người, hơn 10 cương khí tông sư, gần trăm chân khí cao thủ, không phát ra được một điểm thanh âm, đều bị này vượt qua nhận biết sự vật rung động. Như vậy yên lặng một lát, mới có kinh loạn thanh âm từ sau đó phương truyền đến. Cương, cương nguyên. Sao có khả năng, sao có khả năng? Hàng Long La Hán, Hàng Long La Hán. La Hán tha mạng, La Hán tha mạng. Phật tổ, đệ tử sai, đệ tử sai. A. Cuối cùng một tiếng rú thảm, tê tâm liệt phế, mọi người dư quang lướt đi, chỉ thấy làn danh giáo trưởng, quần áo tả tơi, một thân chật vật ngay ngắn quỳ rạp xuống đất, làm hai tay nâng thiên chi hình, hai mắt mũi miệng thất khiếu chảy máu, thần sắc càng là vặn vẹo điên cuồng. Cái này, phương trượng, trưởng môn. Ầm. Mọi người thấy này, đều kinh hãi, càng có mấy tên thiếu lâm cao tăng cùng chân khí cao thủ mong muốn tiến lên cứu hộ, nhưng còn chưa động tác liền nghe nổ vang một tiếng, đại lượng dịch cân cương khí không bị khống chế theo trong cơ thể hắn tuôn ra, đảo mắt liền đem thân thể xé rách, nổ thành một chỗ xương vỡ nát cháo. Phương trượng, cảnh tượng như vậy, thảm liệt khó tả, thấy mấy tên thiếu lâm cao tăng muốn rách cả mí mắt, một đám cương khí tông sư cùng chân khí cao thủ khắp nơi trên đất phát lạnh. Trường môn phái thiếu lâm, ngay ngắn đại sư, là võ lâm ngôi sao sáng, càng là lần hành động này đầu thủ lĩnh tay áo, võ công cao nhất, thực lực tối cường, trừ ra các chính ta bên ngoài, không người nào có thể sánh bay. Nhân vật bậc này cường giả, lại tại đối mặt ở giữa, bị người dùng vượt qua nhận biết thủ đoạn một chiêu đánh sát, bạo thể mà chết. Thế thì còn đánh như thế nào? Đây con mẹ nó còn thế nào đánh? Mọi người yên lặng, khó mà lên tiếng. Nhưng rất nhanh này yên lặng lại bị đánh vỡ. Một tên cương khí tông sư đột nhiên động tác, lại chưa công hướng địch thủ, mà là phi thân lên, phản dọc bên ngoài, dùng tốc độ kinh người tháo chạy mà đi. Kết quả, ngang. Lại một tiếng long ngâm chấn động tới, rít gào động thiết trưởng ngũ phong. Chương 19, Hàng Long chương 19, Hàng Long anh. Cương khí phá không tốc độ, vốn là nhanh hơn nhân thần, lại thêm căn cơ chiến lệnh, tên kia cương khí tông sư phi thân chưa đi 10 trượng, liền bị Thẩm Hà đánh ra Hàng Long trưởng ảnh truy bên trong, một tiếng vang thật lớn nổ vang, cương khí quần quần mà tán, càng có máu tươi bắn tung tóe, nổ tung võ tông thân thể. Tông sư bên trong cũng có cao thấp, so sánh dịch kinh thần công đại thành ngay ngắn, cái này người yếu đi không chỉ một bậc, vô luận công kích vẫn là phòng ngự, tốc độ vẫn là kỹ xảo, đều muốn thua chỉ kém em. Nhưng làm người kinh ngạc chính là đồng dạng chịu này Hàng Long trưởng ảnh trọng kích, thực lực cường hãn ngay ngắn hải cốt không còn, hắn lại chẳng qua là y phục nổ tung, mặc dù cũng có máu tươi tung tóe, nhưng cũng không bạo thể mà chết, xuống chẳng tốt không chỉ một bậc. Này là vì sao? Hắn kiệt lực. Loại kia thần công tuyệt kỹ, không được liên tục thi triển. Hắn cũng chỉ là tông sư mà thôi, cũng không bước vào thiên cương quy nguyên chi cảnh. Không thể cho hắn thời gian thư giãn kinh mạch, khôi phục cương khí, bằng không chúng ta cũng phải chết ở cái kia ma công phía dưới. Phần có chắc chắn phải chết, trốn chi nhất định vòng, mong muốn cầu sống, chỉ phải liên thủ, cùng hắn liều chết đánh cược một lần. Mọi người hợp lực, phá hắn ma công, vì ngay ngắn đại sư báo thủ. Giết. Cương khí tông sư, cái nào đều không phải là nhân vật đơn giản, lập tức đem từ nơi này hai trưởng khác biệt bên trong khuy xuất mánh khỏe, lôi tam giác điên cùng gào thét một tiếng, vận khởi tam tuyệt cương khí, phi thân một trưởng trực kích Thẩm Hà, đúng là muốn làm ngay ngắn thứ hai, dẫn dắt mọi người vây giết Thẩm Hà. Đây cũng không phải là lôi tam giác không rõ súng bắn chim đầu đàn đạo lý, chẳng qua là hắn càng rõ ràng hơn, hiện tại cục diện này, ví như không người ra mặt, liên hợp các phương lực lượng, cái kia năm bẻ bảy mảng bọn hắn thế tất sẽ bị này võ cường đồ từng cái đánh tan, chính mình càng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Phần có chắc chắn phải chết, trốn chi nhất định vong. Mong muốn cầu sống, chỉ phải liên thủ, liều chết đánh cược một lần. Đạo lý này, lôi tam giác hiểu rõ, mặt khác tông sư cũng rõ rõ ràng ràng, lúc này cùng hắn hợp lại công ra, hợp lực tiêu sát Thẩm Hà. Võ đạo một đường, có công kỹ phân chia, người trước như dịch kinh thần công, tu luyện chân cương, nuôi liền công thể, người sau như thiên thủ như lai trưởng, tôi luyện kỹ xảo, đấu chiến cương địch, quan hệ giữa hai cái giống như cùng cùng tiễn, nọ cùng mũi tên, hỗ trợ lẫn nhau, không thể thiếu. Nhưng công pháp cũng tốt, kỹ pháp cũng tốt, đều muốn nhân thân tu luyện, nhân thân thi triển, thân thể máu thịt không phải sắt thép cơ giới, liền là sắt thép cơ giới, làm dùng quá độ cũng sẽ mài mòn. Cho nên, võ giả thi triển võ công, nhất định có một cái hồi trở lại chậm quá trình, không thể liên tục phát động cường độ cao, đại uy lực sát chiêu, như thế sẽ đối với thân thể tạo thành cực kỳ thương tổn nghiêm trọng, thậm chí lệnh kinh mạch vỡ vụn, võ công hủy hết. Bây giờ mọi người chính là muốn bắt lấy một điểm, bằng vào nhân số ưu thế đem Thẩm Hà thất bại. Cái kia hàng lòng trưởng công sát thực khủng bố, thậm chí có chút vượt qua nhận biết, nhưng hắn đến cùng là thân thể máu thịt, không phải kim ngọc chi thể, bực này kinh thế hai tục võ công, hắn có thể thi triển mấy lần, hắn cương khí, thân thể của hắn lại có thể chống bao lâu? Thủ thắng cơ hội ngay ở chỗ này. Ầm. Lôi Tam Giác Phi Thần tới, một trường dốc sức tạo áp lực. Hắn vì cái bang danh túc, tên hiệu Tam Tuyệt Thần Cái, đã luyện tam môn tuyệt nghệ, phân biệt là cái bang trấn giúp tuyệt học hàng lòng trưởng, còn có tập từ nhỏ lầm kim cương thể cùng kim trung cháo. Ba cái này đều không tầm thường nội công, chính là do bên ngoài vào bên trong hoành luyện tuyệt học, đưa hắn thân thể rèn luyện e rằng rất cường hãn, cương khí càng là hùng hồn, thực lực tại trong mọi người gần với ngay ngắn. Bây giờ hắn ôm hạ tới, hàng long trưởng bất mạng mà phát, đã mấy phần càng cực phá hạn chi thế. Nhưng mà Thẩm Hà mảy may không sợ, đồng xuất một trường chấn kích mà ra, nhưng lại chưa lại lần nữa thôi phát cái kia chân long hình bóng, mà là đem cương khí phù hợp tay không, cùng địch cứng rắn chống đỡ thân thể công thể. Ầm. Hai bên giao tiếp, hai trưởng đối hám, giống như sóng lớn vô bờ, như địa liệt sơn băng. Thẩm Hà chìm thân đập đất, lù lù bất động. Lôi Tam Giác thân như phi ngư, cũng là rằng co giữa không trùng, chịu lực chống đỡ tất cả trên lòng bàn tay. Cục diện như vậy, nếu là hai người cuộc chiến, cái kia chắc chắn nhất thời rằng co. Nhưng bây giờ cũng không phải là hai người cuộc chiến, ngay tại Thẩm Hà trưởng đối Lôi Tam Giác thời điểm, mọi người thế công từ bốn phương tám hướng tới, đao cương kiếm khí, quyền ảnh trường công, chặt chẽ vững vàng rơi ở trên người hắn, không ít đều đánh về phía yếu hại, thậm chí nhân thân tử huyệt. Hơn 10 vị tông sư, hơn 10 thức sát chiêu, đừng nói nhân thân máu thịt, liền là thiết thạch tinh cương, đều sẽ bị đánh xuyên đánh vỡ. Nhưng Thẩm Hà bất động, lù lù bất động. Hơn 10 đạo cương khí, hơn 10 thức sát chiêu, đao kiếm cũng tốt, quyền cước cũng được, đều không thể dung chuyển thân thể của hắn, thậm chí ngay cả quần áo cũng không thấy tổn hại. Bởi vì ở bên ngoài cơ thể hắn, có một tầng cương khí vờn quanh quanh thân, giống như là lòng, dày đến ba thước, mọi người sát chiêu rơi ở chỗ này, đều bị cương khí chống cự. Cái này, cương khí hộ thể, sao có khả năng? Gặp tình hình này, một đám tông sư lại là run sợ thất thanh. Cương khí hộ thể, chẳng có gì lạ, chẳng qua là cương khí thô thiển vận dụng, ở đây tông sư đều có thể thi triển có thể chống cự bình thường lợi khí, thậm chí chịu đựng mấy đợt mưa tên đả kích. Nhưng hắn này hộ thể cương khí, dày ba thước hộ thể cương khí. Này mẹ hắn lại là cái gì? Phải biết liền là dịch cân thần công đại thành ngay ngắn, thi triển kim trung cháo dạng này tuyệt học, hắn lồng khí độ dày cũng bất quá 7-8 tấc mà thôi, liền một thước đều khó mà đi đến. Nhưng hắn, dày ba thước hộ thể cương khí. Đừng nói ngoại phóng hộ thể cương khí bình thường tông sư đan điền khí hải, có hay không ba thước đều là vấn đề. Hắn rốt cuộc là thứ gì? Một đám tông sư kinh hai muốn chết, chỉ có Thẩm Hà trầm ổn như cũ. Dày ba thước hộ thể cương khí, cái thế giới này võ công quyết định tu luyện không ra. Nhưng hắn tu luyện không phải cái thế giới này võ công, mà là nhân loại đế quốc cái vũ trụ này văn minh hình ý quyền công. Hình ý, Đà Long Giáp. Ba thước cương khí thậm chí đều không phải là này công cực hạn, một chút có được mạnh mẽ nghề nghiệp nhị giai võ sư, cô đọng Đà Long Giáp thậm chí có khả năng đi đến chín thước, chống cự tam giai võ giả cương nguyên cũng không thành vấn đề. Thẩm Hà mặc dù không có bực này cường độ nghề nghiệp, nhưng hơn 20 năm khổ tu, tăng thêm cao võ đối đề võ hàng triệu đặc kích, ngăn cản cùng giai võ giả cương khí đó là dư xài. Không ngừng ngăn cản, Thẩm Hà cương khí một vận, lại lên hình ý cường chiêu. Uy xả cạnh. Trong cơ thể cương khí phân hóa, một âm một dương, một cương một lù, nhị khí cuốn giao mà đi, như quy xả tướng cạnh, đang điển khí hải trong nháy mắt thành vòng xoáy, hút vào bên ngoài lực lượng. Lộc cộc lộc cộc. Một hồi quái dị tiếng vang, nương theo khủng bố hấp lực, tác dụng mọi người chi thân. Đây là không tốt. Hấp công đại pháp. Mọi người biến sắc, kinh hai muốn chết. Vội vàng tụ tập cương khí, muốn đem đao kiếm quyền trưởng thu hồi. Nhưng ba thước hùng hậu Đà Long Giáp, chuyên gia hấp lực vô cùng kinh khủng, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cương khí trước đó, tựa như rắn gặp chân long, mèo thấy mánh hổ, căn bản chống cự không được, càng thêm khó mà rời tay. Thoáng qua ở giữa, trong cơ thể cương khí liền bị nuốt đi 10 phần 5-6, một đám tông sư sắc mặt tạm đạm, trong mắt hoảng sợ muôn vàn khó khăn kể ra. Thẩm Hà lại không để ý chút nào, đem uy xà cạnh dẫn mà đến cương khí cùng tự thân cương khí cùng nhau vận hóa thôi phát, lập tức kim quang chợt hiện, tiếng rít gào bốn phương, tám đạo long ảnh sợ quá chạy mất mà ra. Hình ý, Hàng Long Công. Vâng. Bát Long đều xuất hiện, bốn phương chấn động, những nơi đi qua đều là tiếng vang oanh bạo, hơn 10 đạo thân ảnh tung bay mà ra, lại bị kim quang nóng ánh nuốt hết, máu thịt như vũ bay tán loạn, khói bụi như sóng cuộn, toàn bộ võ đài thậm chí chỉnh cái ngón giữa phong đều nhận trùng kích, một phái sơn băng địa liệt chi thế. Chương 20, chính khí chương 20, chính khí thiết trưởng sơn, ngón giữa phong. Chiến hỏa qua đi, khói bụi tràn ngập, rộng lớn bằng phẳng võ đài, bị ngăn trở đến cảnh hoang tàn khắp nơi, khe rãnh như miệng vết thương xoay tròn, đại lượng màu đỏ tươi máu thịt cùng sâm bạch xương cốt tàn mát. Hơn 10 vị cương khí tông sư, mười mấy tên chân khí cao thủ, phần lớn hài cốt không còn, chỉ có thấy tình thế không đúng, thối lui đến rìa người may mắn còn sống, nhưng cũng chịu dư ba trùng kích, riêng phần mình bị thương ngã xuống đất, khó mà đứng dậy, cũng không dám đứng dậy. Hô, một hồi cuồng phong thổi tới, khói bụi quần quần mà tán, to như vậy trong giáo trường, chỉ còn lại một người độc lập, cùng này đầy đất tàn thi tôn nhau lên, xem ra càng giống như ma thần hàng thế. Khu khu cụ, Lan Danh giáo trưởng, một lão giả chống đỡ thân thể, áo tơi mũ rộng bành đã chấn vỡ, phía sau che chở kinh nghi bất định bốn người, mặc dù đầy bụi đất, có chút chật vật, nhưng cũng không nhận nhiều ít tổn thương. Chính là Lục Ngũ Thần Hầu, Gia Cát Chính Ngã. Một tiếng khẽ nói truyền đến, bốn bắt kinh hãi ngẩng đầu, phát hiện người kia đã tới phía trước, đang cùng bọn hắn ân sư đối lập. Khụ khụ. Gia Cát Chính Ngã ho nhẹ một tiếng, sắc mặt tuy có mấy phần thương bạch, nhưng trong miệng không thấy máu tươi, xem ra thương thế không nặng. Sắc thực không nặng, bởi vì ngay ngắn sau khi chết hắn liền thối lui đến Lằn Danh giáo trường, căn bản không có tham dự đại chiến, nếu không phải võ đài địa phương có hạn, Thẩm Hà cái kia quy xả thu hóa hàng lòng công lại quá mức khủng bố, khiến hắn bảo vệ đệ tử, vậy hắn thậm chí liền thương đều sẽ không chịu. Nhưng thương cùng không thương tổn, nặng cùng không nặng, giờ này khắc này, tựa hồ cũng không khác biệt. Dù sao, Gia Cát Chính Ngã thần sắc bình tĩnh, không thấy mảy may kinh hoàng, ngược lại có mấy phần như chút được gánh nặng buông lỏng, cái gì còn nhẹ cười rộ lên, đã sớm sáng tỏ, tịch chết có thể, đời này vô hận rồi. Phải không? Thẩm Hà cười một tiếng, cũng là bình tĩnh, còn có lời gì muốn nói? Cái này, lời này vừa nói ra, Gia Cát Chính Ngã còn chưa lời nói, sau lưng bốn bắt liền đã khẩn trương, thậm chí đè xuống yêu đao. Gia Cát Chính Ngã lắc đầu, ra hiệu bọn hắn không muốn vọng động, độc nói với Thẩm Hà, thiên luôn và ngữ, các loại nghi vấn có thể hay không giải hoặc? Có gì không thể? Thẩm Hà cười một tiếng, đột nhiên đáp ứng, rồi lại không làm phân trần. Gia Cát Chính Ngã cúi đầu, nhìn vết thương đáng sợ võ đài cùng đầy đất tàn mát tàn thi, thở dài nói ra, võ công của ngươi đã đến tình cảnh như thế, bọn hắn bất kỳ người nào đều không phải là đối thủ của ngươi, ngươi hoàn toàn có khả năng từng cái đánh tan, nhưng vẫn là phối hợp thúc đẩy này Thiết Trưởng Sơn sự tình, là muốn mượn cơ hội một mẹ hốt gọn, đồng thời cũng danh chính ngôn thuận. Không sai. Thẩm Hà nhẹ gật đầu. 20 năm, là nhất đoạn ngắn ngủi mà là tháng năm dài đằng đẵng. Này 20 năm, hắn ngoài sáng trong tối phát triển, dựa vào tu luyện, khắc kim, trừ ác trở phương thức, tăng lên tu vi võ đạo của mình cùng hào hiệp nghề nghiệp đẳng cấp, cuối cùng luyện thành một thân vô địch thiên hạ võ công. Nhưng vũ lực cũng không thể giải quyết tất cả vấn đề, hắn cũng không có biết trước, thiên thị địa chính bản sự, nếu là cường sát các môn các phái cương khí tông sư, cái kia rất có thể đánh rắn động cỏ, đến lúc đó rất khó đào ra. Cho nên, hắn mới có thể tùy ý lôi tam giác đám người thúc đẩy Thiết Trưởng Sơn sự tình, mượn cơ hội đem các đại thế lực cương khí tông sư một mẹ hốt gọn, vì tương lai phát triển dọn sạch chướng ngại cùng thai hoàng ẩm. Trừ cái đó ra, hắn còn muốn một sư gia nổi danh, dù sao cùng hiệp nghề nghiệp thu hoạch kinh nghiệm phương thức là trừ bạo giúp kẻ yếu, sát sinh chẳng nghiệp, cho nên hắn cần này các đại thế lực càng sâu nghiệp lực, cho mình dưỡng thành kinh nghiệm bảo. Nay càng sâu nghiệp lực phương pháp rất đơn giản, thậm chí không cần hy sinh người nào, chỉ cần ngươi luyện không phải trong nhân thế này võ công, thậm chí đều không nên xưng là võ công. Gia Cát Chính Ngã nhìn hắn, manh mối bên trong lộ ra ít có ngạc nhiên nghi ngờ, bao quát này Thiết Trưởng Sơn ở bên trong, ngươi làm tất cả mọi chuyện đều là vì nuôi liền cái kia hạo nhiên chính khí. Thẩm Hà nhẹ gật đầu, có khả năng nói như vậy. Như vậy trả lời, nhường Gia Cát Chính Ngã một trận trầm mặc, rất lâu mới cúi xuống thân tới từ dưới đất nhặt lên một khối vải rách, nhìn bày lên vết máu đỏ tươi, thì thào nói ra, trong bọn họ không ít người kết bạn với ta thật dày, là giang hồ tiền bối, võ lâm danh túc, vạn người kính ngưỡng chính đạo trụ cột. Mấy lời nói, có ý riêng. Thẩm Hà vẻ mặt không thay đổi, đối địch với ta chính là tà ma. Nghe này một lời, phía sau bốn bắt đều là yên lặng, mong muốn phản bác rồi lại khó mà lên tiếng. Gia Cát Chính Ngã thâm thẳm thở dài, sau đó lại cũng thoải mái đồng ý, đúng vậy à, cho nên ngay ngắn mới sẽ như vậy chết thảm, hắn bại bởi ngươi, càng bại cho mình. Trong lời nói, mọi loại cảm thán. Thẩm Hà thì giữ im lặng. Giống như Gia Cát Chính Ngã nói, làm vì trong mọi người mạnh nhất cương khí tông sư, ngay ngắn chết thảm có hai nguyên nhân, một là tao ngộ không có thể ngang hàng đối thủ, hai là bởi vì chính hắn hại chết chính mình. Phái Thiếu Lâm võ công có một cái đặc điểm, cái kia chính là nhất định phải có cao siêu Phật pháp tu vi, mới có thể đem hắn tu luyện tới cảnh giới cao thâm, bằng không liền sẽ tâm ma nổi lên bốn phía, nghiệp lực đốt người. Kỳ thật không ngừng Thiếu Lâm, hết thảy có thể luyện thành cương khí võ công, hoặc nhiều hoặc ít đều có dạng này đặc tính, bởi vì cương khí tu luyện đã dính đến tâm linh, nhất định phải có đủ mạnh sức mạnh tâm linh, mới có thể khống chế trong cơ thể cương khí, tránh cho tẩu hỏa nhập ma. Mạnh mẽ tâm linh phương thức có rất nhiều, Thiếu Lâm làm Phật môn, sử dụng tự nhiên là Phật pháp, nhất định phải có cao thâm Phật pháp hộ giá hộ tống, mới có thể tu thành cao thâm Phật môn thần công, Thiếu Lâm tuyệt kỹ. Cho nên, Thiếu Lâm cương khí tông sư, trên cơ bản đều là Phật pháp tinh thâm đại đức cao tăng, ngay ngắn cũng không ngoại lệ. Vấn đề liền xuất hiện ở đây. Hắn là đại đức cao tăng không sai, dù cho thông qua sát sinh trảm nghiệp thiên phú, tại trận đại chiến này trước đó, Thẩm Hà đều cảm giác không đến trên người hắn có cái gì nghiệp lực dựa theo thông thường tiêu chuẩn phán đoán, hắn là tuyệt đối người tốt, đại thiện nhân. Nhưng khi hắn xuất hiện tại Thiết Trường Sơn, dẫn đầu mọi người đối địch với Thẩm Hà một khắc kia trở đi, hắn đại đức cao tăng thân phận liền hóa thành hư không, thay vào đó là rào rạt tăng trưởng tội nghiệp. Bởi vì hắn lựa chọn đối địch với Thẩm Hà, lựa chọn cùng chính khí là địch. Đây không phải cái gì tâm linh độc canh gà, cũng không phải làm người thắng, Thẩm Hà cho mình vô sỉ khen ngợi, mà là chân thật sự thật. Ở cái thế giới này đối địch với hắn, liền là cùng thiên địa chính khí là địch. Vì sao? Bởi vì hắn là cái thế giới này duy nhất có được chính khí người. Côn hiệp, cái nghề nghiệp này còn có sát sinh trảm nghiệp loại thiên phú này hiệu quả, khiến cho hắn trở thành cái thế giới này độc nhất vô nhị tu sĩ chính đạo, có thể thông qua tích lũy kinh nghiệm cùng sát sinh trảm nghiệp phương thức mạnh mẽ trong cơ thể mình chính khí. Cái thế giới này là thấp nhất cấp bậc hàng ngàn tiểu thế giới, mà chính khí là thuộc về cao vị thế giới lực lượng, thông thường tới nói là không thể có thể tu thành, chỉ có nghề nghiệp dạng này không phải thường quy lực lượng mới có thể cưỡng ép tạo nên. Cho nên ở cái thế giới này tích lũy đầy đủ chính khí Thẩm Hà là tuyệt đối chính nghĩa cùng văn minh, đối địch với hắn liền là cùng tiên địa chính đạo là địch, lại nhận chính khí áp chế thậm chí sát thương. Cái này là ngay ngắn chết thảm nguyên nhân, vốn là đại đức cao tăng hắn bởi vì đối địch với Thẩm Hà mà chịu chính khí áp chế, bởi vì Phật pháp cũng là hành quyết, quang minh lẫm liệt Thẩm Hà tại trước mắt hắn giống như Phật Đà hàng thế, người mang đại uy đức, đại từ bi, đại quang minh. Cái này khiến hắn lâm vào bản thân hoài nghi, cuối cùng tín niệm sụp đổ, khống chế không ở trong cơ thể dịch cân cương khí, không chỉ bị Thẩm Hà tùy tiện phá vỡ thiên thủ như lai trưởng, cuối cùng còn tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết. Có thể nói, là chính hắn tìm đường chết chính mình. Không chỉ là hắn, mà các cương khí tông sư cũng giống như vậy, chính đạo bản thân hoài nghi, tà đạo lo sợ té mật, tâm linh bị thương, tín niệm dao động, thực lực vì vậy mà giảm xuống, chỉ là không có ngay ngắn rõ ràng như vậy cực đoan mà thôi. Bởi vậy rõ ràng cùng hiệp cái này nghề nghiệp mạnh mẽ, ban đầu có hình ý quyền dạng này cao vị võ công, Thẩm Hà đối với cái này phương thế giới võ giả liền có chút hàng triều đặc kích, lại thêm chính khí áp chế, này chút cương khí tông sư ở trước mặt hắn hoàn toàn liền là cắm biết giá bán công khai đầu. Nhưng những chuyện này, rõ ràng không thể cùng người khác giảng giải. Cho nên, hắn im miệng không nói, Gia Cát Chính Ngã cũng sáng suốt không có hỏi nhiều, chỉ thấy đầy đất thi cốt. Cái bang, Thiết Trường bang, Cự Bình bang, còn có phái Thiếu Lâm, Toàn Chân phái, Lang Tiêu phái. Hà Lạc thậm chí trung nguyên tuyệt đỉnh cao thủ, cơ bản bị ngươi một mẹ hút gọn. Dứt lời, hắn lại nâng lên tầm mắt, cùng Thẩm Hà chính diện đối lập, kế tiếp còn muốn tiếp tục. Thẩm Hà cười một tiếng, thiên hạ chỗ, há lại chỉ có từng đó Hà Lạc, tội nghiệp người, lại há lại chỉ có từng đó giang hồ. Gia Cát Chính Ngã một trận trầm mặc, rất lâu mới nói, lòng người như thế, tuyên cổ chưa biến, không phải dốc hết sức có thể đổi, mặc dù cưỡng ép đẩy thì, cũng bất quá bằng mặt không bằng lòng, trăm năm về sau lại một lần nữa cũ thái, thậm chí tệ hại hơn. Thẩm Hà vẻ mặt không thay đổi, chưa từng thử một lần, thế nào biết không thể. Lời này lại gọi Gia Cát tiếng lặng, sau lưng bốn bắt cũng không ra tiếng. Bọn hắn kỳ thật cũng không muốn bên trên Tiết Trường Sơn. Nhưng rất nhiều chuyện, không phải không chút nghĩ ngợi, liền có thể chi phối quyết định. Cho dù là bọn họ ân sư, vang danh thiên hạ Gia Cát thần về sau, đối với cái này đều hữu tâm vô lực, khó mà cải biến cục diện. Bởi vì này liên lụy đã không phải là một người, một cái giang hồ bang phái đơn giản như vậy, mà là gia quốc thiên hạ, giang sơn xã tắc, toàn bộ toàn cục. Nghe tới có lẽ có ít khoa trường, một cái giang hồ một phái, vẫn là hạ cửu lưu cái bang, có thể cùng gia quốc thiên hạ dính líu quan hệ. Một cái bang, tự nhiên không thể, nhưng việc này liên lụy đâu chỉ một cái bang. Cái kia vô cùng đồ không kiêng nể gì cả, đã kích không phải một bang phái, mà là toàn bộ hành nghiệp, thanh lâu, sóng bạc, xe thuyền, hết thảy sáng sinh, thậm chí quan phủ đều hứng chịu tới hắn chủ kích. Một cái bang, thể lượng mặc dù lớn, nhưng đối thần bộ môn mà nói, cũng không phải là không có thể trấn áp, chỉ cần điểm mà hóa chi, từng cái đánh tan, cái kia coi như lôi tam giác mong muốn ngọc thạch câu phần, cũng không nổi lên được cái gì bằng nước. Nhưng vấn đề là này xa không chỉ một cái bang. Các bang các phái, các môn các tông, còn có các đại thế gia, các đại cường hào, hết thảy bị thương tới lợi ích địa phương thế lực đều đứng dậy. Cái bang cùng lôi tam giác, bất quá là bọn hắn đẩy lên trên mặt bàn đại biểu mà thôi, này sau lưng là toàn bộ Hà Lạc chỗ thế gia cường hào, giang hồ võ lâm, thậm chí triều đình quan phủ. Bọn hắn thần bộ môn mặc dù đại biểu triều đình, địa vị mặc dù siêu nhiên, nhưng cũng không thể cùng chỗ có địa phương thế lực thậm chí triều đình tự thân trái ngược, như thế Hà Lạc số phủ thậm chí toàn bộ trung nguyên đều sẽ đại loạn. Huống chi, bọn hắn cũng không có thực lực nghịch hướng tướng đi, dù sao này triều đại Tống đình sớm không phải khai quốc thời điểm, vị kia Thụy Vương đang bị trở thành hiện thời thánh thượng về sau, trắng trợn phân công gian thần khiến cho triều cục tối nát, lại si mê đạo pháp, một lòng tu huyền, vì thế xây dựng rầm rộ, bách tính không chịu nổi gánh nặng, dồn dập cầm vũ khí nổi dậy. Cho đến ngày nay, ngoài có Liêu Kim Nhị quốc nhìn chằm chằm, bên trong có tứ địa phản vương dục dịch, khiến cho triều đại Tống đình nước sông ngày một rút xuống, thực lực quốc gia một ngày so một ngày gian nan. Tình thế như vậy phía dưới, Hà Lạc như tái sinh loạn, cái kia đại Tống Giang Sơn sợ không phải muốn thiên băng địa liệt. Cho nên, mặc dù mọi loại không muốn, bọn hắn cũng không thể không bên trên này Thiết Trường Sơn. Nhưng Gia Cát Chính Ngã cũng không có dẫn ra này nguyên do bên trong, tới vì chính mình nói rõ lý do giải vây, tìm kiếm sinh cơ. Hắn nhìn trước mắt người, thần sắc bình tĩnh, lời nói nhẹ giọng, từng có người nói, quân cùng sĩ phu trị thiên hạ, mà không phải cùng trị bách tính thiên hạ, lời này tuy không phải tuyệt đối, nhưng cũng không phải không có lý. Tôn Giá tuy có vô địch thiên hạ lực lượng, nhưng nếu chỉ dựa vào này lực quản lý thiên hạ, sợ máu chảy thành sông, sinh linh đổ thắng rồi. Thẩm Hà cười một tiếng, lực lượng một người, từ không thể độc trị thiên hạ, nhưng sáng tỏ nhật nguyện, cũng không cho phép ác quỷ đương đạo, dù cho máu chảy thành sông, phục thi trăm vạn, cũng muốn tươi sáng cả khuôn. Nghe này một lời, Gia Cát Chính Ngã lại lần nữa yên lặng. Rất lâu, hắn mới thở phào một mạch, nhắm mắt nói ra, đa tạ giải hoặc, động thủ đi. Sư phụ, thần về sau. Phía sau bốn bắt biến sắc, liền muốn động thân tiến lên, rồi lại bị hắn cương khí chế trụ, không thể động đậy. Ngay tại bốn bắt kinh gấp thời điểm, Thẩm Hà thẳng quay người mà đi, lưu lại bốn người đứng thẳng bất động trên mặt đất. Gia Cát Chính Ngã mở mắt ra, đưa mắt nhìn hắn bước xuống núi, phát ra khẽ than thở một tiếng, đi thôi. Cái này, bốn bắt hai mặt nhìn nhau, đối với cái này phát triển có chút ngoài ý muốn, Thịnh Hạ Du càng là không khỏi lên tiếng, đi đi nơi nào? Hồi kinh. Gia Cát Chính Ngã nhàn nhạt một tiếng, vẫn là bình tĩnh như vậy ngữ điệu, nhưng rơi vào bốn bắt trong tai, lại phảng phất giống như một đạo phích lịch, lộ ra lăng liệt sắc cơ. Sắc cơ. Dễ hay. Thẩm Hà một người, độc bộ xuống núi, suy nghĩ tùy theo phong xa, rơi xuống thiên hạ kết quả. Thiên hạ, thiên hạ. Giống như Gia Cát Chính Ngã nói, quân cùng sĩ phu trị thiên hạ, quân vương không phải độc tài, cũng không thể là độc tài, nhất định phải sẽ chỉ dùng người mình biết, đồng thời tại một ít địa phương làm ra nhượng bộ, phân ra quyền hành cùng lợi ích, như thế mới có thể bảo chứng thống trị ổn định. Đây là thông thường trên ý nghĩa vương đạo, như không đại địch đại hại, có thể bảo vệ một triều mấy trăm năm thực lực quốc gia. Nhưng làm như thế hậu quả, liền là tại một số thời khắc, có nhiều chỗ, nhất định phải làm ra một chút thỏa hiệp, ví như lần này thần bộ môn. Đây không phải Thẩm Hà mong muốn. Hắn muốn là đánh vỡ thông thường, làm một chút cổ tiền không có sự tình, cải biến thiên hạ này, cải biến cái thế giới này. Như thế, mới có thể tạo thành kịch liệt cùng rõ rệt biến động, mới có thể sinh ra to lớn cùng sâu xa ảnh hưởng, mới có thể nuôi liền hắn nghề nghiệp, thu hoạch càng thêm lực lượng cường đại. Vì thế, dù cho thiên hạ sôi phản, hắn cũng sẽ không tiếp. Đơn giản liền là máu chảy thành sông, phục thi trăm vạn thôi.